Chương 677, thế cục đột biến. Chương 677, thế cục đột biến. Chín đại vệ đảo chiến tuyến tác chiến trung tâm bên trong, một mặt to lớn trận pháp trong màn ảnh, tượng trưng cho tiến đánh đông tam vệ đảo ánh lục, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Tân Bách Nhẫn ngồi ngay ngắn trước án, cao mày, đầu ngón tay vân vê mấy cái đưa tin phủ. Cái này tầm 10 canh giờ bên trong, đây là đệ nhất phong báo nguy văn thư. Báo, một tên đưa tin tu sĩ, thở hồng hộc xông vào liều trại, đông tam vệ đảo liên hoa vãng sinh trận lúc trước chỉ là phóng thích tam giai hạ phẩm uy năng, nhưng mới rồi uy lực đột nhiên bạo tăng. Hư hư thực thực đã tăng lên đến tam giai trung phẩm. Trung quân trước trận Huyền Chân trưởng lão bố trí tỉ mỉ một chỗ ngàn người chiến trận nháy mắt bị phá, trong trận đệ tử tử thương thảm trọng. Lời còn chưa dứt, lại một tên đưa tin tu sĩ xâm nhập, báo cánh phải tiến công đại quân gặp ngăn. Linh Hạt lòng núi hai vị chân nhân xuất lĩnh ngưng tuyển bảo thuyền cùng huyền huyết chiến thuyền, bị Diệu Viên pháp sư dẫn người ngăn lại. Một phen kịch chiến, hai chiếc huyền huyết chiến thuyền bất hạnh đắm chìm, trên thuyền đệ tử tử thương không ít. Ngay sau đó, tên thứ ba đưa tin binh cơ hồ là ngã tiến vào liều trại, báo cánh trái tiến công đại quân bị ngăn trở. Ma Liên giáo thả ra U Minh Ma Chu vốn muốn đại khai sát giới, lại bị uy lực đại tăng hộ đạo Phật quang mãnh liệt phản vệ. May mắn được 3.000 ma vệ liều chết thôi động huyền lô chiến trận thứ 7 chuyển huyết hải táng hồn thuyền, miễn cưỡng ngăn lại một kích, thế nhưng thụ thương không nhẹ. Tạ Ngọc phó điện chủ, Nhật Tiêu giao đường chủ mấy vị trúc cơ trùng kỳ trở lên ma sứ, càng là bản thân bị trọng thương. Liên tiếp bất lợi tin tức ở trong lều trại nổ vang, Tân Bách nhận sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn dương mắt nhìn hướng màn hình, chỉ thấy nguyên bản như mãnh liệt như thủy triều hướng đông tam vệ đảo đánh tới điểm mâu lục, giờ phút này lại bị từng đạo chói mắt ánh đỏ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Liên tục bại lui. Hắn thấy rõ, nơi xa đông tam vệ đảo trên vòng bảo hộ, vô số màu vàng phản văn như đầy sao hiện hiện, lít nha lít nhít. Kia là chí ít ba vị kim đan pháp sư liên thủ, toàn lực thôi động liên hoa vãng sinh trận thả ra tịnh thế chú. Đùa này mới ra, liền ngay cả huyền trận chân nhân bố trí tỉ mỉ tam giai hạ phẩm huyền băng tam trận huyền quy trấn hải trận, tại cái này tịnh thế chú uy áp xuống, cũng bị áp chế cực thảm. Tiểu Hàn tự đám kia con lửa chọc chẳng lẽ mất tâm trí, lại điên cuồng như vậy. Hắn giận mắng một tiếng, khóe mắt liếc qua vội vàng quét về phía màn hình biên giới cái kia không ngừng nhảy lên số lượng tương vong, trong lòng như ép khối như cự thạch nặng nề. Bất quá ngắn ngủi một ngày quan cảnh, huyền huyết chiến thuyền không ngờ hao tổn 6 chiếc, những tán tu kia chết trận vượt qua 1000 số lượng, liền ngay cả ngưng tuyển tông dòng chính tinh nhuệ tu sĩ cũng hao tổn 300 có thừa. Bực này đấu pháp, cùng tiểu hàng tự ngày xưa có đầu rút cổ phòng thủ đường lối hoàn toàn khác biệt, rõ ràng là đem chín đại vệ đảo lực lượng tinh nhuệ đều rút đi mà đến, thậm chí liền tiểu hàng tự bản bộ nhân mã đều dốc hết toàn lực. Đây là muốn liều mạng a? Cũng đúng, lại không liều mạng, liền muốn bị từng bước xâm chiếm không còn. Người tới, truyền ta pháp chỉ. Tân Bách nhận tiếng như hùng trung, Tôn Vô Địch trưởng lão hỏa tốc chi viện Ma Liên giáo, nhất thiết phải kiểm chế lại cánh trái phòng tuyến. Đồng thời dần dần hướng ở giữa dựa sát vào. Lệnh Huyền trận trưởng lão gắt gao giữ vững trung quân yếu điện, toàn tuyến hướng phía trước ép tiến vào. Bản tọa sau đó liền đến. Cánh phải, Linh Hạc cùng lòng núi hai vị chân nhân, nhất định phải chống đỡ cục diện, cũng hướng ở giữa dựa sát vào. Cái này nhất định là tiểu Hàn tự vùng vẫy dây chết trước điên cuồng phản công, nhất định không thể chủ quan. Nói cho bọn hắn, Phó tông chủ đã tự thân tới chiến trận. Ngay tại xem chúng ta. Nói xong, Tân Bách Nhẫn bỗng nhiên cầm trong tay đưa tin phù hung hăng chụp về phía trận bàn, thanh âm bởi vì vội vàng mà có chút phát run. Đúng vào lúc này, màn hình phía trên đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt đến cực điểm kim quang, đâm thẳng đến người hai mắt đau nhức. Nguyên lai, là Đông Tam Vệ Đảo vãng sinh chuông bị gõ đến cực hạn. Tiếng chuông oanh minh, như quần quần tiên lôi, ở trong thiên địa này tùy ý nổ vang, chấn người tâm thần đều rung động. Tân Bách Nhẫn con người nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Chỉ thấy nơi nào đó đại biểu phe mình tu sĩ ánh lục, nháy mắt thanh không một mảng lớn, phản phất bị cự thủ hung hăng lao đi. Trong lòng của hắn trầm xuống, biết được lần này chí ít có 100 tên tu sĩ bị cái kia tiếng chuông chấn vỡ tâm mạch, bệnh tàng tại chỗ. Trong thoáng chốc, hắn bỗng nhiên nhớ lại Khánh Thần trước khi đi khuyên bảo, cái kia Tố Tâm pháp sư tuyệt không phải hạng người bình thường, lần này chiến cuộc lộ ra mấy phần quỷ dị, ngàn vạn coi chừng nàng có lưu chuẩn bị ở sau. Giờ phút này nghĩ đến, nữ nhân kia lại như thế ngoan tuyệt, không tiếc móc sạch cái khác vệ đảo lực lượng phòng ngự, bày ra bực này ngọc thạch câu phần tàn nhẫn sát cục. Chỉ là, chỉ bằng bọn hắn điểm này bộ liếng, như thật liều cái sạch sẽ, chín đại vệ đạo cùng tiểu Hàn đạo sợ là cũng không cần thủ. Giờ phút này, cánh trái đại quân Ma Liên giáo trong trận, cái kia cầm chu mâu vệ nguyên lục hồn trận chủ trận kỳ thân ảnh, chính thôi động thể nội tinh huyết, phải vì nàng chủ thượng giết hết cựu địch. Nữ tử này chính là Khánh Thần ba tên ấn nô một trong, Phong Giang Vương Tô Tử Huyền, cũng là đi theo Khánh Thần thời gian lâu nhất người. Nhưng hôm nay, nàng dần dần cảm giác chính mình tại cái này chủ thượng bên người càng thêm không có tác dụng, loại này cảm giác bất lực, giống như rắn độc gặm nuốt nội tâm của nàng, làm nàng tim như bị dao cắt. Hôm nay, chính là nàng chứng minh tự thân giá trị, thỏa thích thi triển tác dụng thời điểm. U Minh Ma Chu, chuẩn bị. Tô Tử Huyền quát một tiếng, đầu ngón tay chủ trận kỳ ô quang lưu chuyển, lộ ra mấy phần lạnh lẽo quỷ dị. Gần 20 vị ma sứ thấy thế, nhao nhao vận chuyển pháp lực, rót vào riêng phần mình trong tay tử kỳ. Trong chốc lát, một cỗ bảng bạc pháp lực thuận tử kỳ rót vào sau lưng tôn kia khoảng 30 trượng cao to lớn ma ảnh bên trong. Đầu này ma vật chính là Kim Đan sơ kỳ tu vi, mới từ Phật quang phản vệ trong kịch liệt đau nhức thông thả lại sức. Nó cái kia tráng kiện ngao chi lúc khép mở, phát ra lệnh người sởn cả tóc gáy ken két âm thanh, nền miệng chảy xuống không phải bình thường nước bọt, mà là mang xương vỡ cặn bã máu đen, kia là bị tịnh thế chú đốt bị thương về sau lưu lại đáng sợ dấu vết. Huyền lô chiến trận, chuẩn bị. Tô Tử Huyên lại là ra lệnh một tiếng. 3.000 ma liên vệ cùng nhau vận chuyển pháp lực, thuận huyền lô pháp khí cấp tốc ngưng tụ, lại hóa thành một chiếc thất truyền huyết hải táng hồn thuyền. Tam giai linh tháo, chuẩn bị. Cùng lúc đó, không ít điều khiển linh pháo trận pháp sư cùng tu sĩ, giống như điên cuồng, liều mạng hướng linh pháo bên trong nhét vào trên trăm mai trung phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, linh pháo chung quanh quang mang đại thịnh, hình như có một cỗ phá vỡ núi đoạn biển lực lượng ngay tại Lặng Yên ngưng tụ. Chính lúc này, Tôn Vô Địch cưỡi độn quang vừa vặn đổi tới. Trên bầu trời một đạo to lớn kim hồng hai màu sen lẫn đao cương hiện hiện, từ trong mây bổ về phía cánh trái trận pháp bình chướng. Tôn Vô Địch trần trụi trên thân, sôi sục màu vàng xanh nhạt đất lạc, kim đan sơ kỳ chân nguyên, lẫn vào kim cương cảnh thể tu khí huyết, tại không trung ngưng tụ thành gần dài 50 trượng giới đao hư ảnh. Trôi này bất động minh vương tâm pháp sát chiêu vừa mới hiện thế, bốn phía trong 10 dặm nước biển tựa như nước sôi nấu cháo bốc lên. Liên huyền lô chiến trận huyết quang đều bị đè xuống 3 phần. Ha ha, ta lão Tôn đến vậy. Chương 678, kim cương cảnh trung kỳ chương 678, kim cương cảnh trung kỳ cho tán át. Theo quát to một tiếng như kinh lôi nổ vang, đao quang như ngân hà rơi xuống đất, hung hăng chém xuống. Trong chốc lát, quan liên pháp sư bố trí tỉ mỉ ở cánh trái phục ma la hàn chiến trận ầm vang băng liệt. 18 tôn tử Phật quang ngưng tụ mà thành la hàn giống nháy mắt nổ thành vô số mảnh vỡ, trên vòng bảo hộ lít nha lít nhít phản văn, cũng bị ngạnh sinh sinh xé ra một đạo rộng khoảng một trượng to lớn vết nứt. Tôn Vô Địch mũi chân vừa mới chạm đất, liền mượn cái kia cố lực phản chấn, thân hình như con quay xoay người lại bổ. Một đao này chặt nghiêng mà ra, thế như trẻ tre, đem đội bã chạy đến chặn lọt lưới mười mấy tên tăng binh, liền người mang pháp khí, cùng nhau chém thành huyết vụ đầy trời, huyết vũ bay tán loạn, tràng diện cực kỳ thảm thiết. Thừa dịp ngoài đảo tiểu Hàn tự bố trí nhân mã, bị đánh liều xiềng, khó mà tổ chức phản kích. Tô Tử Huyên tiếng quát như bóng với hình, theo sát phía sau, thất chuyển huyết hải táng hồn thuyền. 3,000 ma vệ cùng nhau khẽ quát một tiếng, túi lưng phát lực, huyền lô pháp khí bên trên huyết văn như linh động vật sống tùy ý du tẩu. Trong chốc lát, ngập trời suối máu đột ngột từ mặt đất mọc lên, đột nhiên cất cao 10 trượng, lại hóa thành một chiếc tàn tạ lâu thuyền hư ảnh. Đầu thuyền phía trên, vô số dữ tợn thi hài đứng, như đang phát ra y mắng rít gào, lệnh người sởn cả tóc gáy. U Minh Ma Chu thừa này cơ hội tốt, điên cuồng thôi động U Minh chi khí, màu xanh đen nọc độc như mưa to phun tung tóe tại trận pháp vòng bảo hộ phía trên. Tư tư tiếng vang không ngừng, khói trắng quần quần bốc lên, vòng bảo hộ bị ăn mòn đến tư tư rung động. Tô Tử Huyên khẽ mắt liếc qua nhạy cảm bắt được cái này nhất tuyệt tốt thời cơ, trong lòng hơi động, hô to một tiếng, linh háo, nhắm chuẩn nọc độc ăn mòn chỗ. Phóng. Mấy dặm bên ngoài ngưng truyền bảo thuyền bên trên, một môn tam giai linh pháo bắt đầu phát ra trầm thấp vang minh. Ngay sau đó, lôi cuốn đại lượng linh lực trùm sáng như một đạo rực rỡ lưu tinh, xuyên thấu bầu trời, thẳng tắp nện tại Ma Chu nọc độc gan một chỗ. Ngay tại cái này linh lực pháo hung hăng đâm vào trên vòng bảo hộ thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy quan liên pháp sư thân ảnh như nổi giận đùng đùng hùng sư, theo trong đảo cùng sông mà ra. Hắn toàn thân chân nguyên phồng lên, thao thao bất tuyệt, hóa thành một cái 60 trượng cự thủ, đặt tại trận bàn phía trên. Trong chốc lát, nguyên bản ảm đạm vô quang vòng bảo hộ lại nháy mắt sáng đến trước mắt. Phản phất bị rót vào một cỗ hoàn toàn mới lực lượng. Tinh thế chú. Theo nhất thanh thanh hát, màu vàng phản văn như mãnh liệt như thủy triều tràn qua vết nước, chỗ đến, huyết hải táng hồn thuyền bên trong thi hải trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi, tiêu tán thành vô hình. U Minh Ma Chu không tránh kịp, bị Phật quang quét trúng, chỉ tới kịp phát ra nửa tiếng kêu rên, tựa như bị hoảng sợ như dã thú rụt trở về, trên giáp sắc bốc lên từng tia khói xanh. Còn tốt Tôn Vô Địch kịp thời thi triển bốn tay Minh Vương thần thông, dưới sự điều khiển phẩm pháp bảo sáu sóng gợn Phật châu, cái kia Phật châu quang mang đại thịnh, hóa thành sáu mặt kiên cố tấm thuẫn, ngăn lại một kích này dư uy. Có Tôn Vô Địch gia nhập, cánh trái đại quân xem như một mực kiểm chế lại quan liên pháp sư dẫn đầu mấy ngàn tu sĩ lực lượng. Khánh thần giờ phút này ẩn thân tại 20 mấy dặm bên ngoài mây mưa tầng bên trong, cái kia một bộ màu đen áo bào, cùng màu xám trắng vân khí hoàn toàn hòa làm một thể. Cho dù Kim Đan đỉnh phong thậm chí giả anh tu sĩ, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phát giác tung tích của hắn. Khánh thần thi triển ma chủng chi lực, cái kia hơn 80 dặm thần thức như một tấm to lớn mà tinh mịn mạng nhện, phô thiên cái địa bản giang ra đến. Mỗi một sợi thần thức đều rất giống một sợi tơ, chăm chú dẫn động tới chiến trường mỗi một tia nhịp đập. Liền ngay cả Tôn Vô Địch vung đao bổ ra lúc, cái kia khí lưu rung động chỗ sinh ra nhỏ bé ba động, đều như là rõ ràng nhịp trống, rõ ràng truyền vào trong đầu của hắn. Cánh trái đại quân ứng đối đến có chút thỏa đáng, Tử Huyên cùng đại sư Minh làm được thực tế xinh đẹp, lại thành công ngăn chặn quan liên pháp sư. Khánh thần im lặng ở trong lòng tự nói, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia vẻ tán thành. Khi hắn thần thức như đèn pha đảo qua cánh phải chiến trường lúc, Khánh thần lông mày phong hơi nhíu. Hừ, không gì hơn cái này, thường thường không có gì lạ, không ra toàn lực. Chỉ thấy Linh Hạc cùng lòng núi hai vị này khách khanh chân nhân, mang một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền, hai mươi mấy chiếc huyền huyết chiến thuyền, cùng 5,000 tu sĩ, thế mà bị Diệu Huyền pháp sư xuất lĩnh 3,000-4,000 tu sĩ cho gắt gao ngăn chặn. Tuy nói thế cục trước mắt bên trên bọn hắn vẫn chiếm ưu như thế, nhưng lấy thực lực như vậy so sánh, vốn không nên như thế rằng co. Còn tốt, trung quân một khối này vẫn còn chống đỡ được tình cảnh. Cái kia huyền trận trưởng lão quả thực trầm ổn lão luyện, có hắn tọa chấn, cục diện vững vững vàng vàng, cũng là không ra loạn gì. Tân Bách Nhẫn điều hành binh mã cũng rất có một bộ, đem hai chiếc ngưng tuyển bảo thuyền cùng cái kia 10,000 tu sĩ chiến trận lực lượng điều phối đến kín kẽ, vừa đúng, công thủ ở giữa tiến tối có thứ tự. Trung quân chiến tuyến, Tiểu Hàn tự trừ không có xuất thủ tĩnh tâm pháp sư bên ngoài, còn lại hai vị kia kim đan pháp sư bị áp chế đến cực thảm. Cho dù bọn hắn có được tam giai trung phẩm hộ đạo trận pháp, hai chiếc bảo thuyền, 6,000 tu sĩ, nhưng cũng khó mà ngăn cản bên ta thế công. Chỉ là cái kia tĩnh tâm nữ nhi vì sao còn không xuất thủ? Dựa theo này tình hình phát triển tiếp, nhiều nhất 3 ngày, Đông Tam vệ đạo tất nhiên bị công phá, đến lúc đó bọn hắn lực lượng cũng sẽ hao tổn hầu như không còn, lại không còn sức đánh trả. Hắn giờ phút này ẩn vào phía sau màn, tựa như là một thanh chưa ra khỏi vỏ huyết nhận. Thế, không có nắm chắc, bọn hắn làm sao dám toàn lực xuất thủ? Khánh thần trước đây điều hành đại quân, toàn lực công thành, chính là nghĩ nhìn một cái này tố tâm nữ nhi đến cùng ẩn giấu tâm tư gì. Tổng không đến mức, thật là một cái bao cỏ a. Hai loại khả năng, viện binh cùng phá vây. Hắn vốn cho là phá vòng vây khả năng càng lớn chút, cho nên một mực tại Tiểu Hàn đảo cùng chín đại vệ đảo chiến tuyến phụ cận vừa đi vừa về tuần tra, liền nghĩ xuất kỳ bất ý, đem những cái kiêu mưu toan bỏ chạy người chém ở kích xuống. Nhưng bạn không nghĩ tới, Tiểu Hàn tự lại thật đem tất cả lực lượng đều tập kết đến Đông Tam vệ đảo. Kể từ đó, kia liền chỉ còn một loại khả năng, viện binh. Khánh Thần ánh mắt ngưng lại, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Cái này 5-6 năm thời gian, hắn cũng không phải uổng phí. Khánh Thần không chỉ có đem vạn hồn lực lượng thần thức đều luyện hóa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, càng là tại các nơi trong đại chiến, vơ vét lượng lớn khí huyết chi lực. Thành tựu phó vị trí tông chủ về sau, đan đỉnh trưởng lao thái độ chuyển biến, không thể nghi ngờ vì Khánh Thần tăng thêm một cố cường đại trợ lực. Lại thêm có Lý Gia Kỳ Lân Lý Tiểu Nhị kinh doanh, địa quan đảo liên tục không ngừng đưa tới đại lượng linh thạch. Tam giai trung phẩm đan dược thanh hư hóa dương đan hắn căn bản là dùng không hết. Không chỉ có như thế, có vô cực ma cung, địa cấp thượng phẩm âm dương nguyên tử sát ấn pháp thuật trợ giúp, tại hắn ngày đêm khổ luyện phía dưới, ngưng luyện ra không ít tinh thuần tam giai âm dương nguyên tử sát, hắn thể tu cảnh giới đã tấn thăng làm kim cương cảnh trung kỳ. Khánh Thần chuẩn bị cho những người này đến một cái đằng trước kinh ngạc vui mừng vô cùng. Ha ha, bản tọa cũng phải nhìn một cái, đến tận cùng là thần thánh phương nào, lại cho ngươi bực này lực lượng, thật đúng là dám cùng ta giao chiến. Kết hợp một chút tin vắn, Khánh Thần trong lòng mơ hồ có phỏng đoán. Chương 679, phá trận cơ hội. Chương 679, phá trận cơ hội. Đông Tam vệ đảo bên ngoài, tầng kia thủ hộ toàn đảo hộ đảo trận pháp bình chướng đến ngày thứ 3 giờ dần dần hiện lộ ra dấu hiệu đi xuống, hắn linh quang trở nên có chút ảm đạm, như bị liên miên mưa phùn thẩm thấu đã lâu cũ gấm vóc mất đi vài ngày trước cứng cỏi. Tân Bách nhận đứng lặng tại trung quân phía trước một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền vọng lâu phía trên. Hắn hai mắt khép hờ, thân thức mãnh liệt mà ra, lướt qua mênh mông sương mù, thẳng đến đối diện cái kia lung lay sắp đổ hộ đảo trận pháp bình chướng. Giang giác. Một tiếng vang dọn, phía trước trận pháp vòng bảo hộ phía trên lại vỡ ra một cái khe. Màu vàng phản văn tại trong khe hở ra sức dây rủa, tia sáng lấp loe không yên, cũng rốt cuộc không cách nào giống như trước như thế, nháy mắt đem vết rách tu bổ như lúc ban đầu. Tân Bách Nhẫn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, thập đại vài dặm thần thức phạm vi xuyên thấu sương mù dày đặc, đem ở trên đảo một ít trận kỳ tản tạ cảnh tượng thu hết vào mắt, góc đông bắc, mấy chục cái trận cơ bên trong, mấy mặt hoa sen tử kỳ cột cờ bẻ gãy, cờ sĩ bất lực rủ xuống. Phía tây trận cơ, một cái phụ trận vãng sinh trận bàn bị linh pháo hoành đến phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại hơn phân nửa khối cái bệ, mấy cái trận pháp sư đang luống cuống tay chân sửa gấp, bất đắc dĩ linh lực rót vào tốc độ chậm chạp, giống như ốc sên bò sát. Tân điện chủ, cánh trái, cánh phải có tin tức truyền đến. Huyền trận trưởng lão thanh âm khàn khàn mà mỏi mệt, hắn mới từ hai cánh trận pháp chỗ tuần tra trở về. Cánh trái, Tôn Vô Địch chân nhân xuất ma liên giáo bộ kịch chiến, dù hao tổn hơn ngàn tán tu, 300 ma vệ, lại thành công đem xem sen làm cho sử dụng tất cả bộ liếng, một mực kiềm chế. Vòng bảo hộ cánh trái vết rách đã lan tràn đến một trượng chiều dài, ba thước chi rộng, khó mà phục hồi như cũ. Cánh phải, Linh Hạc, lòng núi hai vị chân nhân hợp lực, đem Diệu Viên pháp sư cuốn tại trong trận, khiến cho không dám vọng động. Bên kia tổn thất nhỏ bé, vẻn vẹn bỏ mình hơn 700 tán tu, hơn 100 đệ tử trong tông. Nhưng vòng bảo hộ cánh phải vết rách, bất quá hơn một xích chiều dài. Tân Bách Nhẫn, thân là đương nhiệm Thiên Xu điện điện chủ, bây giờ Khánh Thần ẩn vào phía sau màn bảy mưu nghĩ kế, hắn liền làm nhân không nhường đất đứng đến trước sân khấu, đem một thân thủ đoạn thỏa thích thi triển. Dưới mắt ngưng tuyển tông mấy vị kim đan tu sĩ đều tạm từ hắn điều hành chỉ huy. Khánh Thần cùng tuyển cơ chân quân có cái chỗ tương tự, đó chính là chiếm hết đại thế về sau, đối đãi người thông minh từ trước đến nay lo liệu dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người nguyên tắc. Giờ phút này, Tân Bách Nhẫn hơi gật đầu, khóe môi nết lên một vòng ôn hòa ý cười, nói khẽ câu, sư minh vất vả. Nhưng ánh mắt của hắn lại như nam châm hút như sắt thép, chăm chú dính tại trên hòn đảo kia lung lay sắp đổ đài sen trên điện, một lát cũng không từng rời đi. Trầm mặc suy tư một lát về sau, hắn chậm rãi mở miệng đặt câu hỏi, "Huyền trận sư minh, ngươi vừa kiểm tra thực hư qua đi cần mọi việc, nhưng rõ ràng chúng ta bốn chiếc ngưng tuyển bảo thuyền bên trên chuẩn bị linh tháo, còn có thể tiếp tục hành kích bao lâu? Còn có, quân ta bây giờ linh thạch linh tài dự trữ, đến tuột cùng là cái gì tình huống?" Hỏi lời này xem như mấu chốt, bởi vì đại tông môn như lên chiến sự, trừ phi song phương chiến lược ngày đêm khác biệt, một phương mạnh đến có thể đem đối phương hang ổ hộ đảo trận pháp coi là giấy mỏng, đem cái kia ngàn vạn đệ tử, mấy chiếc kim đan cấp bậc bảo thuyền cùng mấy chục chiếc chiến thuyền đều xem như gà đất chó sành tùy ý nắm. Nếu không, cái này chiến sự liền sẽ liên lụy rất rộng. Nói cho cùng, đánh chính là tiêu hao, liều chính là linh thạch. Những tán tu kia, các nơi đệ tử tại trận đại chiến này bên trong, kỳ thật cũng là một loại tiêu hao phẩm, bất quá là khác loại linh thạch thôi. Huyền trận trưởng lão nghe nói hỏi thăm, trong mắt nháy mắt hiện lên một vòng hưng phấn, vội vàng trả lời nói, các loại linh thạch, linh tài, phù lục chung vào một chỗ tính toán, đại khái còn thừa lại 310 dư vạn linh thạch số lượng. Dứt lời, hắn dừng một chút, lại nói tiếp đi, Khánh Phó tông chủ trước khi chiến đấu lời nói, đây chính là một chút đều không kém. Mấy cái này dâm tăng sóng ni giấu bà bối, lại so một vài gia tộc, thế lực nhỏ nhà kho còn muốn đây đà nhiều lắm. Chỉ là cái này mấy chỗ vệ đảo xét nhà đoạt được, linh thạch cũng không dưới 2 triệu chí cự, lại càng không cần phải nói những cái kia linh quáng, dược viên tiền thu. Như thế tính toán, coi như một mực bảo trì như vậy mãnh liệt tiến công tình thế, cô ta chí ít còn có thể chèo chống hơn nửa tháng. Lời này cũng là không giả. Mạnh liệt lúc tác chiến, linh thạch tiêu hao tốc độ bị ẩn doanh cắm trại lúc nhanh mấy lần không chỉ. Tiểu Hàn tự cũng là bởi vì trong tông bảo khố linh thạch dự trữ hao hết, lúc này mới bốn phía xét nhà vơ vét, nhưng kết quả lại hiệu quả không lớn. Chỉ vì vậy chân chính xuất thân giàu có chính là Tiểu Hàn tự các đệ tử. nhưng trong những đệ tử này có thể chủ động dâng ra linh thạch trợ tông môn trung độ cửa hải khó lại là ít càng thêm ít. Cuối cùng ngược lại là tiện nghi Tân Bách Nhẫn bọn người. Một phen khám nhà diệt tộc xuống tới, bọn hắn kiếm được bát đầy bổn doanh, trong lòng gọi là một cái thoải mái, hài lòng cực kỳ. Dù sao khánh thần quy củ chính là chỉ cần không ảnh hưởng đại chiến, có linh thạch mọi người cùng nhau kiếm. Tân Bách Nhẫn trong lòng âm thầm than thở, tông môn như bẩn liền cướp đối với tán tu không giàu liền cướp đối với gia tộc. Chỉ tiếc vậy chân chính giàu đến chảy mỡ, thường thường còn là tông môn chính mình a. Hắn quay đầu nhìn về phía Huyền Trận chân nhân, trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Vị này tam giai trung phẩm trận đạo đại sư, đối với trận pháp độ nhạy cảm viễn siêu thường nhân, giờ phút này phán đoán mấu chốt nhất. Huyền Trận sư minh, Tân Bách Nhẫn thanh âm ép tới rất thấp, ngươi chìm đắm trận đạo hơn 300 năm, lại là tam giai trung phẩm trận đạo đại sư. Theo ý ngươi, đối diện cái này tam giai trung phẩm liên hoa vãng sinh trận còn có thể chịu đựng được mấy canh giờ? Huyền Trận trưởng lão nghe vậy, ngón tay không tự giác nắn nuốt dưới hàm râu ngắn. Hắn nhìn qua nơi xa trên vòng bảo hộ những cái kia lấp lóe không yên màu vàng phản văn, nói, Tân điện chủ ngươi nhìn. Hắn đưa tay nhắm hướng đông tam vệ trung ương đảo chỉ đi, nơi đó vòng bảo hộ linh quang cực kỳ ảm đạm, vài vết rách như mạng nhện lan tràn. Vừa rồi tam giai linh pháo vang tại góc đông nam lúc, bọn hắn hoa sen chủ kỳ lắc ba lắc mới đứng vững, đổi lại mấy ngày trước, nhiều nhất nhoáng một cái liền có thể phục hồi như cũ. Còn có góc tây bắc chỗ kia phụ trận, lần trước bị Tôn Vô Địch sư đệ giới đao bổ ra về sau, qua hai khắc đồng hồ mới miễn cưỡng bổ sung, cái này tại ngày xưa, bất quá nửa nén nhang công phu. Huyền Trận trong thanh âm mang một tia chắc chắn, đây không phải trận pháp sư vấn đề. Tiểu Hàn tự các loại liên hoa trận truyền thừa từ Hàn Sơn tự đã có mấy ngàn năm. Bọn hắn trận pháp sư tạo nghệ không kém, giao đấu kỳ điều khiển, thậm chí so chúng ta trong tông trận mạch tu sĩ cũng không kém quá nhiều. Nhưng cho dù tốt xảo phụ, không có gạo cũng không làm được cơm, hắn dừng một chút, ngựa khí càng thêm khẳng định, bọn hắn linh thạch nhanh tới đấy. Ngươi nhìn những cái kia phản văn độ sáng, càng ngày càng mở. Tu bổ trận cơ linh lực, cùng hắn nói là rót đi vào, không bằng nói là thấm đi vào. Chiếu cái này tình thế, phá trận cơ hội đến. Huyền Trận trưởng lão trong thanh âm rốt cục lộ ra mấy phần nhẹ nhõm, nhiều nhất mấy canh giờ. Chờ tam quân linh pháo lại quanh bên trên 3 năm vòng, trận pháp này vòng bảo hộ liền phải triệt để sập. Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên xuất hiện cực mạnh linh quang. Chương 680, bắt được ngươi. Chương 680, bắt được ngươi. Một bên khác, Khánh Thần trong mắt vui mừng đột nhiên hiện, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều ẩn vào chỗ tối, như ẩn núp gián độc, không lộ nửa phần dấu vết hoạt động. Vì chính là nhìn một cái này Tĩnh Tâm pháp sư đến tột cùng ẩn dấu cỡ nào, chuẩn bị ở sau, lại bày ra như thế nào sắc cục. Khánh Thần trong lòng sớm có so đo, như người tới thực lực viễn siêu dự đoán, vậy liền lòng bàn chân môi dầu, bay người thẳng đến Vô Cực Đạo Thái Sơn Nguyên Tử Sơn mà đi. Chợt thấy Đông Tam Vệ đảo trung tâm đài sen điện phương hướng, hai đạo ánh sáng cầu vồng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, như hai đầu nhắm người mà vệ gián độc, mang lăng lệ sắc ý, lao thẳng tới trung quân ngưng tuyển bảo thuyền. Khá lắm, đúng là hai vị mới vào Kim Đan hậu kỳ đẳng cấp cường giả. Sợ là Kim Đan hậu kỳ tiểu thành tu sĩ đều khó mà chống lại, quả nhiên là để mắt bản tọa. Trước đó vài ngày, còn tiếp vào Huy Dạ cung cung chủ không trong cung tin tức, nàng đến cùng là làm sao tới? Lại là như thế nào vượt qua vạn hồn bọn hắn cái kia đạo phòng tuyến? Khánh Thần trong lòng âm thầm kinh nghi. Cái này hai đạo ánh sáng cầu vồng, không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lòng trời lở đất, rõ ràng là muốn đem Huyền Trận Tân Bách Nhẫn đưa vào chỗ chết. Bên trái tia sáng kia cầu vồng hiện ngân bạch chi sắc, kiếm ảnh trừng dài 70 trượng, trên thân kiếm lưu chuyển lên thanh lanh ánh trăng. Đây chính là Huy Dạ cung trấn tông chi vật, trung phẩm pháp bảo Huy Dạ kiếm. Kiếm này uy năng tuyệt không thấp hơn Ngọc Cơ chân nhân chấp trưởng trung phẩm pháp bảo Ngọc Cơ kiếm. Kẻ cầm kiếm thân ảnh cuốn tại ánh sáng bên trong, chỉ có thể nhìn thấy cái mơ hồ hình dáng, lại lộ ra cố lạnh leo thấu xương. Kiếm chiêu mới ra, bốn phía không khí lại kết tầng miếng băng mỏng, vô số nhỏ vụn ánh trăng theo trên lưỡi kiếm bắn ra. Cái này đúng là thất dạ đại pháp bên trong đêm thứ 6 tàn dạ phệ tâm tuyệt học. Một khi bị tháng này ảnh dính vào người, tựa như vạn kiến nốt thân, thống khổ không chịu nổi. Bên phải tia sang tia cầu đồng thì là trắng hồng chi sắc, một cây phất trần tại không trung đột nhiên tản ra, ngàn vạn tơ lụa hóa thành vầng sáng. Nhìn kỹ phía dưới, cái kia vầng sáng lại đều là từ vô số phấn hồng mỹ nhãn tạo thành, vô cùng kỳ dị, chính là Tố Tâm pháp sư bản mệnh trung phẩm pháp bảo Tố Tâm phất trần. Cái này phất trần bị Tố Tâm pháp sư ôn dưỡng mấy trăm năm, sớm đã cùng nàng tâm ý tương thông, uy năng cũng là tiếp cận Ngọc Cơ chân nhân chấp trưởng trung phẩm pháp bảo Ngọc Cơ kiếm. Vầng sáng đảo qua chỗ, liền nước biển đều nổi lên hoa đảo sắc gợn sóng, ẩn có nam nữ vui cười âm thanh truyền đến, nhiếp nhân tâm khách. Hiển nhiên, đây là cực nhạc bảo giám bên trong tà môn pháp thuật thiên tiểu bách mị tiêu hồn kia. Thương thân nhiếp hồn. Một khi bị ánh sáng này mang cuốn lấy, tựa như lâm vào ôn nhu hương bên trong, thần trí mê thất, trở thành đồ chơi, cuối cùng mặc người chém giết. Là Huy Dạ cung cái kia lão yêu bà. Huyền Trận trưởng lão thanh âm đột nhiên đổi giọng. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, như máy xay gió tật chuyển, chợt đem ba viên thượng phẩm linh thạch hung hăng đập tiến vào trận bàn, trong miệng vội la lên: cái này tàn dạ phệ tâm phối hợp Huy Dạ kiếm vi năng, hai người chúng ta sợ là chống đỡ không được a. Tân Bách Nhẫn dương mắt nhìn lên, thấy cái kia đạo trắng hồng vầng sáng đảo qua mặt biển. Nơi xa huyền huyết chiến thuyền trên bong tàu, mấy cái trúc cơ đệ tử giống như là mê muội, lại đột nhiên thoát áo, toét miệng cười khúc khích hướng vầng sáng bên trong phóng đi. Trong chốc lát, huyết vụ tràn ngập, bọn hắn đã bị xoắn đến vỡ nát, liền cái toàn thây đều không có lưu lại. Tân Bách Nhẫn khỏe mắt chực nhảy, Tố Tâm yêu nhi tiêu một kia. Hai vị này cường giả đỉnh cao đều tới, hai người chúng ta tăng thêm hai chiếc ngưng tuyển bảo thuyền sợ cũng là sống không qua nửa nén hương thời gian a. Huyền Trận trưởng lao gấp đến độ khỏe miệng mơ hồ có chút nổi lên. Hắn nhìn qua nơi xa chính mình bố trí tỉ mỉ huyền băng tạm trận huyền quy chấn hải trận bên trên không ngừng lan tràn vết rách, lẩm bẩm nói: một đạo công kích, liền muốn hai chúng ta liều lên nửa cái mạng, lại thêm hai chiếc bảo thuyền trận lực mới miễn cưỡng có thể tiếp. Hai người, coi như vạn hồn đại trưởng lão đích thân tới, cũng chưa chắc có thể đánh thắng hai người này a. Ngươi nhìn dưới đáy những đệ tử kia. Tân Bách Nhẫn túi đầu thoáng nhìn, tâm nháy mắt chìm đến đáy cốc. Trung quân vạn tên đệ tử tại phạt ác hình ngục xâm hai vị phó điện chủ dưới sự dẫn đầu, đang điên cuồng đi lên ném chiến trận pháp thuật. Hỏa viêm như rồng, băng nhận như xương, màn nước như màn, thổ thương như rừng, lít nha lít nhít che khuất bầu trời. Nhưng những pháp thuật này đụng tại cái kia hai đạo ánh sáng cầu vồng bên trên, lại như là giọt nước tiến vào lăn dầu bên trong, liền cái tiếng động đều không có phát ra, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngược lại là một mảnh kiếm khí, tơ phất trần quét xuống đến, như gió thu quét lá rụng, nháy mắt gọn ngược lại hàng phía trước khoảng hơn trăm hào người. Máu me nhảy múa cánh tay chân bay khắp nơi đều là, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp. Cái kia bạn tên đệ tử dù sao không phải nghiêm chỉnh huấn luyện đạo binh đánh một chút chết mục tiêu hộ đạo trận pháp coi như thuận buồm xuôi gió. Nếu là bọn họ đối mặt kim đan sơ kỳ chân nhân, lại phối hợp ngưng truyền bảo thuyền một chút tam giai trận pháp cùng tam giai linh pháo, cũng coi là có không nhỏ tác dụng. Nhưng hôm nay muốn ngăn cản kim đan hậu kỳ đẳng cấp công kích, cái kia đơn thuần người si nói ngọng. Bọn hắn chỉ có thể từng mảnh phóng thích pháp thuật, vụ bụng vật vật đi lên nào, như là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chịu diệt vong. Lúc này, Tân Bách Nhẫn đang toàn lực thôi động khí hải bên trong bích huyết bảo đao vừa đến nửa đường, khóe mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn chân trời bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, người kia bên trong máu vàng kia sáng sen lẫn lấp loé, quỷ dị lại chói mắt. Chỉ thấy một đạo đột quang, nhanh như lưu tinh truy nguyệt, mấy hơi thở công phu, liền theo hơn 10 dặm bên ngoài nhanh như điện chớp tiêu xạ đến trước mắt. Người tới người khoác giao long lân giáp ở dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên màu vàng sậm vu quang, chính là kia trung phẩm pháp bảo nằm giáp long y. Trong tay hắn nắm chắc cái kia cán kích lớn màu đỏ ngòm càng là cực kỳ kinh người. Mũi kích chỗ, bảy cánh ma sen hư ảnh như ẩn như hiện, không ngừng phụt ra hút vào, tâm sen bên trong bọc lấy trùng điệp sát khí, đã có hoàng tuyển sát lại có âm dương nguyên tử sát lệnh người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Là phó tông chủ. Huyền trận trưởng lão thanh âm đều không tự chủ được phát run, trong lòng âm thầm nhắc tới, tổ sư ra ở trên, hắn có thể tính đến rồi. Chỉ thấy khánh thần thân ở độn quang bên trong, khí tức đột nhiên tăng gọn, như cuồng phong đột nhiên nổi lên, huyết quang cùng phản ánh sáng ở quanh thân hắn điên cuồng lan lộn, tựa như mãnh liệt sóng cả. Phía sau, một tôn dữ tợn vô tâm ma tướng hư ảnh hiện hiện, gia trì tại nhục thể của hắn phía trên. Nguyên bản khánh thần nhục thân chỉ là mới vào kim cương cảnh trung kỳ cường độ, mà giờ khắc này hắn vận chuyển lên kim đan trung kỳ cái kia hùng hậu chân nguyên, toàn lực thôi động cái này ma tướng gia trì. Trong chốc lát, nhục thân khí tức như phá kén chỉ bướm, nháy mắt đột phá kim cương cảnh trung kỳ giới hạn, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp bước vào kim cương cảnh hậu kỳ chi cảnh. Mà lại khí tức này càng thêm hùng hồn, trong lúc mơ hồ lại vẫn vượt qua nơi xa hai vị tiên nữ tu một đường. Đến được tốt, khánh thần hét to như sấm. Hắn căn bản không nhìn cái kia bay múa đầy trời chân cụt tay đứt. Hắn mũi chân tại đoạn trước nhất huyền huyết chiến thuyền mạn thuyền một điểm, nam giáp long y bên trên vảy rồng đột nhiên dựng thẳng lên, hóa thành tầng tầng lớp lớp kim giáp vòng bảo hộ. Bắt được ngươi. Chương 681, phá trận. Toàn quân xuất kích. Chương 681, phá trận. Toàn quân xuất kích. Ngân bạch kiếm ảnh cách khánh thần không đủ trăm trượng lúc, huy dạ kiếm trên lưới kiếm nhỏ vụn ánh trăng đã bắt đầu rơi xuống, cùng vụn băng cặn bã như. Bên cạnh trắng hồng vầng sáng cũng có tới. Những cái kia phấn hồng mỹ nhãn mở ra lại khép kín, bên trong bay ra yêu tiểu xiển xệ, nghe xương cốt đều mềm mại. Cho bản tọa lăn đi. Khánh thần quát lên một tiếng lớn, tay phải phá quân chiến kích nằm ngang vung mạnh ra ngoài. Bảy cánh ma sen bành nổ tung, mỗi một mảnh cánh sen đều bọc lấy đỏ thấm giao nhau sát khí. Ken, mũi kích cùng kiếm ảnh hung hăng đâm vào một chỗ. Cương đại lực trùng kích phía dưới chân nước biển đột nhiên nhấc lên mấy trăm trượng cao, đầu sóng bên trong còn bọc lấy đứt gãy nguyên băng. Khánh thần chỉ cảm thấy một cỗ chui xương âm hàn chi lực thuận báng kích trèo lên trên, muốn đi trong xương chui. Hắn nhục thân huyết khí bỗng nhiên cuồn cuộn, giống lăn dầu tưới vào băng bên trên, cái kia cỗ hàn ý ở một tiếng liền bị nháy mắt tách ra. Khánh thần thủ đoạn đỗng nhiên lại lật một cái, chiến kích như quấy hải giao rồng, ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo ngân bạch kiếm ảnh nảy ra đến cuốn ngược mà bay. Ánh sáng cầu vồng bên trong huy dạ cung cung chủ kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên không ngờ tới có người có thể dựa vào nhục thân ma lực đối cứng kiếm của nàng. Tràn ngập kim cương lực đạo tươi sống nhục thể, nàng là lần đầu tiên cùng như thế nổ tung thể tu giao thủ. Bên này vừa đẩy ra kiếm ảnh, khánh thần chân tại hư không giẫm một cái, thân hình vặn giống bánh quai trèo, ngạnh sinh sinh chuyển cái phương hướng, chính đôi cuốn lên đến trắng hồng vầng sáng. Những cái kia phấn hồng mỹ nhãn vừa muốn hướng về thân thể hắn chui, liền bị nằm giáp long y bên trên màu vàng giao long khí cản tại mấy trượng bên ngoài, phát ra từ từ thiêu đốt tấm thanh. Phá! Kinh thần công tam đại tuyệt kỹ một trong, thứ ba kinh hoàng, diệt. Khánh thần quyền trái nắm đến khanh khách vang, trên nắm tay trong huyết quang bọc lấy phản văn cùng ma văn, nhìn xem liền tả tính. Hắn đột nhiên một quyền nện tại vầng sáng trung ương. Quyền phong bọc lấy lôi hỏa, lại kẹp lấy băng xương, đập xuống lúc cùng cự thạch ép qua mạng nện như, những cái kia mỹ nhãn tạo thành tơ lụa nháy mắt thẳng băng, bị cái này ẩn chứa kim cương man lực một cái trọng quyền đánh cho đứt thành từng khúc. Tố tâm pháp sư phất trần cùng bị đánh ngộp như vậy, đông nhiên về sau có lại. Kỳ thật cái này hai đạo công kích sớm đã bị Tân Bách Nhẫn bọn hắn hao tổn chút uy năng, giờ phút này đụng vào cùng ma thần như khánh thần, tự nhiên ngăn không được, bị từng cái đánh bay. Khánh thần lắc lắc run lên thủ đoạn, khoe miệng thiết ra tia cười lạnh, thanh âm nổ giống tiếng sấm, các ngươi, cắm tiêu bắn đầu. Nếu là quy xuống, tha hắn bất tử. Giờ phút này Đông Tam vệ đảo hộ giới linh cháo, tại ngập trời cự lực dưới sự bánh kích, lại so đèn lưu ly rơi xuống đất nát đến càng thêm dứt khoát. Tầng ngoài cùng lưu chuyển linh quang dẫn đầu vỡ vụn, răng rắc nổ làm ngàn vạn lá vàng, bay đầy trời tán. Những cái kia điêu khắc ở trên vòng bảo hộ màu vàng phản văn chưa tới kịp dãy rủa, liền tại khánh thần cái kia một kích một quyển trong dư âm hóa thành khói xanh. Ngay tiếp theo đạo đạo liên hoa trận kỳ tận gốc bẻ gãy, trận bàn càng là oanh nổ làm một mịt, giơ lên đầy trời tinh bụi. Vòng bảo hộ vỡ vụn trước mắt, hai thân ảnh từ trong bụi mù hiện hình. Phía tây treo lấy Huy Dạ cung chủ, nàng tóc bạc như thác nước rủ xuống tới mắt cá chân, trên thân bọc lấy kiện xanh nhạt sa y điệp, quanh thân lung tùm hàn ý, đây là tu luyện thất dạ đại pháp mấy trăm năm ngưng tụ thành băng phách sát khí. Đồng tử là cực kỳ nhạt màu xám bạc, trong tay Huy Dạ kiếm chỉ xéo mặt biển. Phía đông là Tố Tâm pháp sư, sa mỏng tăng bảo bị khí lãng bén đến tiếp ở trên người, lộ ra dưới đáy tuyết nị ra thịt. Trong tay nàng Tố Tâm phất trần loạn hình, hiển nhiên là mới vừa rồi bị khánh thần một quyền chấn. Hai người tại không trung liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy ngơ ngác. Tố Tâm pháp sư gắt gao nhìn chằm chằm khánh thần trên thân món kia nằm giáp long y, lại nhìn hắn trên nắm tay chưa tán huyết mang, tim đập thình thịch, bên tai ông tác hưởng. Cái này, điều đó không có khả năng. Nàng biết hầu căng lên, âm thầm suy nghĩ, trước đó được đến tin tức rõ ràng nói, ma đầu kia pháp tu vừa mới bước vào kim đan trung kỳ, thể tu bất quá kim cương cảnh sơ kỳ cánh cửa. Nhưng bây giờ quyền này thế, nàng nhớ tới vừa rồi cái kia cho quyền, dư kình đã chấn động đến nàng tim phát ngọn, phất trần linh tính đều lắc ba lắc, đây rõ ràng là kim cương cảnh hậu kỳ uy năng. Mồ hôi lạnh thuận sống lưng hướng xuống trôi. Nàng nguyên lai tưởng rằng chính mình mới vào kim đan hậu kỳ tu vi, lại cầm trung phẩm pháp bảo phất trần, cho dù khánh thần thể pháp song tu, nhiều nhất liều cái lưỡng bại câu thương. Dù sao kim đan trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa, cách lệch trời. Tựa như nàng trôi này phất trần, phải kim đan hậu kỳ chân nguyên thôi động, tài năng thi triển thiên kiểu bách mị tiêu hồn tia sát chiêu pháp thuật. May mắn, nàng nhìn trộm nhìn về phía bên cạnh tóc bạc như xương Huy Dạ cung chủ, trong lòng an tâm một chút, may mắn mời được vị này. Vừa rồi chẳng qua là hắn nhặt cái tiện nghi, lấy một chọi hai, như thường trấn áp hắn. Huy Dạ cung cùng Tiểu Hàn tự vốn là cùng thuộc song tu một mạch, quan hệ từ trước đến nay gần. Huy Dạ cung chủ năng đột phá kim đan hậu kỳ, còn là năm đó cùng Hoan Thiền chủ trì song tu lúc, được Tiểu Hàn tự bí pháp tới tiêu, lại dùng một viên tam giai thượng phẩm đan dược mới thành. Đây là một đầu theo Huy Dạ cung lộ tin bạo lôi đỉnh cản quấy chi hải tiểu đạo, chỉ có thể một hai người đi, cho nên cực kỳ bí ẩn, nhưng cũng mười phần nguy hiểm. Lần này nàng có thể vượt qua Ngưng Tuyển Tông phòng tuyến chạy đến, cũng là nhìn tại ngày xưa trên tình cảm. Vong bảo hộ nổ làm đầy trời tinh mảnh trước mắt, Tân Bách nhẫn bích huyết bảo đao sang sảng một tiếng nhảy ra ba trượng, đao quang phản chiếu hắn râu tóc đều dựng. Hắn đưa tay một chỉ Đông Tam vệ đạo trung ương đài sen kim điện tiếng như tiếng sấm, toàn quân xuất kích. Linh Tháo Doanh nhắm chuẩn đạo tâm, đánh cho ta hắn tuyến đầu chỉ huy trung tâm. Ai dám lui ra phía sau nửa bước? Hắn lôi đao vào vỏ lúc mang theo một giải huyết quang, chạm. Lời còn chưa dứt, biển trời ở giữa tuôn ra chấn thiên tiêu giết. Giết a, trung quân Tam Doanh, hai cánh trái phải hơn một vạn tên đệ tử, sớm kìm nén đến con mắt đỏ bừng, giờ phút này như vỡ đê dòng lũ tuôn ra. Năm vị kim đan trưởng lão một ngựa đi đầu, U Minh Ma Chu theo sát phía sau, bốn chiếc ngưng tuyển bảo thuyền phun băng diễm áp trận, đầu thuyền linh pháo thủng thủng mênh mông, trung phẩm linh thạch thúc dục chùm sáng đốt xuyên tầng mây, đem ở trên đảo các nơi còn sót lại trận địa, điểm thành một cái biển lửa. Thả phù. Huyền huyết chiến thuyền bổ ra sóng lớn, mạn thuyền tu sĩ cùng kêu lên hét to. Mấy trăm tấm hỏa bất phù, huyền băng phù rời tay bay ra, đỏ thấm hỏa cầu cùng xanh thẳm băng truy che khuất bầu trời, đem bãi cát vừa tụ lên tăng binh trận hình nện đến liều diện. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, dòng máu lẫn vào cắt đá bể ra, gãy chi tản cánh tay treo đầy đá ngầm. Khởi trận. Huyền trận chân nhân khô gầy ngón tay tại đuôi thuyền trên trận bàn tung bay, nhanh đến mức chỉ thấy tàn ảnh. Trong dòng mặt biển đột nhiên nổi lên xanh đen gợn sóng, vô số băng lăng vọt ra khỏi mặt nước, trong chớp mắt hợp thành kín không kẽ hở băng lâm. Đây là huyền băng tạm trận biến thể, chỉ có trận đạo đại sư tài năng chơi ra dạng này hoa văn, chuyên phong hải lục. Băng lăng ở giữa còn quấn màu vàng kim nhạt tia sáng, kia là huyền quy trấn hải trận dư uy, đem Đông Tam vệ đảo che phủ giống con bánh trưng. Chương 682, chiến đấu tài tỉnh chương 682, chiến đấu tài tỉnh Tân Bách nhận đứng ở vọng lâu chỗ cao nhất, dõi mắt nhìn lại. Nhưng thấy ở trên đảo tăng binh như kiến bò trên chảo nóng tán loạn, lại gặp trên không trung khánh thần lấy một địch hai, đang cùng Huy Dạ cung chủ Tố Tâm pháp sư đánh đến khó phân thắng bại. Hắn cao mày đột nhiên vung tay hô to, truyền ta quân lệnh, các đội nghe thật, ưu tiên chém giết trúc cơ tu sĩ, vây khốn kim đan lão quái, nhanh chóng quét sạch quân giặc, chớ kế thương vong, thu hoạch chiến lợi tận về mình có. Hắn cảm thấy sáng như tuyết, khánh thần lấy một địch hai, mỗi nhiều chống đỡ một khắc liền nhiều một phần hung hiểm. Những này tiểu hàn tự con lựa chọn, trước đó ỷ vào pháp thuật hàng rào hộ đảo đại trận kiên cố mới có thể miễn cưỡng trèo chống. Nhưng hôm nay Ngưng Tuyển Tông bên này, năm vị kim đan tọa chấn, Ma Liên giáo U Minh Ma Chu bốn chiếc bảo thuyền áp trận, còn có Huyền trận trưởng lão Tam giai trận pháp, 15,000 tu sĩ như thủy triều. Tân Bách nhận ánh mắt đảo qua phe mình trận thế, lại nhìn phía phe địch, tiểu Hàn tự bất quá bốn vị kim đan, hai chiếc bảo thuyền, 7,000-8,000 tàn binh bại tướng. Hắn đột nhiên nắm chặt lan can, trận chiến này nhất định được giải quyết nhanh. Chỉ là khánh thần chiến lược chân chính. Tân Bách nhẫn nhìn trộm nhìn về phía không trung cái kia đạo bóng xanh, trong lòng cũng không chắc. Đừng nói là hắn, chính là Ngưng Tuyển Tông bốn vị khác kim đan trưởng lão, giờ phút này cũng là trong lòng lo sợ, đây chính là hai vị kim đan hậu kỳ cường giả. Bên trong tùy tiện một người, liền có thể đánh bọn hắn ba bốn cái. Khánh thần, thế nhưng là hắn hiện tại tất cả tiền đồ cùng hy vọng. Trên không trung, cương phong lạnh thấu xương như lao, cắt lạ mặt đầu. Khánh thần chân đạp đột quang, phía sau huyết dực giãn ra, mỗi một cái vô mang theo đạo đạo đỏ ngấn. Hắn tay trái chiến kích quét ngang, kích phong như rồng, làm cho Huy Dạ cùng tay phải bên trong ngân bạch trường kiếm không ngừng lùi lại, kiếm ảnh loạn chiến, tay phải thành quyền, phối hợp kinh thần công chiến pháp, quyền phong lôi cuốn lôi hỏa chi thế, đột nhiên ném ra, ngạnh sinh sinh đem Tố Tâm pháp sư phất trần bung ra trắng hồng bầm sáng xé ra một đạo lỗ hổng lớn. Ba người thân ảnh như cực nhanh, tại trong mây xuyên qua, bất quá trong chốc lát liền đã cướp đến mấy vạn trượng không trung, đem phía dưới cái kia chấn thiên động địa tiếng chém giết xa xa không hề để tâm. Tố Tâm hai người lo lắng Ngưng Tuyền Tông tập kích bọn hắn, lại không chịu từ bỏ mưu đồ. Ma đầu kia như thế nào khó giải quyết như thế? Tố Tâm pháp sư trong tay tơ phất trần thao đã bị khánh thần chiến kích phát ra cương khí cắt đứt tận mấy cái. Hán tuyết trắng trên cổ tay, một cái miệng máu thình lình đang nhìn, đau đến khỏe mắt nàng quất thẳng tới, lông mày nhíu chặt. Cái này phá quân chiến kích, rõ ràng chỉ là hạ phẩm pháp bảo. Cũng không biết sao, tại cái kia bảy cánh ma sen thần bí ra chỉ phía dưới, uy năng lại so với nàng phất trần còn phải mạnh hơn mấy phần. Nàng vụng trộm dương mắt, nhìn hướng Huy Dạ công chủ. Chỉ thấy đối phương khí tức cũng có chút hỗn loạn, hiển nhiên tại lần này kịch liệt đối bính bên trong, vẫn chưa chiếm được chút tiện nghi nào, trong lòng không khỏi trầm xuống, thầm kêu không ổn. Huy Dạ công chủ khẽ cắn răng, kiếm trong tay chiêu càng thêm lăng lệ. Trên thân kiếm, thất dạ đại pháp hàn khí tràn ngập ra, những nơi đi qua, bốn phía tầng mây đều bị đông cứng thành băng vũ cục, nhao nhao rơi xuống. Nhưng khánh thần trên thân món kia nằm giáp long ý lại hình như có linh tính. Kim quang trong lúc lưu chuyển, những cái kia nhỏ vụn ánh trăng vừa mới dính vào, liền bị chấn động đến tứ tán ra đến, nhiều lắm tại trên áo lưu lại vài miếng xương trắng, thoáng qua liền bị trong cơ thể hắn bàng bạc huyết khí trưng thành sương mù, tiêu tán thành vô hình. Cái này trung phẩm phòng ngự pháp bảo, thực tế là cường hành. Kim cương cảnh hậu kỳ nhục thân, lại phối hợp cái này trung phẩm phòng ngự pháp bảo, quả nhiên là cái quái vật. Huy Dạ cung chủ màu xám bạc trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lòng nàng quét ngang, kiếm thế đột nhiên thay đổi, bóng người nhảy vào trong kiếm. Đây là nhân kiếm hợp nhất chi thuật. Khánh thần lần trước nhìn thấy như thế kiếm đạo cảnh giới người, vẫn chỉ là Dạ Vô Thương. Cái này dài 70 trượng kiếm ảnh đột nhiên chia ra làm 7, hóa thành 7 đạo lăng lệ kiếm quang, đều như thực thể. Như 7 thất ác lang săn bắn, từ khác nhau phương hướng đâm về khánh thần quanh thân các đại yếu hại. Một chiêu này chính là thất dạ đại pháp thức thứ 7, 7 đêm hàn tinh rơi uy lực tuyệt luân, thế không thể đỡ. Khánh thần trong mắt hàn mang lóe lên, không những không lùi, đột nhiên đem bốn tay Minh Vương thần thông thôi động đến cực hạn. Bốn đầu từ ngập trời sát khí cùng cường hãn khí huyết ngưng tụ thành cánh tay, ở sau lưng của hắn ầm vang triển khai, tựa như ma thần giáng lâm. Trong đó hai con cự thủ, một cái nắm chặt chiến kích, kích ánh sáng lạnh lẽo, một cái nâng ma ấn, ma khí cuồn cuộn. Khác hai cánh tay lại đồng thời kết xuất 24 tiết khí kinh thần công bên trong hoàn toàn khác biệt huyền diệu chiến pháp, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hừ, ngươi kiếm chiêu này dở dở ương ương, đã như nhân kiếm hợp nhất, lại giống kiếm quang phân hóa, sơ hở trăm chỗ. Khánh thần cao giọng cười to, âm thanh chấn vân tiêu. Thấy Dạ Vô Thương kiếm đạo, lại nhìn nữ nhân này kiếm thuật, không thể nghi ngờ kém không ít. Lời còn chưa dứt, hắn trong một cái tay phá quân chiến kích điên của múa, hóa thành một đạo huyết sắc quang luân, mang khai thiên tịch địa chi thế, ngạnh sinh sinh đụng nát ba đạo lăng lệ kiếm ảnh. Một cái khác cánh tay, lôi cuốn rời núi lấp biển chi lực, hung hăng đánh tới hướng Tố Tâm pháp sư phất trần, cuối cùng hai đầu cánh tay thôi động trường pháp, trường phong bên trong tiết khí lưu chuyển, lại xảo diệu dẫn tới còn lại bốn đạo kiếm ảnh đụng vào nhau cùng một chỗ. Phanh, phanh, phanh. Ba tiếng kinh thiên động địa tiếng vang gần như đồng thời nổ tung, chấn động đến trung quanh tầng mây lăn lộn không ngớt. Huy Dạ cung chủ kiếm ảnh bị khánh thần thi triển kinh thần công diệt tuyệt kỹ quấy đến một mảnh hỗn loạn, kiếm chiêu mất ngày xưa lăng lệ cùng tinh chuẩn. Tố Tâm pháp sư phất trần thì bị khánh thần cái kia cương mãnh vô song năm đâm chấn động đến cấp tốc rút về. Mà khánh thần lại mượn cố này cường đại lực phản chấn, phía sau huyết dực đống nhiên chấn động, cả người lại như quỷ mị lấn đến Tố Tâm trước mặt, trong tay chiến kích như rắn độc xuất động, trực chỉ nàng tim yếu hại, tốc độ nhanh đến để mắt người hoa hỗn loạn. Tố Tâm pháp sư cả kinh hoa dung trắng bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong lúc đội vàng, nàng đội vàng tế ra phất trần biến thành lồng ánh sáng ngăn ở trước người, ý đồ ngăn cản một kích chí mạng này. Giang giác một tiếng vang dọn, lồng ánh sáng tại mũi kích cương khí mãnh liệt xung kích, như là yếu ớt pha lê, nháy mắt vỡ nát. Tố Tâm pháp sư bản nhân cũng bị cỗ này lực lượng khổng lồ chấn động đến phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay rất ra ngoài. Tố Tâm, Huy Dạ cung chủ kiến hình, trong lòng kinh hãi. Nàng đội vàng thôi động kiếm ảnh hồi viên, kiếm quang như giải lụa quét ngang mà đến, làm cho khánh thần không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, thân hình hướng về sau phiêu thối trăm trượng. Tố Tâm pháp sư che ngực, cố nén kịch liệt đau nhức ổn định thân hình. Nàng nhìn về phía khánh thần trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thật sâu kiên kỵ. Nàng nguyên lai tưởng rằng mình cùng Huy Dạ cung chủ hai đại kim đan hậu kỳ cao thủ liên thủ, cho dù bắt không được khánh thần, cũng không có khả năng bị hắn đè lên đánh. Nhưng giờ phút này giao thủ vẫn chưa tới thời gian một nén hương, chính mình liền đã bị thương nhẹ, Huy Dạ cung chủ cũng khắp nơi bị quản chế, tiêu hao không ít chân nguyên. Thể pháp song tu khủng bố như vậy, ma đầu kia khí huyết như thế nào như thế hùng hậu, bảo vật của hắn cùng chiến pháp cũng không tránh khỏi quá nhiều. Hắn làm sao có thời gian từng cái quen thuộc? Hắn vẫn chưa tới trăm tuổi a. Nàng âm thầm liễu lưỡi. Trái lại khánh thần, từ đầu đến cuối đều không có hiện ra nửa phần kiệt lực thái độ, mà lại hắn chiến đấu tài tình hiển nhiên thuộc về thượng thừa, càng đánh càng không chút phí sức, hiển nhiên còn đang không ngừng thôi phát tiềm lực. Tố Tâm lại không ra át chủ bài, ta liền bỏ chạy. Chương 683, Vãng Sinh Cực Lạc Tướng. Chương 683, Vãng Sinh Cực Lạc Tướng. Tố Tâm pháp sư nghe nói lời ấy, sầm mặt lại. Nàng rõ ràng Huy Dạ cung chủ tính nết, cô gái tóc bạc này tu hành mấy trăm năm, nhất là tiết mệnh, thật đến sinh tử tồn vong lúc, chắc chắn không chút do dự vứt bỏ nàng mà đi, một mình chạy thoát thân. Thật tốt ngươi cái huyết hà lão ma, ngươi đây là tự tìm đường chết. Một đạo lệnh bài bị nàng hung hăng bóp nát. Tố Tâm pháp sư trợn mắt tròn xoe, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết như mũi tên phốc phun trong tay Tố Tâm phất trần phía trên. Cái kia phất trần đột nhiên phát ra một tiếng bén nhọn chói tai kêu gào, đứt gãy tơ lụa tựa như sống rắn điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng lại hiện ra vô số trương vặn bẹo biến hình mặt người. Những mặt người này từng cái há mồm kêu khóc, chính là tiểu Hàn tự những năm gần đây lấy cực nhạc bảo giám bí pháp luyện hóa tín đồ hồn phách. Càng làm cho người ta sởn cả tóc gáy chính là, phía dưới chín đại vệ đảo phương hướng, đông 1, đông 2, bắc 1, bắc nhị đảng đã bị công phá hòn đảo, cùng chưa bị công phá trên hòn đảo, đột nhiên đều ngực ngực mà bốc lên quần quần khói đen. Trong khói đen, lít nha lít nhít bóng người như ẩn như hiện. Có tăng có tụng, trẻ có già có nam có nữ, đều là chút tàn hồn thừa phách, đều khóc hướng lên bầu trời lướt tới, lại đều bị cái kia phất trần thu nạp mà đi. Vãng sinh cực lạc tướng. Tố Tâm pháp sư hai tay kết ấn, tốc độ nhanh chóng, lệnh mắt người hoa hỗn loạn. Tơ phất trần thao bá một tiếng thẳng băng, mấy triệu người mặt đồng thời mở hai mắt ra, bắn ra màu hồng phấn tà quang. Những cái kia tà quang ở giữa không trung xen lẫn dây dưa, lại ngưng tụ thành một cái gần cao trăm trượng trần trụi nữ tướng. Quá trình này quá nhanh, cũng liền thời gian một cái nháy mắt, khánh thần muốn ngăn cũng không kịp, bị uy dạ cùng chủ cùng tà quang ngăn lại. Cái này nữ tướng trước ngực, bên hông quấn lấy xiềng xích, liên đầu buộc lấy nam hồn nữ phách chính liều mạng dãy rủa, tiếng khóc tan nát cõi lòng, lệnh người không đành lòng tốt nghe. Cái này ấn pháp vừa hiện, bốn phía trăm dặm linh khí đều trở nên sền sệt, tựa như chịu nhiều mỡ heo, lệnh người hành động chậm chạp. Khánh thần phía sau huyết dược vô lúc, lại cảm giác bị thứ gì níu lại, tốc độ chậm không ít. Phản phất bị cái gì một mực khóa chặt, có loại chắp cánh khó thoát cảm giác. Cái này ấn pháp chính là ta tiểu Hàn tự ngàn năm truyền thừa chi bí. Vốn là vì Hàn Sơn tự Hàn Sơn chủ trì thiết lập, hôm nay liền muốn mạng chó của ngươi. Tố Tâm pháp sư thanh âm bén nhọn chói tai, tựa như con cú gọi, trăm vạn song tu tín đồ, toàn tế cái này tướng. Hôm nay liền dùng hồn của ngươi, đến lấp bọn hắn số. Cái kia nữ tướng đưa tay bắt tới, lòng bàn tay bắn ra phấn quang mang lôi cuốn đồng đậm huyết tinh cùng hồng trần chi khí. Những nơi đi qua, liền hư không đều trở nên như bị nước ngâm qua giấy, phát nhăn và mẹo, phảng phất muốn đem khánh thần nhục thân cùng hồn phách cùng nhau đập vỡ vụn. Đồng thời, còn hình thành một đạo phương viên mấy chục dặm quỷ vực đem hắn giam ở trong đó. Khánh thần đồng tử đột nhiên co rụt lại. Cái này pháp tướng uy thế, chí ít là thiên giai pháp thuật. Lại tích lũy thâm hậu, xa không phải lúc trước cái kia thiên tiểu bách mị tiêu hồn kia có thể so sánh. Đây không phải nàng tự thân pháp lực có khả năng khu động, đây là tiểu Hàn tự nội tình. Nguyên lai cái này chín đại vệ đảo chính là vì cái này nhất pháp tướng mà thiết, lòng dạ thật là độc ác, thật độc pháp tướng. Cùng ta cái kia tam can ma phiên gọi ra hồ lô chi pháp, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này uy năng, so nhiều năm trước Dạ Vô Thương linh thể thần thông còn mạnh hơn ra rất nhiều. Chắc không được nữ nhân này biết rõ ta có ma hồ lô cùng cường đại pháp tướng, còn dám ở chỗ này cùng ta giao chiến. Không đợi hắn ứng đối, một bên khác Huy Dạ cung chủ đã thật sự quyết tâm. Huy Dạ cung chủ ngửa đầu trước mắt, tóc bạc đột nhiên nổi lên, từng chiếc như cương châm. Nàng quanh thân hàn khí bá ngưng tụ thành băng giáp. Giáp bên trên che kín tinh mịn nguyệt văn, giống như là dùng ngàn năm huyền băng điêu đi ra, hiện ra yếu ớt lãnh quang. Bảy đêm quy hư, băng phách quy nguyên. Lời còn chưa dứt, trong tay nàng Huy Dạ kiếm đột nhiên hóa thành một đạo sợi bạc, siêu tiến vào mi tâm. Nhân kiếm hợp nhất trong chốc lát, nàng song đồng biến thành thuần túy màu băng lam. Quanh thân chống rông hiện lên bảy vòng tàn nguyệt hư ảnh, mỗi một vòng đều bọc lấy có thể đóng băng nứt vỡ kim đan thần hồn hàn khí, cách gần đó tầng mây răng rắc một tiếng liền thành tảng băng. Ông, một đạo hơn 90 trượng dài băng sắc kiếm ảnh, ngoan theo trong cơ thể nàng bắn đi ra. Những nơi đi qua, tầng mây nháy mắt đông thành tựa băng. Dì rào rơi xuống, phía dưới nước biển ken két ngưng kết, trong chớp mắt liền đông lạnh ra mấy chục dặm băng nguyên, liền khánh thần bên cạnh ma sen đều bị cố hàn khí kia làm cho răng rắc vỡ ra tế văn, ngọn lửa thấp hơn một nửa. Kiếm ảnh bên trên ánh trăng không còn là bụi băng, mà là ngưng tụ thành sắc bén băng nhận, lít nha lít nhít như con nhím gai nhọn, hiển nhiên là muốn đem hắn lăng chỉ nát dốc thịt. Kiếm chiêu này thật đúng là nhân kiếm hợp nhất. Khánh thần có chút tê cả da đầu, quả nhiên mỗi một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ đều không thể khinh thường. Một bên khác, Đông Tam vệ đảo nơi nào đó trong vòng chiến, linh quang cùng khói đen quấy thành một đoàn. Quan liên pháp sư bị nhốt tại huyền trận chân nhân bày ra huyền băng tám trận bên trong, đang cùng Tôn Vô Địch, huyền trận chân nhân, Tô Tử Huyên điều khiển tam giai hạ phẩm U Minh Ma Chu cùng một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền giao thủ. Ken, quan liên pháp sư trong tay thuyền trượng quét ngang, đem Tôn Vô Địch Phật Châu, huyền trận trận kỳ đánh bay. Hắn muốn là kim đan trung kỳ đỉnh phong, so Tôn Vô Địch bọn người cao hơn một mảng lớn, nhưng bị trận pháp vây khốn, lại muốn ứng đối tứ phương giáp công, nhất thời lại rơi hạ phòng, hắn cái trán đã thấy vết mồ hôi. Đúng lúc này, hắn khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn phương hướng tây bắc bảy tòa vệ đạo. Đông một, bắc hai trên những hòn đảo kia, đột nhiên bốc lên quần quần khói đen, trong khói đen bọc lấy vô số bóng người, kêu khóc hướng không trung lướt tới. Ngay sau đó, đỉnh đầu tầng mây nổ tung, một tôn cao trăm trượng trần trụi Bồ Tát nữ tướng thình lình hiện hiện. Chính là tông môn mật lục ghi lại vãng sinh cực lạc tướng. Quan liên pháp sư đầu tiên là sửng sở, lập tức đống nhiên cười ha ha, ha ha ha. Nhìn thấy sao? Nhìn thấy sao? Hắn chỉ vào không trung, thiền trượng đống nhiên, kia là ta tiểu Hàn tự thủ đoạn cuối cùng. Mấy triệu tín đồ tế ra đến vãng sinh cực lạc tướng, chính là kim đan đỉnh phong đến, cũng ngăn không được. Tôn Vô Địch sắc mặt lạnh lùng, sát khí vờn quanh quanh thân, nháy mắt gọi ra trôi này Minh Vương giới đao. Hắn hét lớn một tiếng, đao như thiểm điện, hung hăng bổ về phía quan liên pháp sư thiền trượng. Chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, Tôn Vô Địch lạnh lùng quát, "Ồn ào, ồn ào." Quan liên pháp sư ánh mắt đột nhiên trở nên ngoan lệ, "Huy Dạ cung chủ, nhân kiếm hợp nhất băng phách kiếm ảnh. Cái kia lão ma bị hai đạo đỉnh tiêm thủ đoạn giáp công, chết chắc." Hắn quét về phía Tôn Vô Địch bọn người, ngữ khí mang mèo hí chuột đắc ý, "Chờ hắn vừa chết, cái này phá trận, con điện này, chiếc này thuyền hỏng, tại bản tọa trong mắt chính là gà đất chó sành." Mấy người các ngươi đều phải chết. Tô Tử Huyên ngước mắt nhìn về phía không trung, chỉ thấy cái kia mấy chục dặm quỷ quái như muốn đem thiên địa này đều thôn phệ. Nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, trong mắt có chút lo âu, nhưng trong lúc thoáng qua, lại tách ra như hoa nét mặt tươi cười, kiên định nói, kia là Ma Quân Thiên giai ma tướng cùng ma hổ lô như thế. Ma Quân thần thông quảng đại, định sẽ không thua. Chương 684, châu chấu đá xe. Chương 684, châu chấu đá xe. Khánh Thần chỉ cảm thấy mi tâm nói nhói, cái kia quỷ quái bên trong phấn quang như châm đâm về thần thức, lại bị hắn gần như kim đan định phong cường độ thần thức hàng rào bắn ra. Đến được tốt. Hắn quát lên một tiếng lớn, thần thức giống như là biển gầm trải rộng ra, đồng thời kết động hai đạo ấn quyết. Năm ngón tay trái thành ấn, phía sau đột nhiên dâng lên cao hơn 80 trượng vô chúng sinh tướng huyết đồng bên trong ngàn vạn bóng người chìm nổi, tay phải hư nắm, tam can ma phiên tại khí hải kịch liệt rung động hóa thành ánh trắng, bạch cốt hóa tiên hồ lô lô ầm vang như thế, miệng bình âm dương cối xoay lần nữa chuyển động. Phá cho ta. Âm dương cối xoay mang ngập trời thi khí vọt tới băng phách kiếm ảnh, thứ ba ma tướng thì mở ra cự thủ, ngạnh sinh sinh nằm hướng tôn kia trần trụi nữ tướng. Giang giác, băng phách kiếm ảnh bên trên băng nhận như mưa to đện ở trên tối xoay, hỏa tinh cùng bụi băng băng khắp nơi. Khánh Thần chỉ cảm thấy khóa tiên ma hồ lô truyền đến trận trận nói nói, cái kia âm dương cối xoay lại bị kiếm ảnh chém tầng tầng vỡ nát. Không đến năm hơi liền phân thành mạng nện. Cái này đã không phải hắn thôi động bất lực, mà là cái kia ba cây bạch cốt ma phiên vốn là chỉ là hạ phẩm pháp bảo, hồ lô uy năng nhiều lắm tính trung phẩm bên trong trung du. Loại tình huống này, sao kháng được kim đan hậu kỳ nhân kiếm hợp nhất? Sử dụng kiếm khí còn là trung phẩm pháp bảo, quả nhiên vẫn là kém đoạn. Khánh Thần trong lòng hiểu rõ, đã thấy thứ ba ma tướng đã cùng cực lạc nữ tướng đâm vào một chỗ. Ma tướng huyết thủ nắm chặt nữ tướng phấn quang mang, phản văn cùng ma văn tại lòng bàn tay nổ tung, ngạnh sinh sinh đem cái kia màu hồng tà quang xoắn nát hơn phân nửa. Nhưng nữ tướng bên hông xiềng xích đột nhiên tăng gọn, giống như rắn độc quấn lên ma tướng hai chân, liên trên đầu nam hồn nữ phách hé miệng, lại bắt đầu gặm nuốt ma tướng huyết khí. Giống. Ma tướng phát ra một tiếng không giống tiếng người rít gào. Không chúng sinh ấn. Ấn quang bạo bắn, đẩy lui còn sót lại băng phách kiếm ảnh lại bị cực lạc nữ tướng ép tới liên tiếp lui về phía sau. Phiền toái hơn chính là phương kia tròn mấy chục dặm quỷ quái. Linh khí sền sệt như bùn, Khánh Thần mỗi động một cái, đều cảm giác tứ chi bị vô số vô hình sợi tơ quấn quanh. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, nguyên bản tràn đầy chân nguyên đã đi hơn 1/10, kim cương nhục thân lại nổi lên tê dại, liền thần thức cũng giống như bị nước muối ngâm, mỗi một lần vận chuyển đều mang nói nói. Hắn nhưng là một mực tại sử dụng thượng phẩm linh thạch cùng đan dược. Cái này quỷ quái đúng là có thể đồng thời tiêu hao chân nguyên, huyết khí cùng thần thức các độc pháp thuật. Thật đúng là không phá nổi. Khánh Thần cắn chặt răng, thứ ba ma tướng bả vai đã bị xiềng xích xiết ra vết rách, tiểu Hàn tự lại đem chín đại vệ đạo căn cơ đều tan vào cái này quỷ quái bên trong. Loại trình độ này uy năng, liền xem như kim đan đỉnh phong tu sĩ, cũng muốn tê cả da đầu. Băng phách kiếm ảnh rú lui, huy dạ cung chủ khí tức lại tại kiếm ảnh về sau càng thêm cuồng bạo, hiển nhiên là nhìn thấy cơ hội thắng. Vãng sinh cực lạc Bồ Tát tướng tuy bị tạm thời ngăn cản, Tố Tâm pháp sư Tơ Phất Trần Thao lại tại quỷ quái bên trong dệt thành mới lưới. Nếu là nuốt hắn một thân tu vi cùng huyết đủ, ta tất nhiên có thể phá vỡ mà vào kim đan hậu kỳ tiểu thành chi cảnh. Tố Tâm liếm môi một cái, thế cục tốt đẹp. Một bên khác, quan liên pháp sư khỏe mắt liếc qua như chỉ mừng, gắt gao khóa lại trên bầu trời chiến cuộc. Vừa rồi Khánh Thần tế ra vô chúng sinh tướng cùng bạch cốt hồ lô trước mắt, hắn cầm tiền trượng tay bỗng nhiên siết chặt. Cái kia ma tướng uy thế ngập trời, hồ lô chuyển động lúc núi thây biển máu dạng, lại để hắn cái này kim đan trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Ma đầu kia trong truyền thuyết át chủ bài lại khủng bố như vậy, hắn âm thầm cắn răng, trong tay thiền trượng suýt nữa bị Tôn Vô Địch vùng đến Phật Châu đẩy ra. Nhưng sau một khắc, thế cục đột nhiên thay đổi, hắn tận mắt nhìn đến cái kia âm dương cối xoay bị băng phách kiếm ảnh chém vỡ nát, mảnh vỡ văng khắp nơi. Thứ ba ma tướng cũng bị cực lạc nữ tướng xiềng xích cuốn lấy liên tục lùi về phía sau, thật giống như bị cự mãng cuốn lấy thu săn. Mà cái kia lão ma Khánh Thần cũng không phá nổi cái này quỷ quái trói buộc, bị nhốt trong đó. Quan liên pháp sư đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra cực độ cản rỡ ý cười, hắn ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, không gì hơn cái này, không gì hơn cái này a. Hắn tiền trượng quét ngang, mang theo một trận bùn phòng, bước lui u minh ma chu phun đến xương động. Sau đó, hắn bỗng nhiên quay người, chỉ vào không trung đối với Tôn Vô Địch mấy người cười gần nói, ma tướng lại như thế nào, hồ lô lại như thế nào, còn không phải không phá nổi ta tiểu Hàn tự vãng sinh quỷ quái. Hắn Khánh Thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Các ngươi liền đợi đến chôn cùng hắn đi. Lúc này, Tân Bách Nhận đang cùng tiểu Hàn tự một vị kim đan sơ kỳ pháp sư kịch liệt giao chiến. Hắn nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, cũng nhìn thấy Khánh Thần giờ phút này có chút ở vào hạ phong. Không thể chờ. Tân Bách Nhận trong lòng quý lên, bỗng nhiên quay người, tiếng như kinh lôi nổ vang, truyền lệnh. Rút ra 6000 đệ tử bên trên hai chiếc bảo thuyền, xung kích quỷ quái biên giới. Hắn lại bỗng nhiên chỉ hướng hai chiếc ngưng tuyển bảo thuyền, quát lớn, phá đát. Nhắm chuẩn không trung cái kia phiến phấn vụ quỷ vực. Tam giai linh tháo, cho ta anh. Tân Bách Nhận trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khánh Thần dạng này một cái nhân vật hung ác, chẳng lẽ hôm nay thật muốn gây ở trong này? Thực tế không được, cục diện nếu là sụp đổ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Lời còn chưa dứt, hai chiếc bảo thuyền đột nhiên lên không, như hai tòa núi nhỏ ngừng ở trên không quỷ quái vài dặm có hơn. Hỏa cầu, băng truy, lôi tiễn lít nha lít nhít bắn trụm mà ra, như mưa sao băng đâm vào quỷ quái hàng rào bên trên, nổ lên từng mảnh gợn sóng. Nhưng tầng kia sền sệt phấn quang lại cứng cỏi vô cùng, từ đầu đến cuối không cách nào bị xuyên thấu. Ngay sau đó, hai chiếc bảo thuyền đầu thuyền tam giai linh pháo ầm vang rung động. Bó lớn trung phẩm linh thạch như nước chảy bị thôi động, hóa thành hai đạo ánh sáng chói mắt trụ, hung hăng đánh tới hướng quỷ quái. Phấn quang kịch liệt bốc lên, Khánh Thần bên kia áp lực dường như nhẹ một điểm. Nhưng cổ sáng tiêu tán về sau, quỷ quái vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Cản bọn họ lại. Tiểu Hàn tự tu sĩ đột nhiên bộc phát ra chấn thiên gầm thét. Nguyên bản liên tục bại lui mấy ngàn tam binh, giống như là bị rót vào thuốc trợ tim, lại dẫn theo thiền trượng, giới đao phản công trở về. Vì tiểu Hàn tự, bọn hắn thậm chí không tiếp thiêu đốt tinh huyết, cũng muốn ngăn lại Ngưng Tuyển đệ tử công kích. Trên không trung, Quan Liên pháp sư thấy thế cười to, ha ha ha. Châu chấu đá xe, mấy ngàn con sâu kiến, thật đúng là nghĩ phá ta Tiểu Hàn tự đỉnh tiêm pháp thuật. Tôn Vô Địch gầm thét một tiếng, giới đao bên trên sát khí tăng vọt, câm miệng cho ta. Đao quang như luyện, chém thẳng vào xem xem mặt. Hắn làm Khánh Thần đại sư minh, lại chỉ có thể nhìn sư đệ của mình một mình ác chiến hai đại cao thủ, trong lòng có chút khó chịu. Huyền trận chân nhân khẽ cắn môi, hướng trong trận bàn lại đập tiến vào ba viên thượng phẩm linh thạch, huyền băng tạm trận băng lăng càng thêm dày đặc, gắt gao khóa lại xem xem thân hình, tốc chiến tốc thắng. Xong đi chi viện phó tông chủ. Trên chiến trường xuống, một bên là vì cứu chủ mà điên cuồng tấn công Ngưng Tuyển đám người, một bên là vì hộ tông mà tử chiến Tiểu Hàn tự tàn binh, tiếng giết chấn động đến Đông Tam vệ đạo đá ngầm đều đang run rẩy. Mà không chung cái kia phiến quỷ quái bên trong, đám người trong thị giác, Khánh Thần thân ảnh còn tại dãy rủa, gian nan ngăn cản Cực Lạc nữ tướng cùng băng phách kiếm ảnh công kích. Ma hồ lô mạch cốt, khí huyết dự trữ càng ngày càng ít, âm dương cối xoay uy lực có chút hạ xuống. Thứ ba ma tướng trên thân cũng xuất hiện không ít vết thương. Thế cục nguy rồi. Chương 685, Kim Cương Mộ. Chương 685, Kim Cương Mộ. Tân Bách nhận thôi động Bích Huyết Bảo đao như tấm lụa phá không, vừa đem cái kia Kim Đan pháp sư hộ thân pháp thuật bổ ra, khỏe mắt liếc qua chợt thấy trên bầu trời dị biến nảy sinh. Cái kia phiến bao phủ tứ phương phấn vụ quỷ vực bên trong, đông dưng nổ tung một đoàn chói mắt kim quang. Càng đem Cực Lạc nữ tướng yêu dã phấn quang ép tới ảm đạm ba phần, liền Huy Dạ cùng chủ lấy trung phẩm bảo kiếm ngưng tụ thành băng sắc kiếm ảnh đều có chút nhượng bộ lui binh ý vị. Oeng. Ngay sau đó, một tòa toàn thân mạ vàng lục giác bảo tháp từ Khánh Thần sau lưng từ từ bay lên. Thân tháp cựu trọng mái hiên treo lấy thanh đồng linh đang mỗi có luồng gió mát thổi qua liền đãng xuất phản âm trận trận. Thanh âm kia lúc đầu như chống chiều trung sớm, thoáng qua hóa thành lưỡi dao phá không, lại làm cho quỷ quái bên trong ngàn vạn oan hồn cùng kêu lên kêu rên, phảng phất giống như lăn dầu dội tuyết. Cái này, Tân Bách Nhẫn con ngươi đột nhiên co lại, Bích Huyết Bảo đao lục rồng chạm đao khí suýt nữa tan rã. Cái kia bảo tháp hình dạng và cấu tạo lại cùng tông môn cái nào đó chấn bảo cực kỳ tương tự, nhưng uy thế lại mạnh mẽ đột biến. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, vài thập niên trước bất động chân nhân tại Tuyển Cơ Phong ác chiến quần hùng lúc, từng lấy tháp này chấn lui qua rất nhiều kim đan tu sĩ. Lúc ấy bảo tháp uy năng mặc dù cường hãn, nhưng cái kia như trước mắt như vậy che khuất bầu trời. Đỉnh tháp treo lấy xá lợi tử rủ xuống vạn đạo kim quang, những nơi đi qua phấn vụ quỷ vực như nắng xuân tuyết tan, lại phát ra từ từ thanh vang. Nơi xa Khánh Thần gầm thét như kinh lôi nổ vang, Kim Cương Mộ. Quan Liên pháp sư tiếng cười bỗng nhiên cứng tại trong cổ, phản phất bị lưỡi dao sinh sinh cắt đứt. Hắn trợn tròn hai mắt, trơ mắt thấy cái kia bảo tháp tầng thứ tư bắn ra ba đạo xích vàng, liên đầu tuyên khắc chữ vạn vật ấn, lại như xuyên lá mục xuyên thủng Cực Lạc nữ tướng xiển xích. Những cái kia chính gặm nuốt Khánh Thần thứ ba ma tướng khí tức nam hồn nữ phách, vừa chạm vào xích vàng liền hóa thành khói xanh lượn lờ, liền nửa tiếng kêu thảm cũng không cùng phát ra. Cái này, đây là vật gì? Đây là pháp bảo. Quan Liên pháp sư la thất thanh, hầu kết trên dưới nhấp nô. Hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng chưa hề gặp qua có thể dễ dàng như thế xé nát Cực Lạc nữ tướng pháp bảo. Cái kia xiển xích liền trung phẩm pháp bảo đều khó mà chém nát, giờ phút này lại như giấy mỏng gặp lửa. Trên không trung, Khánh Thần bốn đã hủy bại thứ ba ma tướng đột nhiên ngẩng đầu gào thét. Huyết đồng bên trong bắn ra hai đạo hắc quang, cùng bảo tháp Phật quang sen lẫn thành một tấm kim màu đen lưới lớn. Ma tướng nguyên bị quỷ quái ép tới còng lưng thân thể bỗng nhiên cất cao ba trượng, quanh thân ma khí như sôi. Khánh Thần tại ma tướng pháp thuật ra chỉ qua đi cường đại nhục thân, bắn ra quần quần huyết khí cùng sát khí, lại cùng bảo tháp kim quang tan làm một chỗ, khiến cho thân tháp đông nhiên tăng vọt đến trăm trượng có thừa, đem nửa màn trời đều nhuộm thành mạ vàng. Cho bản tọa nắt. Khánh Thần gầm thét cùng đỉnh tháp phản âm cộng hưởng, tầng thứ năm cửa tháp đầm vang mở rộng, trăm ngàn đạo cánh sen màu vàng kim bắn ra, cánh nhọn phản ánh sáng lạnh thấu xương, dường như có Phật đã than nhẹ đi theo. Cánh sen như mưa to xuyên vần, đâm thẳng Cực Lạc nữ tướng tim. Lệ. Cái kia nữ tướng phát ra tan nát cõi lòng dứt lên, trước ngực vỡ vụn trôi tuôn ra vạn điểm u quang. Xiềng xích đứt thành từng khúc, liên đầu oan hồn như thủy triều xuống tán loạn, rất nhiều lại đối với Khánh Thần dập đầu thở dài. Quanh thân đoàn khí hóa thành tinh điểm ánh sáng đuổi, phảng phất giống như xuân tuyết gặp dương. Tựa hồ tại cảm tạ Khánh Thần đối với bọn hắn cứu rỗi. Tân Bách nhẫn tay cầm đao run lên bần bật, đao cương suýt nữa bổ lệnh. Hắn từng tại Tuyển Cơ Phong gặp qua bất động chân nhân thôi động kim cương trùng khi đó Phật quang đại tác, lại không như vậy như bẻ cảnh khô bá đạo. Bất động chân nhân dù cũng là thể pháp song tu, pháp tu cảnh giới lại không kịp trước mắt Khánh Thần, càng không nói đến cái lao man này đem ma tướng huyết khí cùng Phật quang đúc nóng một lò tà môn thủ đoạn, có thể hoàn mỹ ra chỉ tại đục thân phía trên. Quả nhiên lưu lại một tay. Tân Bách Nhẫn liếm liếm môi khô khốc, trong mắt chiến ý như lửa. Hắn trở tay bắt đầu thiêu đốt thể nội khí huyết, huyết châu ở tại hộ tâm kính bên trên phát ra tư tư thành vàng, chư vị, theo nào đó giết hắn cái long trời lở đất. Khánh Thần tế ra cái này át chủ bài lúc, toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng chưa từng ngờ tới, lại có người chịu đem như vậy nghịch thiên pháp bảo chắp tay tặng cho đồ đệ, đây chính là có thể trấn áp tông môn khí vận trọng bảo. Lần trước Khánh Thần tham gia tông môn báo cáo đại hội, bất động chân nhân không có tới tham gia, cũng là bởi vì tại bóc ra cái này nhất pháp bảo. Hắn lấy chân nguyên đem tự thân khí tức tẩy luyện đến sạch sẽ, tốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho Khánh Thần. Như vậy quyết tuyệt, ngược lại như thế gian lão phụ vì đặt mua gia nghiệp, liền tiền quan tài đều chịu góp đi vào. Trên thực tế, làm Khánh Thần đánh giết Huyền Đàn thời điểm, bất động chân nhân liền muốn đem cái này nhất pháp bảo chuyển cho Khánh Thần. Tuyển Cơ chân quân cũng biết chuyện này, đây cũng là hắn bổ nhiệm Khánh Thần làm phó tông chủ một lớn trọng yếu nguyên nhân. Khánh Thần quanh thân Phật quang, ma khí xen lẫn như rồng, hắn tuy được bất động minh vương tâm pháp tương trợ, nhưng thôi động bực này thượng phẩm pháp bảo vẫn mười phần gian nan. Mỗi vận chuyển một điểm pháp bảo chi lực, sắt đan bên trong huyết sắt liền muốn tan rã ba phần, mỗi tế ra một trận phản ánh sáng, hai nơi phản khiếu bên trong góp nhặt tinh huyết liền muốn khô cạn một dọn. Qua chiến dịch này, sắt đan bên trong sát khí sợ là muốn tiêu hao sạch sẽ. Hai nơi phản khiếu tích lũy 400 giọt tinh huyết, cũng muốn hao tổn trống không. Như thế, tài năng kích hoạt ra non nửa thượng phẩm pháp bảo uy năng. Căn cứ Khánh Thần phán đoán, cái này kim cương trùng sát thực có thượng phẩm pháp bảo uy năng, thậm chí là trong đó người nổi bật. Căn cứ bất động chân nhân giảng thuật, món pháp bảo này là tổ sư tiến vào tuyệt tiên đạo bí cảnh về sau, được đến một kiện minh vương một mạch bảo vật. Bất động minh vương tâm pháp cũng là từ bên trong được đến, bất quá chỉ có 9 tầng. Món bảo vật này, rõ ràng có chút phòng chế Khánh Thần thể nội chí bảo cựu diệu lưu ly minh vương tháp. Nếu như nói lưu ly minh vương tháp là tông chủ cấp bảo vật, như vậy cái này kim cương trùng tựa như là ngoại môn đệ tử đồ vật. Vâng. Bảo tháp đỉnh xá lợi tử bỗng nhiên lóe ra trăm trượng ánh vàng, như liệt dương phá mây, thẳng sâu quỷ quái hải tâm. Cái kia phấn xương mù hàng rào vốn là tố tâm pháp sư lấy tông môn ngàn năm nội tình ngưng tụ thành, chính là tam giai linh pháo vang liên tiếp một ngày cũng khó dung chuyện, giờ phút này lại như lưu ly bị trọng truy, răng rắc giòn vang bên trong vỡ ra rộng khoảng một trượng khe, oan hồn rít lên theo trong khe hở chạy trốn mà ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tố tâm pháp sư lão đảo lui lại, nàng dùng hết tông môn nội tình bày ra quỷ quái, lại bị như vậy bị phá ra. Huy Dạ cung chủ băng sắc kiếm ảnh lần nữa đánh tới, lại bị Khánh Thần sau lưng bảo tháp nhẹ nhàng va chạm, kiếm ảnh bên trên băng nhận nháy mắt vỡ nát hơn phân nửa. Nàng con ngươi đột nhiên co lại, pháp bảo này uy năng lại so với nàng Huy Dạ kiếm cường hành nhiều như vậy, cái này sợ không phải thượng phẩm pháp bảo a. Hắn Khánh Thần coi như hiện tại có kim cương cảnh hậu kỳ nhục thân lực lượng, sợ cũng là thúc bất động a. Thượng phẩm pháp bảo, đây chính là dùng tứ giai vật liệu làm ra chí bảo, chỉ có nguyên anh chân quân mới có thể thôi động. Phía dưới, Tôn Vô Địch giới đao bổ ra quan liên pháp sư thiền trượng, cất tiếng cười to, nhìn thấy sao? Phó tông chủ thủ đoạn, há lại các ngươi có thể hiểu. Tân Bách Nhẫn nhìn qua không trung cái kia đạo kim hồng sen lẫn thân ảnh, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Hắn vung tay hô to, toàn quân để lên. Giết địch. Đồ thành. Phó tông chủ Vô Địch. Phó tông chủ Uy Vũ. Chương 686, tiểu hàn tự, diệt. Chương 686, tiểu hàn tự, diệt. Ma đầu kia, tất nhiên trèo chống không được bao lâu, tuyệt đối không thể thời gian dài thúc đẩy lợi hại như vậy bảo vật. Huy Dạ cung chủ nghiến chặt hàm răng, cái kia màu băng lam trong đôi mắt, vẻ ngoan lệ chợt lóe lên. Nàng quay đầu đối với bên cạnh Tố Tâm gấp giọng nói, "Tố Tâm, ta lại cắn răng khiên qua hắn cái này mấy vòng tấn công mạnh. Đợi hắn chân nguyên hao hết, khí huyết khô kiệt, sát khí suy bại, chúng ta liền còn có cơ hội. Không cần thiết bị hắn khí thế kia hù dọa, buông tay cùng hắn liều mạng một phen." Lời còn chưa dứt, chỉ gặp nàng quanh thân bảy vòng tàn nguyệt hư ảnh lại lần nữa tăng gọn, quang mang đại thịnh. Thất Dạ đại pháp trôi thúc dục hàn khí, giống như thủy triều hướng Khánh Thần càn quét mà đi. Trong tay nàng trôi này Huy Dạ kiếm thân kiếm tia sáng lấp lóe, nháy mắt hóa thành ngàn vạn tơ băng. Những này tơ băng không còn như lúc trước như vậy, cùng kim cương chủng Phật quang cứng đối cứng, mà là như cái tia không vung được động, gắt gao quấn về Khánh Thần thân thể. Nàng muốn bằng tốc độ nhanh nhất tiêu hao Khánh Thần tâm thần cùng lực lượng, kéo tới kim cương chủng uy năng suy giảm một khắc này. Lại nhìn Khánh Thần, dù thần tình trên mặt chấn định tự nhiên, nhưng trong lòng sát thực mười phần cấp bách. Hắn chỉ cảm thấy thể nội sát đan bên trong huyết sát chi lực, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc tan rã. Hai nơi phản khiếu bên trong tinh huyết, càng là như nước vỡ đê, đại lượng rót vào bên trong kim cương chủng. Lúc trước hắn tế ra bạch cốt hóa tiên hồ lô lô giờ phút này đã tiêu hao hơn phân nửa tổn lương tia sáng ảm đạm, hóa thành ba đạo ánh trắng lùi về khí hải, liền một lần nữa ngưng tụ sức lực đều không còn. Cái này thượng phẩm pháp bảo uy năng, quả nhiên không thể coi thường. Cho dù ta cùng hắn cùng thuộc về một mạch, muốn thôi động non nửa lực lượng, cũng khó như lên trời à. Khánh Thần âm thầm tắt lưỡi. Đúng lúc này, Tố Tâm pháp sư đột nhiên phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm rít lên, thanh âm kia tựa như cú vọ bi thương khóc, đâm thẳng lòng người. Nàng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo bị Phật quang ngạnh sinh sinh xé ra quỷ bạch khe, lại vội vàng liếc mắt nơi xa như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng xung phong mà đến Ngưng Tuyển Tông đệ tử, trong mắt quyết tuyệt chi sắc chợt lóe lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cùng hắn trơ mắt nhìn xem ngươi phá trận này, chẳng bằng liều mạng một phen, đánh bạc cái mạng này đi. Dứt lời, nàng đống nhiên thúc giục pháp quyết, trong tay phất trần hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vào quỷ quái hạch tâm chỗ. Trong chốc lát, tôn kia trường gần cao trăm trượng cực lạc nữ tướng ầm vang nổ tung, màu hồng tia sáng cùng vô số oan hồn nháy mắt giao hòa, hóa thành một tấm to lớn vô cùng huyết sắc lưới, phô thiên cái địa hướng bốn phía lan tràn ra. Lại muốn đem toàn bộ quỷ quái tính cả Khánh Thần cùng nhau lôi cuốn đi bảo, dẫn bạo ra. Bà điên. Khánh Thần con ngươi đột nhiên co lại. Bực này lấy mấy triệu oan hồn làm dẫn tự bạo chi pháp, hắn uy năng quả thực khủng bố đến cực điểm. Chính là hắn thực lực như vậy, cũng không nhịn được ra đầu trận trận run lên. Hắn không kịp ngâm nghĩ nữa, tay trái bỗng nhiên đặt tại kim cương trùng đỉnh xá lợi từ bên trên, hét lớn một tiếng, tầng thứ 6, mở. Trong chốc lát, bảo tháp tầng thứ 6 đài sen ầm vang chuyển động. Ngàn vạn chữ vạn Phật ấn như mãnh liệt vòng xoáy nổi lên, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia đầy trời tự bạo sinh ra huyết quang cùng oan hồn toàn bộ hút vào trong đó. Nhưng mà, bực này khủng bố uy năng như thế nào tùy tiện có thể ngăn cản? Bảo tháp kịch liệt rung động. Khánh Thần chỉ cảm thấy thể nội lực lượng bị điên cuồng mút vào huyết vụ tại Phật quang chiếu dọi xuống, lại hóa thành điểm điểm ánh vàng, dung nhập tháp cơ bên trong. Phản khiếu bên trong tinh huyết lập tức liền đi hơn 200 tích. Cho dù không phải bản thể tinh huyết, cũng làm cho hắn một trận đầu váng mắt hoa, đông cảm giác trống rỗng. Một cái bình thường kim đan tu sĩ, cũng liền 100-200 giọt tinh huyết a. Đi chết đi. Khánh Thần thừa dịp kim cương trùng hấp thu công kích khẽ hở, phía sau thứ ba ma tướng phát ra rít lên một tiếng. Nó lại thoát ly bản thể, như mũi tên rời cung hướng Tố Tâm pháp sư nhào tới. Cái kia ma tướng huyết đồng bên trong bắn ra hắc quang, mang oan lệ cùng nồng đậm sát ý tố tâm pháp sư nhìn thấy bực này chiến trận, doa đến tam hồn thất phách đều hơi kém cách thể. Lập tức cũng không lo được cái khác, quay thân liền muốn thi triển độn pháp đào tẩu. Nàng nguyên bản tính toán, dẫn bạo cái này quỷ quái làm gì cũng có thể kéo lại khánh thần một hồi, tìm thật kỹ một cơ hội xoay chuyển chiến cuộc. Cái kia nghĩ đến, khánh thần lại lợi hại như thế, bằng vào cái kia kim cương trùng ngạnh sinh sinh đón lấy cái này khủng bố một kích. Càng làm cho nàng bạn bạn không nghĩ tới chính là, khánh thần gan to bằng trời, tại cái này mấu chốt bên trên còn dám phân ra thứ ba ma tướng đến công sát chính mình. Tổn thương hắn hai cánh tay, không bằng đoạn thứ nhất chỉ, mà đổi thành một bên Huy Dạ cung chủ chờ đúng thời cơ, quanh thân băng khí của quận đã ngưng tụ lại một đạo lăng lệ đến cực điểm băng sắc kiếm ảnh. Theo người khác, giờ phút này chính là đánh lén khánh thần tuyệt hảo thời cơ. Hắn đang toàn lực thôi động kim cương trùng, quanh thân phòng ngự tất nhiên trống rỗng. Lại thêm thứ ba ma tướng ly thể, sơ hở kia là rõ ràng lộ ra. Nhưng khánh thần há lại sẽ không có chút nào phòng bị. Tay phải hắn nắm chặt phá quân chiến kích, trên thân nằm giáp long y vảy rồng bám một cái đều dựng thẳng lên, tùy thời chuẩn bị đón đỡ một kích chí mạng này. Phía dưới quan chiến Tân Bách Nhẫn, Tôn Vô Địch bọn người, cả đám đều nín thở, tim đều nhảy đến cổ rồi, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Huy Dạ cung chủ kiếm ảnh lại ở giữa không trung đống nhiên dừng lại. Thật giống như bị thứ gì hung hăng níu lại. Nàng nhìn qua Tôn Tiên như phong hổ điên cuồng nhào về phía Tố Tâm Pháp sư thứ ba ma tướng, lại nhìn nhìn cánh cửa kia mở rộng, đang điên cuồng thôn vệ oán quỷ yêu ma kim cương trùng, đột nhiên làm ra một cái để ở đây tất cả mọi người ngoác mồm kinh ngạc cử động. Chỉ gặp nàng quanh thân băng giáp đống nhiên co vào, cả người cùng bảo kiếm trong tay hợp hai là một, hóa thành chói mắt sợi bạc. Cái này sợi bạc chẳng những không có hướng khánh thần công tới, ngược lại lấy so lúc đến còn muốn mãnh liệt một mảng lớn tốc độ, hướng phương hướng tây bắc mau chóng đuổi theo. Trong lúc thoáng qua liền biến mất tại chân trời trong tầng mây, chỉ để lại một đám trợn mắt hốc mồm người ngu đứng tại chỗ. Khánh thần nhìn qua cái tia đạo sợi bạc biến mất tại tầng mây cuối cùng, nhịn không được xì miệng mang máu nước bọt, mà nó chạy còn nhanh hơn ta. Thứ ba ma tướng huyết trảo đã chế trụ Tố Tâm Pháp sư phất trần hộ thuẫn. Khánh thần khỏe mắt quét nhìn, gắt gao cắn Huy Dạ cung chủ bỏ chạy phương hướng. Hắn không phải không nghĩ tới truy, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Cho dù mạo hiểm thả ra Lưu Ly Minh Vương Tháp người hộ đạo cũng không có khả năng ngăn lại một cái một lòng muốn chạy trốn cường đại kiếm tu. Tính ngươi chạy nhanh. Khánh thần chửi nhỏ một tiếng, quay đầu nhìn về phía bị thứ ba ma tướng ngăn lại Tố Tâm Pháp sư. Nữ nhân kia biểu lộ hoảng sợ, không nghĩ tới Huy Dạ cung chủ sẽ vào lúc này vứt bỏ nàng mà đi. Thứ ba ma tướng huyết trảo lần nữa chụp tại phất trần trên hộ thuẫn lúc, thần kia vốn là che kín vết nước phân quang, giang giác một tiếng hoàn toàn tan bỡ. Phanh! Nột ngạt tiếng va đập ở trên không nổ vang, ma tướng cái kia từ huyết khí cùng sát khí ngưng tụ thành sức mạnh còn xuất lại, rắn rắn chắc chắc nện tại Tố Tâm Pháp sư ngực. Không đợi Tố Tâm ổn định khí tức, khánh thần nắm chắc phá quân chiến kích đột nhiên bộc phát ra chói mắt huyết quang. Kinh thần công, diệt! Thành hình dạng xoắn ốc chiến pháp cương khí, xuyên đấu thân thể của nàng, ma sen cùng sát khí nháy mắt chui vào trong đó. Hôm nay, liền đưa ngươi cái này tiểu hàn tự thủ tọa đánh giết, giúp ta tu hành. Tiểu hàn tự, từ hôm nay, diệt. Chương 687, đại chiến qua đi. Chương 687, đại chiến qua đi. Thẳng đến ngày thứ 2 giờ hợi, Đông Tam Vệ đảo bên trên tràn ngập khói lửa mới dần dần tiêu tán ra. Tựa như một trận ác mộng cuối cùng đã tới hồi cuối. Trước kia tòa kia hương hỏa cường thịnh, tín đột như dệt đài sen kim điện. Giờ phút này đã hoàn toàn thay đổi, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Cái kia nguyên bản cao cao tại thượng, kim quang dạng rỡ mạ vàng vật đỉnh, bị khánh thần trong tay cái kia cản phá quân chiến kích lăng lệ bổ ra, một phân thành hai. Từng đám xá lợi tử cũng đành chịu lăn xuống tại trong dòng máu, tia sáng mất hết, ảm đạm vô quang. Những cái kia từng khắc đầy kinh văn, trắng loáng như ngọc bạch ngọc trụ, bây giờ có gãy thành mấy khúc, có bị huyền băng tẩm trận phát ra lạnh thấu xương hàn khí cóng đến toàn thân cháy đen. Trụ bên trên phạn văn đã sớm bị vết máu nhuộm dần, lại không có ngày xưa trang nghiêm túc mục. Phóng nhãn nhìn lại, chín đại vệ đảo hình dáng trên mặt biển loáng thoáng hiện lên. Chỉ là trong ngày thường cái kia lượn lờ bốc lên khói xanh, bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ hòn đảo hoàn toàn tĩnh mịch, tựa như một tòa bị lãng quên cô mộ phần. "Ê, chân của ta!" Một đạo thống khổ kêu rên, theo nơi nào đó trong đống ngói vụn gian nan truyền ra. Chỉ thấy một tên kéo lấy một nửa chân gãy tăng bình, chính đem hết toàn lực ý đồ bỏ hướng nơi xa đáng ẩm, sau lưng lôi ra một đầu thật dài tơ máu. Hắn tăng bào bị vạch đến rách rách dưới, độc sát thuận vết thương điên cuồng hướng xương trong khe chui, đau đến hắn toàn thân run rẩy. Cách đó không xa trong một vùng phế tích, truyền đến nữ nhân kiềm chế tiếng nghẹn nào. Kia là cái ôm thiếu niên thi thể nữ nhi. Thiếu niên kia bất quá hơn 10 tuổi bộ dáng, tăng mũ nghiêng tại một bên, ngực lô máu còn đang chậm rãi thấm đỏ sẫm máu. Bên cạnh còn ngã một bộ nam thi, nhìn tướng mạo là cái khôi ngô thể tu tăng nhân. Nữ nhi gắt gao cắn môi, móng tay thật sâu móc vào trong thịt. Giữa ngón tay rỉ ra huyết châu nhỏ tại hải tử tăng y bên trên, cùng sớm đã vết máu khô khốc hòa làm một thể, không phân rõ người ta. Lục soát cẩn thận một chút. Hòa thượng này trong thiện phòng khẳng định ẩn giấu không ít đồ tốt. Một đạo tiếng cười đắc ý tại đoạn tường ở giữa quanh quẩn, đâm vào trên tường lại bắn trở về, mang chói hai tiếng vọng. Mấy cái thiết đao hội đệ tử tại nhị đương ra dưới sự dẫn đầu, hung tợn đá văng một gian tăng xá cửa, tiếp lấy lục tung thanh âm không dứt bên hai, ở giữa còn kèm theo bọn hắn đối với thu được vật phẩm chế dê. Một cái tu sĩ giơ lên một chuỗi bóng ánh sáng long lanh chẳng hạn, đối với trời chiều chiếu chiếu, lại tiện tay ném cho đồng bạn, chất lượng không sai, quay đầu dùng đánh phó hộ tâm kính. Một cái khác thì mang theo một kiện thêu đầy viên ương nữ tử nội y vật, cố ý tại cái kia nghẹn ngào nữ quyến trước mặt lung lay, dẫn tới đồng bạn một trận vui cười. Lập tức, mấy người giống như là con sói đói hung tợn nhào tới. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng kêu rên, tại tăng xá bên trong đánh tới, lại đụng không ra cái lang lãng thái bình. Chỉ có chiến tranh qua đi trả đạn. Cùng lúc đó, Tại vãng sinh cực lạc quỷ quái sụp đổ lúc, những cái kia từng bị coi là vãng sinh cực lạc tướng tế phẩm tàn hồn mảnh vỡ, cuối cùng được giải thoát nhưng cũng khó thoát số mệnh. Bọn chúng hoặc là tại kim cương trùng Phật quang bên trong hóa thành cho bụi, hoặc là bị khánh thần thể nội bạch cốt ma phiên đột nhiên khẽ hấp, trở thành mới tư lương hóa thành ma binh quỷ. Tố Tâm pháp sư Tố Tâm phát trần, bị khánh thần dùng phù văn phong ấn, tùy ý ném vào trong nhận chứa đồ. Thứ này hắn không dùng được, chuẩn bị đằng sau bán cái giá tốt, trung phẩm pháp bảo vẫn là vô cùng giá trị linh thạch. Đến nỗi cái kia nhảy vui nhất quan liên pháp sư tại khánh thần rảnh tay về sau, càng là tao ngộ không phải người tra tấn. Hắn đầu tiên là bị khánh thần lấy phá quân chiến kích sinh sinh đánh cho tàn phế năm chi, sau đó lại bị Tôn Vô Địch Minh Vương giới đao, hung hăng đinh tại đài sen điện tản bia phía trên. Về phần hắn tiền trượng pháp bảo cũng bị khánh thần ném cho Tôn Vô Địch. Còn lại ba vị kim đan cảnh giới pháp sư cũng không có thể may mắn thoát nạn, bị dần dần đánh giết, không một người sống. Lần này đại thắng, huyền trận chân nhân công lao quá lớn. Hắn bố trí xuống trận pháp, đem địch chúng một mực khốn tại một chỗ, không thể động đậy, đúng như cá trong chậu. Cho dù cái kia Diệu Viên pháp sư cùng một vị khác Kim Đan sơ kỳ pháp sư, dưới tình thế cấp bách sử dụng áp đáy hòm chiêu số, lúc này mới cấp tốc phá trận pháp này. Nhưng bọn hắn nơi nào hiểu được, khánh thần tốc độ bay, vậy nhưng thật sự là nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu tinh. Bực này tốc độ, một phương diện bắt nguồn từ hắn từ thân thể pháp song tu thâm hậu thực lực, một phương diện khác, hắn càng là đem hai chồng chọn giai độn pháp cùng các loại chiến pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh, dung hội quan thông, vận dụng tự nhiên. Bất quá, ở trong đó mấu chốt nhất còn phải là cái kia Ngũ Long Xà Loan bảo phù. Nay bảo phù thần dị phi phàm, lúc thi triển đã có thể huyễn hóa thành dao rồng kéo xe bàng bạc bộ dáng, lại có thể trực tiếp ra chỉ ở nhục thân phía trên, dưới chân liền sẽ huyễn hóa ra một mảnh long vân, nâng hắn như rồng thứ 9 ngày, nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Đây chính là bảo phù công hiệu thần kỳ. Bây giờ, liền xem như Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, tại tốc độ bay bên trên cũng khó có thể theo kịp khánh thần. Tại Tân Bách Nhẫn trở chân nhân chặn đường xuống, lại thêm khánh thần truy sát, hai người này không chỗ ẩn trốn, bị sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Bọn hắn thi thể cuối cùng đều bị khánh thần từng cái lấy đi, mà mấy món hạ phẩm pháp bảo thì làm chiến lợi phẩm, khẳng khái phân cho những cái kia xuất chiến có công Kim Đan trưởng lão. Tân Bách Nhẫn may mắn được chia một kiện tương tự mỗi hạ phẩm pháp bảo, vật này tuy không phải đỉnh tiêm, nhưng cũng có được không tầm thường sức phòng ngự. Xem như khánh thần đối với hắn anh dũng giết địch, chỉ huy nhược định khen thưởng. Lúc này, Tân Bách Nhẫn tay cầm mõ, mắt sáng như đuốc, liếc nhìn phía dưới, chỉ thấy Ma Liên giáo chúng đệ tử chính vùi đầu thanh lý chiến trường, bận rộn lại có thứ tự. Những cái kia ngày xưa hô to vì tiểu Hàn tự khẩu hiệu, xông pha chiến đấu tăng binh nhóm, giờ phút này chỉnh chỉnh tề tề xếp tại các loại thi túi trên pháp khí. Ngưng Tuyển Tông, Ma Liên giáo cùng các loại tán tu thi thể cũng tương tự bị thu thập, dùng để siêu độ. Hàn Thạch, Vũ Văn Bất Kinh, Tạ Ngọc ba người, các lĩnh nhất kỳ 500 ma vệ, đều đâu vào đấy chỉ huy thanh lý công tác. Cho dù khánh thần chiến lược vượt mức bình thường, chiến dịch này cũng coi như được thảm thiết. Bạch Hạc, Lòng Núi, Huyền Trận ba vị chân nhân đều bị tiểu Hàn tự Kim Đan pháp sư trước khi chết phản công, bản thân bị trọng thương. Nhất là Tùng Sơn chân nhân, càng là mạng sống như treo trên sợi tóc, sắp gặp tử vong chi cảnh. Tại nguy hiểm như thế đại chiến có giữ lại, trên thực tế khả năng chết được càng nhanh. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Một chiếc ngưng tuyển bảo thuyền bị gần như đánh xuyên, khó mà chữa trị. Một cái khác chiếc ngưng tuyển bảo thuyền cũng nhận tổn thương, cần ôn dưỡng 10 năm. Hơn 30 chiếc huyền huyết chiến thuyền triệt để hủy hoại. Ngưng tuyển tông đệ tử bỏ mình gần 2,000 người, tán tu bỏ mình 6.000 trở lên. Ngưng tuyển tông phó điện chủ Trương Đại Chấp pháp đường đường chủ Hình Ngục Sâm cùng nhiều vị đường chủ, đạo chủ cấp cao thủ đều chết trận xa trường. Ma Liên giáo cũng là tổn thất nặng nề, gần 2,000 giáo đồ mất mạng, trúc cơ ma sứ hao tổn hơn 10 người. Trong đó không thiếu khánh thần từng ký thác kỳ vọng nhậm tiêu giao cùng mặc cho hánh ánh chờ ma đạo tuấn điện. Dòng máu róc rách, dọc theo vách đá cuốn lượn mà xuống, chuyển vào biển cả, đem vương viên trăm dặm hải vực nhuộm thành một mảnh kinh tâm động phách đám đỏ. Chương 688, huyết kích hành phá vỡ cổ tháp khói. Chương 688, huyết kích hành phá vỡ cổ tháp khói. Đến nỗi tiểu Hàn tự bên này, cái kia càng không cần nói, có thể thở không có còn lại mấy cái. Đài sen điện bị vây lúc, rất nhiều hòa thượng cắt cổ, không có tự sát, cũng bị Ngưng Tuyển tông đệ tử cùng nhau ném lăn trên mặt đất. 12,000 tăng binh, trên trăm trúc cơ tỷ khưu, chết được không sai biệt lắm, các loại pháp khí, linh khí đều nhanh chặt quyển lưới đao. Khánh thần sớm hạ lệnh, một người sống đều đừng lưu. Tại Hàn Sơn Hải vực đứng mấy ngàn năm tiểu Hàn tự, cứ như vậy không còn, cuối cùng không thể sống qua trận hạo kiếp này. Theo Tố Tâm pháp sư tế ra vãng sinh cực lạc tướng một khắc kia trở đi, tòa này lấy tín đồ tinh huyết làm cơ sở, lấy tà pháp bí mật vi cốt tông môn, liền đã chú định hủy diệt kết cục. Kim cương chủng, đây chính là quá khắc loại này pháp tướng chiêu số. Nhất là khánh thần còn có thể thôi động nó không ít uy năng. Đây là bất động chân nhân, biết khánh thần muốn đánh tiểu Hàn tự, cố ý lưu cho hắn chuẩn bị ở sau. Đợi nơi đây chiến sự kết thúc, quét dọn sạch sẽ. Dựa vào khánh phó tông chủ phân phó, Tân Bách Nhẫn bọn hắn còn phải lao tới còn thừa vài tòa bệ đảo, cùng cái kia tiểu Hàn đảo tiếp lấy càn quét. Bất quá, còn lại những cái kia tàn binh bại tướng, khẳng định không còn khí lực phản kháng, có thể đánh đều tại một trận bên trong, bị chém giết đến sạch sẽ. Có uy hiếp lực lượng cường đại, đều đã bị triệt để tiêu diệt. Đợi đến những địa phương kia, cũng chính là kiềm chế quả thôi. Khánh thần thân là Nguyên Anh tông môn phó tông chủ, lại là cường giả đỉnh cao, làm sao đi nhặt những cái kia vụn vặt vặt đồ chơi nhỏ? Cái này có sai lầm hắn phó tông chủ thể thống. Những cái kia canh thừa thịt nguội, để người phía dưới phân một điểm, cũng là không sao. Có Tôn Vô Địch, Tô Tử Huyên bọn người nhìn chằm chằm, không ai dám chơi cái gì xét nhà trăm vạn linh thạch, chỉ báo cáo 100,000 linh thạch chuyện hoang đường. Vậy nhất định sẽ chết toàn tộc. Khánh phó tông chủ ở phương diện này tín dự đây chính là nổi tiếng. Liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng cứu không được cái kia tìm đường chết người, tỷ lệ lớn là theo chân cùng chết. Từ lúc tuyên chiến đánh đến bây giờ, trên chiến trường để giành được tu sĩ thi thể cũng không ít. Khánh Thần một mực lưu ý lấy chuyện này, số lượng này quả thực kinh người. Tại hắn mưu đồ thôi động phía dưới, Tiểu Hàn tự chết rồi một đám người, Ngưng Tuyển Tông bên này cũng hao tổn không ít. Thô sơ giản lược tính toán, cộng lại chừng hơn 3 vạn cỗ thi thể, trong đó còn có 5 vị kim đan tu sĩ, hơn 100 vị trúc cơ tu sĩ. Lúc này, Khánh Thần đang bận càng khẩn yếu hơn sự tình. Bây giờ, sốt ruột phát hỏa cũng không phải hắn. Có nhiều tài nguyên như vậy nơi tay, hắn đương nhiên phải trước bế quan thật tốt luyện hóa một phen. 10 chim tại lâm, không bằng một chim nơi tay bế quan đêm trước. Khánh Thần thần sắc lạnh lùng, truyền đạt cuối cùng một đạo cực kỳ trọng yếu mệnh lệnh. Hắn phân phó thủ hạ Tân Bách Nhẫn cùng Tô Tử Huyền, lập tức lại từ Thương Lãng quần đảo điều động tu sĩ, lấy này bổ sung nguồn mộ lính, để cho đến tiếp sau chinh phạt càng có niềm tin. Cùng lúc đó, Khánh Thần còn đối ngoại rộng phát chiêu mộ lệnh lớn tiếng tuyên cáo, cái khác quần đảo tu sĩ nếu là có lòng, chi bằng đến đây tham chiến. Bỏ mình còn có trợ cấp, đến liền có tiền trợ cấp. Chỉ cần chịu đến, đãi ngộ theo ưu, linh thạch gấp bội cấp cho, lại nhanh chóng đến đây, chớ có bỏ lỡ cái này tốt đẹp thời cơ. Trận này đại chiến, thành công đánh xuống Tiểu Hàn tự cái này to lớn một khối địa bàn, cái kia thu hoạch chi phong, xa không phải tổn thất có thể so sánh. Lại nhìn cái kia chiến lợi phẩm, đầu tiên chính là 2 chiếc bảo thuyền, còn có hơn 20 chiếc hoàn hảo không chút tổn hại chiến thuyền, chỉ là những này, liền đủ để cho người đỏ mắt. Ngưng Tuyển Tông bảo thuyền số lượng, trừ tổn hại, đã đạt tới 10 chiếc. Là Tuyền Cơ Tông chủ đột phá pháp anh trước 2 lần. Lại nhìn một cái những linh thạch kia, linh tài, thảo dược, pháp khí chờ một chút, nếu đem hắn quy ra thành linh thạch, dựa vào phỏng đoán cẩn thận, lại có không dưới 8 triệu hạ phẩm linh thạch số lượng. Mà cái này còn vẹn vẹn là thô sơ giản lược tính ra, tận lực hướng thấp tính, vẫn chưa đem mấy món bên trong hạ phẩm pháp bảo cùng tam giai đan dược cùng vật liệu, còn có số lớn như là linh điển, linh quáng, linh mạch chờ tài sản cố định tính vào trong đó. Chỉ vì mấy vị kia kim đan pháp sư cùng gần trăm trúc cơ tỷ hưu trong ngày thường thân gia cực kỳ phong phú, quả thực giàu đến chảy mỡ. Nếu như bọn hắn có thể đem những tài nguyên này toàn bộ đầu nhập trong phòng ngự, Khánh Thần bên này muốn lấy được lớn như thế chiến quả, sợ là còn phải bỏ phí một phen chắc trở, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Chiến hậu dựa theo quy củ, cần nộp lên trên 1/3 chiến lợi phẩm cho Thiên Tuyển đảo. Bất quá, đại bộ phận thu hoạch đều bị Khánh Thần giữ lại xuống tới, coi như đại quân đến tiếp sau xuất phát quân phí, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đương nhiên rồi, trừ những cái kia chân quý tam giai đang dược, vật liệu cùng pháp bảo bên ngoài, còn có không ít trúng phẩm, thượng phẩm linh thạch, cũng đều lặng lẽ vào Khánh Thần túi. Thô sơ giản lược tính toán, đại khái giá trị 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Khánh Thần trước đó còn cảm khái, thường nói ngựa không lẽ ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu ta cách làm như vậy, lại vẫn cảm thấy mình quá mức liêm khiết. Dù sao bây giờ chiếm cứ mảnh đất này, đây chính là nguyên một tòa tam giai hòn đảo, còn có hơn 40 tòa nhị giai hòn đảo. Phía trên linh điền rộng lớn, linh quang phong phú, linh thực cung tùm, linh mạch tung hành, càng có cái kia rộng lớn hải vực. Hàng năm đều có thể như là tụ bà buồn, liên tục không ngừng địa sản ra đại lượng tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên này hoàn toàn đầy đủ cho chinh phạt đại quân bổ sung vật tư, cấp cho đồng lộc, để bọn hắn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nghỉ ngơi dưỡng sức. Như thế phong phú bồi liếng, ứng đối đến tiếp sau sự tỉnh, kia là dư xài. Dựa theo Tân Bách Nhẫn chế định kế hoạch tác chiến, bọn hắn đem tính dưỡng chí ít 2 năm, sẵn sàng ra trận. Đợi đến quân lực khôi phục 20,000 nhiều, pháp khí, chiến thuyền, trận pháp, phù lục chờ một chút đồ vật sửa chữa hoàn tất, bọn hắn đem trần bình tại Tiểu Hàn tự hải vực biên giới. Quân tiên phong sắc bén, trực chỉ Á Mã Tệ giặt quần đảo Quảng Kỳ đảo. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Tiểu Hàn tự chi chiến đã đi qua mấy tháng, nhưng đưa tới chấn kinh vẫn chưa tiêu tán. Thật sự là gọi người không dám tin, chỉ dựa vào một cái kim đan trung kỳ khánh thần, có thể đem cái kia ngàn năm cổ tháp nhất cử hủy diệt. Phải biết, Hàn Sơn tự trải qua mấy ngàn năm, đều không thể đem Tiểu Hàn tự viên này u ác tính triệt để diệt trừ. Mỗi lần lâm vào nguy cơ thời điểm, luôn có so sánh kim đan đỉnh phong át chủ bài lật bàn. Lần này, lại thật diệt. Tin tức này mới ra, phản phất một đạo kinh lôi, nháy mắt tại Thương Lãng quần đảo, Hàn Sơn quần đảo bao gồm nổ vang, càng là tại toàn bộ to lớn nguyệt hải vực nhấc lên sóng lớn ngập trời. Kỳ mới nhất câu nô hải long hổ kim đan bảng bên trên, Khánh Thần chi danh thình lình xuất hiện. Chỉ thấy danh sách kia phía trên, đối với Khánh Thần giới thiệu tường tận vô cùng, Khánh Thần, tự xưng ẩn linh chân nhân, biệt hiệu Huyết Hà lão ma. Sở thuộc thế lực, Ngưng Tuyển Tông phó tông chủ, Ma Liên giáo thực tế kẻ khống chế. Tu vi pháp tu mới vào kim đan trung kỳ, thể tu mới vào kim cương cảnh trung kỳ, sức mạnh thần thức hư hư thực thực chỉ thiếu kim đan hậu kỳ tiểu thành. Câu nô hải long hổ kim đan bảng xếp hạng 128. Pháp bảo kim cương trùng, hư hư thực thực thượng phẩm pháp bảo, nam giáp long ý địa, trung phẩm ma hồ lô, phá quân chiến kích, hư hư thực thực muốn tấn thăng trung phẩm pháp bảo. Chờ. Công pháp phản thiên luyện ma công, bất động minh vương tâm pháp, 24 tiết khí kinh thần công, mộ hỏa liên thần thức pháp, chí ít địa giai cực phẩm. Chờ. Lời bình luận: huyết kích hoành phá vỡ cổ tháp cõi, bảo tháp kinh phá cực lạc tuyệt lễ. Phật ma cùng lô kim cương thể, kim đan trung kỳ bại song tiên. Chương 689, Thiên Xà Điện. Chương 689, Thiên Xà Điện. Bát Xà Đảo, Bát Xà Điện. Giờ phút này, trong điện âm phong gào thét, so ngày xưa càng thêm mãnh liệt, hình như có vô số yêu thú từ một nơi bí mật gần đó gào thét. Giáo chủ Bát Xà chân nhân ngồi ngay ngắn phía trên cung điện. Đỉnh đầu hắn tôn kia thanh đồng rắn pho tượng, đầu rắn cao, một đôi tạo hình tinh tế xà nhãn, chính nhìn chằm chằm trong điện đám người. Phanh. Đột nhiên, Bát Xà chân nhân khô gầy như củi bàn tay bỗng nhiên đập tại đầu rắn vương tọa trên lan can. Cùng lúc đó, trong tay hắn đầu rắn vải trượng đỉnh răng độc nháy mắt bắn ra nửa tấc, hiện ra u lam hàn quang, để người không rét mà run. Bát Xà chân nhân khàn khàn tiếng nói mang kiềm chế đến cực điểm nổi giận, đúng như rắn độc lẻ lươi lúc phát ra tê tê âm thanh, lệnh người sởn cả tóc gáy. Độc Mãng, ngươi lấy cái gì giải thích cho ta? Nhị trưởng lão Độc Mãng chân nhân sớm đã dọa đến mặt như màu đất, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn âm thanh run rẩy đến không còn hình dáng, lắp bắp nói, giáo chủ bất giận. Độc Mãng chân nhân bất quá mới vào Kim Đan tiên kỳ. Ở trong Bát Xà giáo này, đối mặt Bát Xà chân nhân cái kia Kim Đan trung kỳ đỉnh phong uy áp, sao lại dám có chút lòng phản kháng? Huống chi, Bát Xà chân nhân phía sau còn đứng Thiên Xà lão nhân, đây chính là đời trước Bát Xà giáo giáo chủ, cùng Huy Nguyệt cùng chủ nổi danh tồn tại, hắn Độc Mãng chân nhân sao lại dám lỗ mãng? Bất giận. Bát Xà chân nhân đột nhiên đứng dậy, quanh thân khí thế đột nhiên bộc phát, nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Trong điện những cái kia tu vi hơi yếu trúc cơ tu sĩ, lập tức cảm giác phảng phất có một tòa núi lớn đè ở trên người, sắc mặt trắng bệch. Bát Xà chân nhân nhìn chằm chằm Độc Mãng chân nhân, lớn tiếng quát hỏi, ngươi lúc trước theo Kính Hoa chân nhân nơi đó nghe được cái gọi là bí văn chính là Khánh Thần chỉ là cái thiên phú cường hãn Kim Đan trung kỳ. Hừ, ngươi tin tức này thật đúng là quý giá cực kỳ. Còn có, cái gì ta Bát Xà giáo đối với Khánh Thần bất kính? Ta lúc đầu để ngươi làm thế nào? Ngươi lại là làm thế nào? Ngươi dám cấu kết tiểu Hàn tự, ngươi cho chúng ta là mù lòa hay sao? Dứt lời, Bát Xà chân nhân một bả nhấc lên trên bàn một viên vừa chuyển về ngọc giản, hung hăng nện ở trước mặt Độc Mãng chân nhân. Ngọc giản kia rơi xuống đất, nháy mắt hiện ra đạo đạo hình ảnh, vô cùng rõ ràng thể hiện ra Khánh Thần kinh thiên thủ đoạn. Chỉ thấy Khánh Thần tay cầm kim cương trùng chấn nát cái kia cực lạc nữ tướng, lại đơn kích vung dậy, lật tung Huy Dạ cùng chủ Hàn Nguyệt kiếm ảnh. Ngươi lấy cái gì giải thích? A, ruộng ta như thế tín nhiệm ngươi? Bát Xà chân nhân hận không thể một trường đem Độc Mãng chân nhân trục chết. Độc Mãng chân nhân mắt thấy sự tình bại lộ, vốn định lòng bàn chân bôi dầu, trốn mất, lại không muốn bị Thái Thượng trưởng lão Thiên Xà lão nhân như diều hâu bắt gà con, dễ như trở bàn tay bắt trở về. Giờ phút này, hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn qua bốn phía đám người cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt, biết rõ chính mình đại họa lâm đầu, hạ chàng đáng lo, hoảng đến hoang mang lo sợ. Chết dưới Hoa Mẫu Đơn, ta không muốn chết ta. Vừa muốn mở miệng muốn nói gì, giải thích cho mình bài câu, lại nghe bên cạnh lại chuyển tới một cái phẫn nộ đến cực điểm thanh âm. Người cái cậu tặc. Đại trưởng lão Xích Lân trợn mắt tròn xoe, hắn đông nhiên một cước đạp lăn bên người bàn trà, chỉ nghe soạt một tiếng, trên bàn mãng vậy chén rượu nhao nhao ngã xuống, nát một chỗ. Đây chính là cái có thể ngạnh sinh sinh đối cứng hai vị Kim Đan hậu kỳ cao thủ, đem ngàn năm tông môn đều đổ diện hầu như không còn ma đầu a. Ngươi lại nhìn xem ngọc giản này. Xích Lân đại trưởng lão thở phì phò nắm lên một viên ngọc giản, dùng sức bung ra Độc Mãng chân nhân trước mặt. Tiểu Hàn tự cực lạc quỷ quái đây chính là so Bát Xà giáo Vạn Xà quận còn kiên cố hơn vị trí, lại bị Khánh Thần kim cương trùng chấn sụp đổ. Tố Tâm pháp sư thi triển vãng sinh cực lạc tướng như thế thần thông, chính là Hàn Sơn tự trụ chỉ thấy, đều muốn kiêng kỵ ba phần, nhưng đến Khánh Thần trước mặt, bị hắn cái kia bảo tháp vừa chiếu, hồn phi phách tán. Ta Bát Xà giáo bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, ngươi chính là cái kia tội nhân thiên cổ. Ngươi chết không có gì đáng tiếc. Xích Lân đại trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Độc Mãng chân nhân chém thành muôn mảnh. Thanh Vĩ phó giáo chủ cũng là sắc mặt tái xanh, hắn lạnh lùng nói, Độc Mãng, ngươi cũng đã biết, cái kia Khánh Ma đầu tốc độ bay kinh người. Hắn cầm Ngũ Long Sa Loan bảo phù lại thêm một đám địa giai pháp thuật, chính là Thái Thượng trưởng lão đều không nhất định đuổi được hắn. Mà lại hắn còn là thể pháp song tu, sức chịu đựng kinh người, lại có các loại quỷ dị thủ đoạn phòng thân, chúng ta chính là muốn chạy, đều không chỗ nhưng chạy à. Độc Mãng chân nhân nghe đám người chỉ trích, mồ hôi lạnh trên trán như vỡ đê hồng thủy, không ngừng lăn xuống, tại gạch vàng bên trên đọc lại thành một bãi nhỏ. Hắn bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, than thở khóc lóc cầu khẩn nói, "Ta, giáo chủ, cầu ngài cho thuộc hạ một cái cơ hội lập công chuộc tội đi." Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, thuộc hạ có lẽ còn có thể cử đi chút công dụng a. Cơ hội, đương nhiên sẽ cho người cơ hội này. Một mực không nói chuyện Thiên Xà lão nhân, rốt cục chậm rãi theo thủ tọa bên trên đi xuống. Thân hình hắn còn lưng, lại tự có một cỗ uy nghiêm chi khí, để người không dám nhìn thẳng. Cái này Bát Xà giáo sở dĩ gọi Bát Xà giáo, tự nhiên là có duyên cớ. Kéo xuống, xem ra, lưu làm lớn chiến thời điểm, tế tự Thiên Xà. Lời còn chưa dứt, hắn nhìn như chậm chậm nâng lên tay phải đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào động, chỉ nghe xuỵ một tiếng băng nhỏ. Đầu ngón tay hiện ra vậy rắn ánh quang, đã đánh tan Độc Mãng chân nhân hộ thể pháp thuật, nhấn tại hắn đỉnh đầu bên trên. Độc Mãng chân nhân con ngươi đột nhiên co lại, bản năng nghĩ thôi động thể nội chân nguyên lại lần nữa phản kháng. Hắn am hiểu nhất xương mục độc rắn chướng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể theo thất khiếu phun ra. Nhưng Thiên Xà lão nhân đầu ngón tay vừa chạm đến da đầu hắn, một cỗ lạnh lẽo tận xương lực đạo tựa như rắn độc khoan thành động, thuận huyệt bách hội thẳng sâu mà xuống. A! Độc Mãng chân nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn nơi khí hải bỗng nhiên truyền đến răng rắc một tiếng vang dọn, nguyên bản lưu chuyển chân nguyên nháy mắt tán loạn, hóa thành từng sợi khói xanh theo lông trong lỗ toát ra. Đệ nhất chỉ, khóa khí hải. Thiên Xà lão nhân đầu ngón tay hơi xoáy, Độc Mãng chân nhân trên thân kim đan linh quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ám đậm đi. Thứ hai chỉ, phong khiếu huyệt. Lại là một chỉ đâm tại Độc Mãng chân nhân ngực huyệt thiên trung. Độc Mãng chân nhân quanh thân hơn trăm khiếu huyệt, đồng thời tuôn ra màu xanh thấm điểm sáng, lập tức bị một cỗ quỷ dị cấm chế gắt gao khóa lại. Xích Lân trưởng lão cùng Thanh Vĩ phó giáo chủ thấy mí mắt chực nhảy. Thiên Xà lão nhân cái này hai ngón tay, dùng chính là Bát Xà giáo chí cường công pháp Thiên Xà điện bên trong Thiên Xà khóa mạch chỉ. Nghe nói cái này pháp thuật luyện đến cực hạn, có thể ngạnh sinh sinh phế bỏ cao hơn chính mình nửa cái cảnh giới tu sĩ tu vi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên Xà thái thượng đột phá đến Kim Đan hậu kỳ tiểu thành. Bát Xà giáo chủ phát hiện mấu chốt. Lúc này, Độc Mãng chân nhân co quắp trên mặt đất, giống đầu bị rút đi xương cốt rắn chết, ánh mắt tăng dã, liền dây rủa sức lực đều không còn. Thiên Xà lão nhân chậm rãi thu tay lại. Hắn nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất người, chỉ là giơ lên cái cằm, đối với Thanh Vĩ phó giáo chủ đạo, xách ra ngoài. Thiên Xà lão nhân lưu Độc Mãng một mạng đến bây giờ, chính là vì phân chấn lòng người, hiện ra thực lực. Không phải lòng người tán, đội ngũ liền không tốt mang. Chương 690, giả a. Chương 690, giả a. Thiên Xà lão nhân hai tay đeo tại sau lưng, thân hình dù hơi có vẻ cổng lưng, lại tự có một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ánh mắt của hắn như nước, liếc nhìn một vòng trong điện đám người, nói, có lao phu tọa trấn nơi này, càng có trấn giáo thánh xà bảo hộ. Cái kia Khánh Thần tiểu nhi cho dù gan to bằng trời, đến đây xâm chiếm, lão phu sẽ làm cho hắn có đến mà không có bể, thất bại tan tác mà quay trở về. Nhớ năm đó, Thiên Xà chân quân cỡ nào thần thông quảng đại, lão nhân gia ông ta lưu lại bảo vật, uy lực vô tận. Cho dù đến chính là cái kia giả anh cảnh giới tu sĩ, ở trước mặt Bát Xà giáo ta, cũng đừng hòng chiếm được nửa phần chỗ tốt. Giáo chủ Bát Xà chân nhân nghe nói lời ấy, lập tức mừng rỡ, đứng dậy phụ họa, thái thượng trưởng lão nói cực phải. Độc kia mang phản địch, làm ra bực này cấu kết ngoại địch, họa loạn ta giáo chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc. Ta Bát Xà giáo thừa kế Thiên Xà giáo đại thống, truyền thừa gần vạn năm, căn cơ thâm hậu, há lại cái kia Khánh Thần tiểu nhi chỉ là một người liền có thể tùy tiện hủy diệt. Cái gọi là hắn có thể bại lui hai đại kim đan hậu kỳ cao thủ, bất quá là vận khí tốt thôi. Thứ nhất, hắn cái kia kim cương trùng pháp bảo, vừa lúc khắc chế tiểu hàn tự vãng sinh quỷ quái lúc này mới chiếm chút tiện nghi. Thứ hai, cái kia huy dạ cung chủ vốn là cái bội bạc nữ lưu hàng người, thấy tình thế không ổn liền lầm trận bỏ chạy, đưa đồng minh tỉnh nghĩa tại không để ý lại thêm ngưng tuyển tông số lớn tu sĩ ở bên trợ trận, Khánh Thần tiểu nhi mới may mắn lấy được như vậy chiến quả. Nhưng ta Bát Xà giáo trên dưới một lòng, cái kia tiểu hàn tự há có thể cùng chúng ta so sánh. Còn nữa nói, bây giờ ngưng tuyển tông đánh xuống tiểu hàn tự, thanh thế quá lớn, sớm đã xúc động đại đa số thế lực lợi ích. Trung quanh các giáo phái, thậm chí thuộc sơn kiếm tông còn có một ít thượng bắt động linh đạo chân quân đại năng, đều sẽ đối với tâm này sinh kiêng kỵ. Bọn hắn chắc chắn âm thầm cản trở ngưng tuyển tông đối với chúng ta mà nói, đây chính là cơ hội tốt. Ngay tại tất cả trưởng lão, đường chủ phấn chấn thời điểm, Bạch Long sứ Bạch Hương xuyên vị này trận đưa tỉnh chủ kia ngoại sự đường chủ, lại ở trong lòng cười lạnh vài tiếng. Ngay hải vực, Kim Cương Thiền Tông sân môn, xây tại một tòa xuyên thẳng vân tiêu, gần 8.000 trượng đỏ nham sơn bên trên. Giờ phút này, trước sơn môn bạch ngọc trên quảng trường, hai thân ảnh đánh thẳng đến long trời lở đất. Theo giữa sườn núi đi lên nhìn, Dạ Vô Thương thanh minh kiếm đã hóa thành một đạo dài chừng 10 trượng thanh quang, giống đầu sống tới thanh long, vòng quanh quảng trường lượn vòng. Kiếm quang lướt qua, cứng rắn bạch ngọc gạch bị gọt đến vỡ nát. Đá vụn lẫn vào kiếm khí, đánh cho trung quanh nhị giai cổ bách đôm nốt rung động, đoạn nhánh nát lá đẩy trời bay loạn. Quảng trường trung ương, cái kia Phật tử ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung. Quanh thân bảo bọc tầng hơn một trượng dày ánh vàng, như cái mới từ trong lò luyện vớt đi ra kim nhân. Trong tay hắn nắm bắt xuyên nắm đấm lớn chàng hạt pháp bảo, mỗi hạt châu đều khắc lấy lít nha lít nhít phản văn, xoay chuyển ong ong vang lên. Keng. Thanh minh kiếm hung hăng bổ vào ánh vàng bên trên, tuôn ra một mảnh hỏa tinh. Dạ Vô Thương chân đạp kiếm ảnh, tóc bạc bị kiếm khí thổi đến từng chiếc đứng đấy, nên miệng cười nói, không bụi. Người cái này kim cương bất hoại tâm kinh ngược lại là cứng rắn, cũng không biết trải qua không trải qua nổi ta kiếm này bổ 300 xuống. Không bụi mí mắt đều không ngẩng, miệng lẩm bẩm. Nay chuỗi chàng hạt đột nhiên nổ tung, hóa thành 18 đạo xích vàng, giống mọc mắt như cuốn về Dạ Vô Thương. Liên đầu đeo cố đàn hương, nghe để nhân thủ chân phát chìm, hiển nhiên là mang địa giai cực phẩm chú pháp quy y ngã Phật chú. Đến được tốt. Dạ Vô Thương cổ tay chuyển một cái, thanh quang đột nhiên co vào, giống con cá trạch như tại xích vàng trong khe hở chui tới chui lui. Kiếm quang thỉnh thoảng tăng gọn, răng rắc một tiếng chặt đứt một cây xích vàng, nhưng chỗ đứt lập tức lại toát ra mới liên đầu, căn bản giết không dứt. Trung quanh vây xem các hòa thượng đều nắm bắt mồ hôi. Có cái tiểu sa di không nhịn được ô, Phật tử 18 giả làm Phật châu cho tới bây giờ không có bị người phá qua, kiếm tu này như thế nào như thế cho trượt. Bên cạnh lao tăng đưa tay gõ hắn một thước, ngậm miệng. Không có nhìn thấy không đủ Phật tử còn không có làm thật. Quả nhiên, Phật tử đột nhiên khẽ quát một tiếng, A Di Đà Phật. Kim Cương Thiên Tâm trưởng. Ánh vàng bên trong đống nhiên chui ra một cái trăm trượng lớn bàn tay màu vàng nóng, năm ngón tay như núi, mang cấu nghiền nát núi đá lực đạo, hướng Dạ Vô Thương vào đầu đập xuống. Trường phong đảo qua, dọc theo quảng trường hai tòa nhị giai sư tử đá, oanh bị chấn thành một phấn. Điều trùng tiểu kỹ. Dạ Vô Thương mũi chân ở trên thân kiếm một điểm, cả người đột nhiên biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến bàn tay màu vàng nóng phía dưới. Hắn không muốn tránh, hoàn toàn là cứng rắn. Kiếm tu, thả gậy không cong. Thanh minh kiếm xách ngược, Dạ Vô Thương hét lớn một tiếng, con lửa trong nhỏ, an bản kiếm thủ một chiêu. Thanh minh chiếu thiên kiếm địa. Không đủi khỏe mắt nổi lên một chút giận dữ, ngửa đầu bắt ấn, bàn tay màu vàng nóng đột nhiên hiện ra một tôn trượng sáu kim thân, hai tay kết ấn, trong miệng phun ra sáu cái chữ vàng, Umani Batni Hồng. Từng chữ đều có to bằng cái tớt, đâm vào kiếm trên tấm địa, phát ra chuồng vàng tiếng vang. Đại địa đang run rẩy. Hai cái kim đan trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, đánh ra kim đan đỉnh phong lực công kích, thậm chí mạnh hơn một chút. Quá hung tàn. Vây xem tỷ khưu nhóm bị khí lãng ven đến liên tục lui lại, có mấy cái tu vi cạn, trực tiếp bị chấn động đến ngồi dưới đất, bị lấy lô thai thẳng hừ hừ. Phanh. Kiếm địa cùng kim trưởng rốt cục chạm vào nhau. Cả tòa núi giống như bị người từ giữa đó kháng một truy. Đá vụn thuận dốc núi quần quần mà xuống, nện đến phía dưới rừng cây rầm rầm một mảnh loạn hưởng. Thanh quang cùng kim quang xoắn cùng một chỗ, giống đoàn đốt nổ hỏa cầu, đem quảng trường trung ương nổ ra cái rộng mấy chục trượng hố to. Khủng bố như vậy. Dạ Vô Thương theo chùm sáng bên trong bay ngược ra đến, giữa không trung lượn mèo, vững vàng rơi tại bờ hố. Khỏe môi nết lên tơ máu, trong mắt lại sáng đến dò người. Hắn quay miệng, cười nói, không đủi, ngươi cái này trưởng pháp, so Đồng Lai Linh Đảo cái kia ẻo là mạnh hơn. Hố đối diện, Phật tử kim thân cũng nhạt không ít, ánh vàng bên trong thân ảnh hơi rung nhẹ. Hắn nhìn xem Dạ Vô Thương, lần thứ nhất mở miệng, thí chủ kiếm đạo, bần tăng bội phục. Bất quá lời này, nếu để cho Linh Hư công tử nghe thấy, sợ là muốn cùng ngươi lại làm một trận. Dạ Vô Thương đem đầu hạ ra một phát, hừ hừ hai tiếng, cái gì Linh Hư công tử, ta nhìn hắn là trống rông công tử. Đánh cái trận lằng nhà lằng nhằng, khắp nơi trốn đi trốn tới. Còn là cùng ngươi, còn có cái kia Khánh Thần đánh lên sảng khoái. Không đủ lão ảo cười một tiếng. Hắn thu hồi kim thân thần thông về sau, một thân áo tăng bào trắng, không nhiễm bụi bặm, liền ngay cả trên mặt mỉm cười cũng có một chút xuất trần chi ý, ngươi nói, là cái kia gần nhất thanh danh vang dội ẩn linh chân nhân. Đồ Diệt Ta Phật tiểu Hàn tự người kia. Dạ Vô Thương là người. Đồ Diệt tiểu Hàn tự. Dạ. Hắn gần nhất khắp nơi khiêu chiến các đại thanh niên tuấn tài, không có rảnh phản ứng những tin tức kia, mà lại đối với chiến đấu tài tình tu sĩ bình thường, Dạ Vô Thương từ trước đến nay khi bọn hắn là không khí. Không đủ, hắn là theo chân Tuyển Cơ tông chủ đả diệt đám kia dâm tăng. Giống như không phải. Hắn là một người, kích tàn hai vị kim đan hậu kỳ, đi tên câu nô hải long hổ 128 bị. Đối đại chiến đấu, không đủ 10 phần chuyên chú. Thu thần thông thì là cái bình dị gần gũi diệu tăng. Chương 691, Hàn Thạch chuyến đi chương 691, Hàn Thạch chuyến đi vô cực đảo, trong núi lớn vô cực núi. Hai tôn cao chín trượng hắc thạch ma tượng đứng ở trước sân môn, răng nanh bên trên tựa hổ còn mang theo chưa cởi đỏ sẫm vết máu. Hắn trong tay xiềng xích cuốn ba đạo, liên hoàn bên trên phủ văn lóe lánh quang, khí phái này, so Hàn Sơn tự tượng Phật đá nhìn xem hung lệ gấp 10. Hàn Thạch mới vừa đi tới ma tượng dưới đáy, liền gặp hai cái mặc áo bào đen đệ tử bước nhanh chào đón. Hàn sứ giả mời vào bên trong, nhị trưởng lão tại tiếp khách điện chờ lấy. Hai người trên mặt cười không giống làm giả, liền xoay người độ cong đều không khác mấy. Hàn Thạch trong lòng lẩm bẩm, lần trước đến, chỉ là hải vực bên trong kiểm tra liền dày vò nhiều lần. Lần này ngược lại tốt, đừng nói kiểm tra, liền hỏi đều không hỏi nhiều một câu, dẫn đường còn là cái mang ngân quan trúc cơ quản sự, trong miệng không ngừng nhắc tới, nhị trưởng lão cố ý phân phó, Hàn sứ giả là quý khách, ven đường đối với ngài cấm chế đều quan, ngài cứ việc đi là được. Đây chính là cái không dễ dàng chẳng cảnh. Cho dù là Thục Sơn kiếm tông, thậm chí Cực Nhạc hợp Hoan lâu tu sĩ đến, cũng chưa chắc bọn hắn khách khí như vậy. Xuyên qua đạo thứ nhất cửa đá lúc, Hàn Thạch nhịn không được nhìn lâu hai mắt. Trên đầu cửa phù văn không phải vẽ tay, mà là giống dùng cái quan sát đục ra đến, vết khắc sâu cạn nhất trí, liền chỗ ngoặt đều chỉnh tề. Hắn đi qua không ít tông môn, phù văn hoặc là tu sĩ dùng linh lực phát họa họa, hoặc là tự nhiên hình thành, như vậy hợp quy tắc, còn là đầu hẹn gặp lại. Đi vào trong, càng kỳ. Hai bên cung điện không phải là sai rơi đóng, mà là từng dãy chỉnh tề, tường đỏ ngói đen, liền mái hiên đầu thú đều lớn lên giống nhau như lúc. Chân tường xuống chôn lấy ba thước thô tinh ống đồng quản trên thân chui mạch lỗ, thỉnh thoảng phun ra từng sợi bạch khí, Hàn Thạch tiến tới thử một chút, đúng là tinh thuần nhị giai trở lên linh khí, so bên ngoài nồng đậm không ít. Đây là tụ linh quản dẫn đường trúc cơ quản sự thấy hắn hiếu kỳ, cười giải thích, đem cả tòa núi linh mạch dùng trận pháp câu, đem bên trong linh mạch khí dẫn lên đến, trong cung các nơi đều có thể dùng. Cái này so bày đủ loại tụ linh trận bất linh thạch, mà lại thuận tiện quản lý, không có lãng phí, theo dùng theo lấy, linh hoạt cơ động. Trên đường gặp đệ tử cũng không giống. Mặc kệ là luyện khí còn là trúc cơ, đều mặc cùng khoản áo bào đen, chỉ là ống tay áo ma văn màu sắc khác nhau, cho chính là đen, ngân. Đi đường lúc bước chân bước đến lớn, gặp Hàn Thạch người ngoài này, đã không có nhìn trộm cũng không nghị luận. Bọn hắn chỉ cúi đầu bước nhanh đi qua, trong ánh mắt không có cái khác, liền rõ ràng cố chuyên chú kình. Hàn Thạch nhớ tới Ma Liên giáo đệ tử, cho dù giáo quy nghiêm, cũng còn lâu mới có được như vậy chỉnh tề. Đạo binh khí chất. Qua đệ tứ trọng cung lúc, hắn trông thấy một đám đệ tử ở trên đất chống diễn luyện chiến pháp, không phải từng người tự chiến, mà là xếp thành ngũ hành. Mỗi người trong tay đều nắm bắt chuôi dao găm, lưỡi dao thân hiện ra đồng dạng ánh lam. Dẫn đầu trúc cơ tu sĩ hô một tiếng đầm. 100 chuôi dao găm đồng thời hướng phía trước đường, ánh lam nối thành một mảnh, phù văn tại trăm người bên trong lưu chuyển, như thành một thể, lại giữa không trung ngưng tụ thành cái trượng lớn gai chữ, lại có ngưng trệ trùng quanh cảm giác. Đây là chế thức ma nhận cũng là quân trận chi pháp, so phổ thông lỏng lẻo chiến trận lợi hại một mảng lớn. Quản sự hợp thời mở miệng. Hàn Thạch càng chạy càng sợ. Tông môn khác, pháp khí là đệ tử chính mình tìm vật liệu luyện, có thể có một kiện tiện tay cũng không tệ. Công pháp là sư phụ truyền đồ đệ, đều có các môn đạo. Nhưng cái này Vô Cực Ma Cung cũng là đem tu chân xem như tượng sống khắp nơi lộ ra cố quý củ. Liên linh khí đều dùng cái ống dẫn, pháp khí đều theo khuôn mẫu tạo, đệ tử luyện pháp đều nghiêm cẩn xếp hàng. Do đốn mà thấy toàn cảnh, cái này sợ là chân chính đạo binh. Hơn trăm thì nhưng vây giết trúc cơ. Hàn Thạch trong lòng ngớ ngác. Cuối cùng đã tới tiếp khách cửa đại điện. Cửa điện cũng là hai phiến hắc thạch làm, phía trên không có khắc hoa văn, phổ phổ thông thông bộ dáng. Quản sự đẩy ra cửa, nghiêng người cười nói, Hàn sứ giả, đến. Trong điện sáng cực kỳ. Trên trăm quả u minh châu treo ở trên xà nhà, ánh lục sâu kín chiếu lên sắc mặt người phát xanh. Huyền cốt trưởng lao chắp tay sau lưng đứng tại bên cửa sổ, nghe thấy động tĩnh đông nhiên quay đầu, so với lần trước gặp mặt lúc thân thiện mấy lần không chỉ, Hàn sứ giả có thể tỉnh đến rồi. Nhanh ngồi, nhanh ngồi. Hắn đưa tay cách không một chảo, một thanh phủ lên cáo đen ra cái ghế siêu trượt đến Hàn Thạch trước mặt, lại xách qua cái tím sứ ấm trà cho Hàn Thạch rót chén trà, lá trà trong nước xoay một vòng bay ra cỗ nhàn nhạt mùi thuốc, nghe liền nâng cao tinh thần. Thu sùng nhược kinh, Hàn Thạch tranh thủ thời gian móc ra trong ngực lưu ảnh thạch, hai tay đưa tới. Trưởng lão, nhà ta ma quân để thuộc hạ đem cái này đưa tới. Huyền cốt trưởng lão một cái tiếp nhận lưu ảnh thạch, đầu ngón tay ở phía trên một điểm, mặt đá ba sáng. Chỉ thấy trên đá quang ảnh bên trong, Khánh Thần đứng ở trong mật thất đường, hai tay hợp lại, đỉnh đầu liền chuyển ra cái ba thước lớn ấn tỷ hư ảnh, dương diện nguyên chữ hiện kim quang, âm diện từ chữ bốc lên hắc khí, xoay chuyển càng nhanh, trung quanh từ cắt liền bay càng nhanh, cuối cùng lại ngưng tụ thành cái màu đen vòng xoáy. Tốt. Khá lắm, âm dương nguyên từ sát ấn. Huyền cốt trưởng lão thập phần hưng phấn, chấn động đến chén trà trên bàn đều nhảy lên, lúc này mới tầm 10 năm. Khánh Phó tông chủ lại đem địa giai thượng phẩm pháp thuật luyện được như vậy thuần thục. Lão phu không nhìn lầm người. Vừa dứt lời, cửa điện kẹt kẹt một tiếng lại mở. Tiến đến cái xuyên màu đen trường bào trung niên nam nhân, mặt trắng không râu, trong tay vuốt vuốt xuyên hạt châu đen, đi đường nhẹ nhàng, bàn chân giống như không có dính lấy địa. Hàn Thạch trong lòng hơi hồi hộp một chút. Người này nhìn xem thường thường không có gì lạ, nhưng hướng chỗ ấy một chạm, Huyền cốt trưởng lão mặt bên trên cười lập tức thu, eo cũng vô ý thức cong nửa tấc, trong ánh mắt còn lộ ra chút sợ. Cung 13 cung chủ. Huyền cốt trưởng lão chắp tay hành lễ, thanh âm đều so vừa rồi thấp 3 phần. Hàn Thạch tranh thủ thời gian đứng dậy, trong lòng bổ trồn, vị này chính là Ma cung hai vị cung chủ một trong. Dù nhìn xem hòa khí, nhưng ánh mắt kia quét tới lúc, Hàn Thạch phần gáy trở nên lạnh lẽo, như bị rắn độc để mắt tới như vậy. Cung 13 không nhìn Huyền cốt trưởng lão, ánh mắt rơi ở trên người Hàn Thạch, thanh âm nhạt giống vụn băng đâm vào khay ngọc bên trên, Khánh Phó tông chủ pháp thuật, bản tôn nhìn. Hắn theo trong tay áo lấy ra cái ngọc giản, đưa qua. Hàn Thạch hai tay tiếp được, chỉ cảm thấy vào tay lạnh buốt, trên ngọc giản từ văn mật giống mạng nhện, còn không có dò xét linh thức, liền cảm giác được một cô ẩn ẩn hấp lực. Đây là nguyên tử diệt tuyệt đại pháp bên trong báo táp từ trường uy năng gần như thiên giai, cũng là bản cung có thể lưu truyền ở bên ngoài pháp thuật cực hạn. Cung 13 đầu ngón tay chuyển hạt châu đen, chậm rãi nói, hắn tranh thủ thời gian có người, ta cung chủ ban thưởng. Không cần tạ. Cung 13 đầu ngón tay hạt châu xoay chuyển càng nhanh, Thái Sơn nguyên tử sơn bên kia, 3 năm trước đây ra đầu tam giai tử thú, toàn thân là bảo. Cái kia từ hạch, đối luyện nguyên tử pháp thuật tu sĩ đến nói, so thượng phẩm linh thạch quý giá gấp 10. Huyền cốt trưởng lão ở bên góc thú, còn không phải thế. Cái kia tử thú huyết còn có thể luyện khí tối thể, Khánh Phó tông chủ nếu là đi, đảm bảo có thể thắng lợi trở về. Hắn dừng một chút, mà lại à, xem chừng trong vòng 3-5 năm, liền có thể xuất hiện tam giai trùng kỳ yêu thú. Chương 692, thứ ba phản khiếu chương 692, thứ ba phản khiếu cung 13 liếc mắt nhìn hắn, Huyền cốt tranh thủ thời gian thu âm thanh. Cung 13 lại đối Hàn Thạch đạo, Ma cung tùy thời hoan nên Khánh Phó tông chủ. Ma cung ngoại sự đường cùng giám sát đường bên kia ta bắt chuyện qua, hắn đến, trực tiếp dẫn đi chủ phong thấy ta. Hàn Thạch vội nói, tại hạ trở về nhất định đem lời đưa đến. Đại nhân nhà ta thường nói, vô cực ma cung các tu sĩ khí quyển. Rời khỏi đại điện lúc, Hàn Thạch bước chân đều có chút phiêu. Mới vừa đi tới giữa sườn núi, sau lưng đột nhiên chuyển đến cung 13 thanh âm, thâm trầm, giống gió lạnh chui lỗ tai, nói cho nhà ngươi ma quân, Lâm trưởng sinh đã vào kim đan cảnh giới. Hàn Thạch toàn thân lông tơ bá dựng lên, đột nhiên quay đầu, nhưng không nhìn thấy người. Xem ra Diêm La Vương muốn trở thành mới ma quân. Mà ma quân đại nhân, hẳn là muốn vào vị ma chủ đi. Ngoại giới phong vân biến ảo, bên này phong cảnh tuyệt đẹp. Tiểu Hàn Phong đỉnh núi, một tòa cung điện khổng lồ bên trong, tự thành một phương u bí thiên địa. Cửa điện đóng gắt gao, khe cửa ở giữa, từng kia từng sợi linh mạch chi khí lặng yên rót vào, lại vừa xuất ra hơn một trượng, liền bị một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết tinh chi khí sinh sinh bức lui. Linh khí gặp máu, lại ngưng tụ thành tinh mịn huyết châu, lạch cạch rơi xuống trên bàn đá xanh, đọng lại thành một lớp mỏng manh vết máu. Như đặt chân trên đó, dính dính cảm giác tự nhiên sinh ra. Trong điện trung ương, Khánh Thần nhắm mắt ngưng thần, ngồi xếp bằng, khuôn mặt căng cứng, vẻ mặt nghiêm túc. Huyết khí chi nồng, gần như có thể đụng vào, phản phất ngưng kết huyết tường, mỗi một lần hô hấp đều mang dị sắc ngang ái, bay thẳng phế phủ. Ngắm nhìn bốn phía, 30,000 tu sĩ chi thi, chồng chất như liên miên núi thịt. Cột tay cột chân, tại trong huyết chỉ chìm nổi không chừng, xương ngón tay ngẫu nhiên theo sền sệt sóng máu bên trong dựng thẳng lên, lại bị càng mãnh liệt huyết đục thủy triều đập nát. Năm vị kim đan tu sĩ thân thể, trôi nổi tại ở giữa ao máu, huyết sát phủ văn tại hắn dưới da thịt rú đầu, giống bị lực vô hình dẫn dắt. Ba xào bạch cốt ma phiền, rủ xuống tối tăm mở mịt tia sáng, đem năm cô thi thể một mực đinh giữa không trung, không thể động đậy. Giang giác, giang giác. Bạch cốt ma la phiên bên trên huyết quang đột nhiên đựng, cờ mặt rủ xuống ma la khí giống như thủy triều tuôn hướng núi thây, liên miên bất tuyệt. Cái này đã tiếp tục mấy tháng lâu. Ngoài cùng bên trái nhất ma phiên bỗng nhiên lắc một cái, hơn trăm cỗ trúc cơ tu sĩ thi thể rốt cục toàn bộ xẹp xuống, xương cốt hóa thành bột mịn xen lẫn trong dòng máu. Khánh Thần nơi chỗ ngồi, đá xanh mặt đất sớm đã hóa thành huyết nhục đầm lầy. Huyết sát dây leo, xương mục yêu mãng, xích huyết nô trở, đều là giá trị 2 triệu linh thạch tam giai máu tải, giờ phút này đang điên cuồng tăng giá. Tân Bách Nhẫn bọn người vì góp đủ những tài liệu này, hao hết tâm lực, thủ đoạn dùng hết, không dám trì hoãn. Những huyết nhục này cùng máu tải, giữa không trung sen lẫn thành từng đạo huyết sắc ánh sáng quý, thuận cờ xương đỉnh đầu đâm, liên tục không ngừng rót vào Khánh Thần huyết bách hội, lại trải qua bí pháp dẫn dắt, tuôn hướng hắn kim đan thần hồn vị trí. Kim đan thần hồn treo ở thể nội hư không, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu vàng kim nhạt phủ văn màng ánh sáng, kim hồng huyết khí va chạm trên đó, phát ra tư tư tiếng vang. Khánh Thần chỉ cảm thấy chỗ mi tâm như bị liệt hỏa thiêu đốt, bàn ủi đột nhiên như bị phỏng, thần hồn chỗ sâu lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái kia đau đớn lại so mở thứ hai phản khiếu lúc mãnh liệt 3 lần có thừa, thét lên người như muốn hôn mê. Lại đến. Hắn cắn chặt răng, trong lòng quá khẽ. Trải qua một năm mài nước khổ công, tầng kia màu vàng kim nhạt màng ánh sáng rốt cục vỡ ra một đạo khe hẹp. Khánh Thần không chút do dự, thần thức như châm, thuận khe hở hung hăng đâm vào. Chỉ thấy trong thần hồn đường, một đạo nhỏ bé vết máu chính chậm rãi làm sâu sắc, đây chính là thứ ba phản khiếu vị trí. Bất quá, vết máu này lại như cái vực sâu không đáy, vừa hút vào huyết khí nháy mắt liền biến mất vô tung. liên quan bốn phía tam giai thượng phẩm linh mạch linh khí cũng bị dẫn dắt mà đến, trong động phủ hội tụ thành một cái to lớn huyết sắc vòng xoáy, xoay tròn không thôi. Vết máu tại khánh thần trên thần hồn kịch liệt đập, linh khiếu trung quanh thần hồn hàng rào đang bị ngàn vạn đạo tơ máu như lưới dao cắt. Hắn nửa thân trên ở trần, che kín giống mạng nhện vết máu. Mỗi một lần nhịp tim đều để lông trong lỗ phun ra nhỏ vụn huyết châu, tựa như huyết vũ bay tán loạn. Những này huyết châu vừa mới ly thể, liền bị cái kia tam can ma phiên dẫn động, hóa thành từng đầu máu mang, cùng núi thây lên cao đẳng mà lên, khí huyết dòng lũ hội tụ thành ba đạo khổng lồ huyết sắc cự long tranh nhau chen lấn va chạm hướng khánh thần mi tâm. Ôi, phản khiếu luyện máu, cho ta mở. Trong lòng của hắn gầm thét, toàn lực thôi động bí pháp. Tam can ma phiên cùng nhau tăng vọt mấy lần, cờ mặt triển khai trước mắt, vô số tay xương trắng cánh tay từ trong cờ nhô ra, bắt lấy những cái kia còn tại vận bẹo thi khối, hướng cờ bên trong hung hăng lôi kéo. Còn chưa đủ. Khánh thần cau mày, ánh mắt chuyển hướng ở giữa cái kia năm cô kim đan tu sĩ nhục thân. Hắn chỉ tay một cái, năm vị kim đan tu sĩ nhục thân rốt cục nước toát ra, vừa mới lộ ra chân dung, liền bị mãnh liệt sóng máu bao khỏa trong đó. Tại ma phiên khủng bố luyện hóa phía dưới, hóa thành năm đạo cô động đến cực điểm huyết tinh. Hắn bị khánh thần trên thần hồn đạo huyết kia ngấn hấp lực sẽ rách thành ngàn tỷ huyết điểm, bay là tả, nuốt vào trong đó. Cùng lúc đó, khánh thần thần hồn phía trên cái kia đã thành thuộc hai cái phản khiếu, trong lúc đó tăng lớn thu nạp chi lực, bất quá lần này thu nạp huyết khí cũng không phải là để bản thân sử dụng, mà là liên tục không ngừng rót vào cái kia tân sinh vết máu bên trong. Trong huyết chỉ, mực nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc hạ xuống, trong ao bạch cốt lại sớm đã không thấy tăm hơi, đều bị cái kia bạch cốt ma la phiên thôn phệ hầu như không còn. Khánh thần trừng lớn hai mắt, trơ mắt nhìn xem 30,000 cỗ thi thể biến thành tơ máu càng thêm mờ nhạt, nam cỗ kim đan tu sĩ nhục thân phát ra kim hồng quang mang cũng đã tiêu tán hơn phân nửa, yêu thú huyết nhục càng là chỉ còn một chút cặn bã xương vỡ. Cái kia hao phí 2 triệu linh thạch mua hàng máu tải, giờ phút này cũng đã tiêu hao 6 thành có thừa, nhưng cái kia vết máu lại vẹn vẹn hiện lộ ra một cái đầu tầm lớn nhỏ cái bóng. Phản phất vượt sâu không đáy, vĩnh viễn không thỏa mãn thời điểm. Cái này khẩu vị. Khánh thần hầu kết giật giật, mồ hôi lạnh trên trán lẫn vào huyết châu hướng xuống dọn. Thần hồn bên trong đau đớn càng thêm kịch liệt, giống như một thanh đao cùn đang chậm rãi cắt, nhưng hắn không dám dừng lại. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, thôi động cuối cùng một nhóm chân quý máu tải, ngàn năm huyết đằng dễ dàng, cửu u rơi huyết tinh, huyết văn mang lót, toàn bộ luyện hóa. Những này máu tải vừa mới chạm đến vết máu, liền nháy mắt bị hút thành một mảnh huyết vụ, liền một tia cặn bã cũng không lưu lại. Đông dưng, huyết sắc trong nước xoáy hiện ra một chút huyền ảo khó lường vân đỏ. Những này vân đỏ cũng không phải là phản thiên luyện ma công bên trong chỗ ghi lại phù văn, cũng là theo trong huyết vụ tự nhiên sinh trưởng mà ra, lộ ra một cỗ khí tức thần bí. Những này vân đỏ tại huyết sắc trong vòng xoáy xoay chậm chậm, khánh thần chỉ cảm thấy trong lòng đống nhiên sáng lên, phảng phất có một đạo linh quang hiện lên. Giống như chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể để những huyết vụ này nghe lời, liền có thể để vừa hút đi vào huyết khí thuận tâm ý đi. Loại cảm giác này cực kỳ mờ nhạt, giống như cách tầng tầng hộ phách, mông lung mà mơ hồ. Nhưng khánh thần biết, cái này tuyệt không phải bình thường cảm giác. Trước hai cái phạt thiếu, bất quá là dùng để chứa đựng huyết khí, gia tốc tu luyện thôi, mà cái này thứ ba phạt thiếu, lại phảng phất đụng chạm đến máu nguồn gốc. Chương 693, chân núi chương 693, chân núi loan thoáng. Khánh thần giống như đụng chạm đến những cái kia chết đi tu sĩ, yêu thú huyết khí bản nguyên, nhìn trộm đến huyết chi huyền bí một góc. Cái này, đến tột cùng là vật gì? Lúc này khánh thần còn không biết được, hắn tiếp xúc được phải, chính là cỡ nào kinh thế hai tục chi vật. Chính như tuyển cơ chân quân nói cho Xích Tuần Thiên nội dung, kia là quy tắc chi lực. Chỉ có điều khánh thần tiếp xúc cái này sợi quy tắc chi lực, còn là quá yếu đất. Nó, cũng không phải là mặt ngoài khí huyết lực lượng đơn giản như vậy, mà là ẩn tàng tại huyết khí chỗ sâu, càng thêm huyền diệu, càng thêm thâm thúy tồn tại. Còn chưa đủ a? Khánh thần trầm thấp cười một tiếng. Tiếng cười kia bên trong lẫn vào toàn tâm đau, lại càng cười càng sáng, lộ ra một cố quyết tuyệt đỉnh. Chỉ thấy hắn đột nhiên vô ngực một cái, hai cái đã thành hình phản khiếu nháy mắt phun ra hai đạo tinh huyết. Tinh huyết tại không trung huyễn hóa thành hai viên huyết ấn, ba một tiếng, tinh chuẩn tiếp ở trên thần hồn đạo huyết kia ngấn phía trên. Oanh! Trong chốc lát, hình như có kinh lôi nổ vang. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia vết máu đột nhiên mở rộng ra, điên cuồng thôn phệ bốn phía hết thảy. Còn lại tài nguyên trong chớp mắt liền bị hút không còn một mảnh, cuối cùng một bộ thi thể tơ máu hút xong, cuối cùng một sợi kim đan ánh sáng tán, cuối cùng một mảnh yêu thú thi tan. To lớn độc phủ, giờ phút này trống rỗng, tình đến đáng sợ, liền nửa mảnh mảnh xương vụn tím khắp không thấy tăm hơi. Khánh thần từng ngụm thở hổn hển, đưa tay sờ sờ mi tâm. Chỉ cảm thấy nơi đó nóng hổi dị thường, phản phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Trong thần hồn lương, một cái móng tay lớn nhỏ lỗ máu chính chậm rãi ngưng thực. Trên bất động, lít nha lít nhít bò đầy về nào vân đỏ. Cái này vân đỏ xoay tròn đến càng nhanh, trung quanh linh mạch linh khí liền càng ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn, bọn chúng nhưng vẫn động ngưng tụ thành từng cây nhỏ bé sợi bạc, tranh nhau chen lần hương cái kia huyết động bên trong chui vào. Cái này chính là thứ ba phạt thiếu. Nó còn tại lặng yên không một tiếng động hút vào hết thảy, phản phất vĩnh viễn chưa đầy đủ thời điểm. Nhưng khánh thần trong lòng rõ ràng, chính mình đã thành công. Ngay tại vừa rồi cái kia thần bí vân đỏ phi tốc xoay tròn thời điểm, hắn thanh thanh sở sở phát giác được, cái này thứ ba phản khiếu có thể tăng cường rất nhiều lò luyện tuần hoàn hiệu quả. Bốn phía linh khí như bị một cái vô hình cự thủ mãnh lực xé rách, nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn, chợt bị hung hăng đánh thành nhỏ vụ điểm sáng, dễ dàng liền bị luyện hóa. Cùng lúc trước luyện hóa linh khí tốc độ so sánh, vậy đơn giản là một cái tại ngày, một cái trên mặt đất, nhanh đến mức không chỉ một sao nửa điểm. Trung phẩm linh căn, lại thêm ba cái phạt thiếu. Cái này, chẳng lẽ chính là địa linh căn mới có tốc độ tu luyện? Khánh thần trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhịn không được có chút thử một lần. Cái này thử một lần phía dưới, Đông cảm giác linh khí như mãnh liệt như thủy triều rót vào thể nội, tràn trề không gì chống đỡ nổi. Nguyên bản cần hao phí 20 năm khổ công mới có thể góp nhặt tu vi, bây giờ chỉ sợ chỉ cần hơn 10 năm một điểm quan cảnh. Cái này, đại khái chính là huyết đạo cái kia lệnh người khó mà kháng cự đặc biệt mị lực đi. Khánh Thần nhìn xung quanh trống rỗng động phủ, nhếch miệng lên, đột nhiên cười to lên. 2 triệu linh thạch, 30,000 cố thi thể, 5 vị kim đan tu sĩ, hơn 100 vị trúc cơ tu sĩ. Giá trị. Cùng lúc đó, tại Thái Sơ Nguyên Tử Sơn chân núi nơi nào đó tĩnh mịch chi địa. Nơi đây từ sương mù như mực, so sánh với bên ngoài nồng đậm mấy lần không thôi. Mười bước bên ngoài, bóng người khó phân biệt, chính là kim đan tu sĩ thần thức, cũng bị áp chế đến khó mà mở rộng 10 trượng xa. Trong không khí, từ các khí vũ cùng thạch chạm nhau, phát ra từ từ mảnh vang. Giống một tiếng bén nhọn chói tai thú giống, đột nhiên xé rách sương mù dày. Lâm Trường Sinh trong lòng siết chặt, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như điện, nháy mắt lướt ngang hơn 10 trượng. Khó khăn lắm né qua một đạo từ trong sương mù bắn nhanh mà ra từ ánh sáng. Cái kia từ ánh sáng rơi tại hắn vừa rồi nơi sống yên ổn, cứng rắn như linh khí nam châm lại như là đầu hũ bị tùy tiện mở ra, nước mặt hiện ra u lam tinh quang. Sương mù dày cuộn cuộn, một đạo mạnh mẽ thân ảnh chậm rãi đi ra khỏi, chính là một đầu dài hơn một trượng tử tinh yêu báo. Hắn khoác trên người hình thoi tử tinh lân phiến, phản xạ thất thải hào quang, chói lóa mắt. Tứ chi đạp nhẹ từ cát, lặng yên không một tiếng động, chỉ có cái đuôi khẽ vẫy, mang theo một chuỗi sắc bén như dao từ ánh sáng. Nhất là người sợ hãi người, không ai qua được hắn hai con người, đúng là từ thuần túy tử tinh biến thành, lãnh quang lấp lóe, thẳng khóa Lâm Trường Sinh thân hình. Tam giai tử thú, tử tinh yêu báo. Lâm Trường Sinh thấp giọng quát đạo, nhưng trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý 3 năm trước đây, hắn may mắn đột phá tới kim đan chi cảnh. Đáng tiếc trong tay lại không một kiện tiện tay pháp bảo, chiến lược thường thường. Đối mặt cái này kim đan cấp bậc tử thú, hắn kiến thức đã học pháp thuật, trừ nguyên tử pháp thuật bên ngoài, chỉ cần không phải thiên giai, trên cơ bản đều lên không là cái gì đại tác dụng. Tại đây chờ trong hoàn cảnh, chỉ có thiên giai pháp thuật, pháp bảo mạnh mẽ, nguyên tử pháp thuật cùng nhục thân chi lực mới có thể khắc địch chế thắng. Hắn dù miễn cưỡng đem huyền âm luyện bạt bí pháp tu luyện đến tầng thứ 7, thành tựu phi thiên dạ xoa chi thân. Đáng tiếc bất quá sơ quy môn kính, căn bản là không có cách cùng cái này cường đại tử thú chống lại. Đến nỗi nguyên tử diệt tuyệt đại pháp bên trong pháp thuật, hắn bèn bèn sẽ từ nguyên bộ cùng địa cấp hạ phẩm âm dương tử luân mà thôi. Đến nỗi âm dương nguyên tử sát ấn pháp thuật, hắn khổ tu hơn 10 năm, lại vẫn không được hắn cửa mà bảo, chỉ có một chút như đúng mà là sai cảm giác. Đây là may mắn nơi đây được trời ưu ái hoàn cảnh trợ giúp. Cái này tử tinh yêu báo không thể nghi ngờ là hắn gặp tam giai tử thú bên trong khó giải quyết nhất một cái. Lâm Trường Sinh mắt thấy cái kia tử tinh yêu báo trong mắt hung quang như đuốc, chỉ một thoáng, toàn thân khớp xương nổ vang liên tục, giống như pháo cùng vang lên. Huyền âm luyện bạt bí pháp, mệnh thi đạo, đệ thất trọng thiên. Trên thân cực phẩm linh khí pháp y liễu, theo thân hình tăng vọt mà biến hóa, thân hình đột nhiên cất cao đến hơn một trượng. Dưới da, màu xanh đen lân giáp tầng tầng hiện hiện, móng tay tăng vọt một thước, hàn quang lạnh thấu xương, đây chính là phi thiên dạ xoa chi thân, giờ phút này đã triệt để triển lộ không bỏ sót. Trên lưng, cánh xương hư ảnh ẩn ẩn chớp động. Hắn mỗi một lần hô hấp đều mang dày đặc thi sát chi khí, cùng bốn phía lực lượng nguyên tử đụng vào nhau, kích thích nhỏ vụn hỏa hoa. Giống, từ tinh yêu báo dẫn đầu làm có dễ, thân hình như một bóng xanh thoát ra, cái đuôi trong lúc quét ngang, mấy chục đạo sắc bén từ lưỡi đao mang từ từ tự mình phong tới. Lâm Trường Sinh dưới chân từ nguyên bộ gấp đạp, thân hình tại từ trong xương mù trái tránh phải tránh, hiểm lại càng hiểm né tránh, hoặc là đánh bay đại bộ phận từ lưỡi đao. Nhưng vẫn có ba đạo từ lưỡi đao sát qua đầu vai của hắn. Xoẹt một tiếng bạch phá lân giáp, mang ra ba đạo vết thương sâu tới xương, miệng vết thương nháy mắt bị từ lực ăn mòn, nổi lên u lam ngứa ngáy. Âm Dương Tử Luân, lên. Hắn không dám thất lễ, hai tay gấp kết pháp quyết, đỉnh đầu nháy mắt hiện hiện to bằng bãi nước Âm Dương Tử Luân. Dương diện xích diễm lan lộn, âm diện dày đặc khí lạnh. Vừa mới chuyển động liền cuốn lên bốn phía từ các, trước người ngưng tụ thành một đạo từ các bình chướng. Bành bành bành. Từ tinh yêu báo đã bổ nhào vào phụ cận, móng vuốt sắc bén mang vạn quân chi lực đập tại từ các trên bình chướng nháy mắt vỡ ra giống mạng nhện khe hở. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, khí huyết cuộn cuộn. Hắn mượn cỗ này lực trùng kích đống nhiên về sau nhảy ba trượng, tránh đi yêu báo theo nhau mà tới cắn xé. Khá lắm xuất sinh. Chương 694, rút hồn cổ hương vị. Chương 694, rút hồn cổ hương vị rơi xuống đất nháy mắt, Lâm Trường Sinh móng trái mang huyền âm thi sát cương khí quét ngang, hơi bước lui yêu báo cẩn thân. Đồng thời tay phải thì ấn về phía mặt đất. Lâm Trường Sinh mượn từ nguyên bộ dẫn dắt, mặt đất từ các đột nhiên nổ tung, hóa thành mấy chục cây từ đâm đâm về yêu báo dưới bụng, nơi đó lân phiến tương đối yếu kém. Ngao. Từ tinh yêu báo bị đau, thân hình trì trệ, dưới bụng lân phiến bị từ đâm gãy ra hỏa tinh. Nhưng nó phản ứng cực nhanh, cái đuôi như roi thép rút tới, chính giữa Lâm Trường Sinh bảo vệ ngực hai tay. Giang rắc. Một tiếng vang dọn. Lâm Trường Sinh chỉ cảm thấy cánh tay muốn nứt, kịch liệt đau nhức khó nhịn. Cả người như diều đứt dây, vừa lúc hướng bên ngoài bay đi. Khá lắm thời cơ, trốn. Lâm Trường Sinh ánh mắt đột nhiên ngưng, quyết định thật nhanh. Hắn đột nhiên hạ thấp thân hình, thể nội chân nguyên như giang hà vỡ đê, mãnh liệt rót vào từ nguyên bộ bên trong. Sau lưng cánh xương bỗng dưng đại trường, thân hình hóa thành một đạo lăng lệ thanh ảnh, hướng nguyên tử sơn bên ngoài điên cuồng chạy đi. Cái kia tử tinh yêu báo sao chịu từ bỏ ý đồ, bốn vó như bay đạp động từ cát, phát ra sàn sạt gấp vang, theo đuổi không bỏ. May mắn, Lâm Trường Sinh vốn là chưa tùy tiện xâm nhập nguyên tử sơn nội địa, bất quá là tại chân núi chằn chọc bồi hồi. Một đường này bỏ mạng chạy như điên, hắn ngạnh sinh sinh chống đỡ hơn 10 đạo lăng lệ như kiếm nguyên tử lưỡi đao. Đồng thời, lại cùng hung hãn tử tinh yêu báo kịch liệt liều mạng mười mấy nhớ. Mỗi một lần va chạm đều chấn động đến bốn phía từ xương mù quần quần không thôi. Rốt cục, đang liều đem hết toàn lực phía dưới, hắn vọt tới Nguyên Tử Sơn bên ngoài. Sau lưng Tử Tinh yêu báo tựa như cũng biết được cái này vô hình biên giới vị trí. Làm Lâm Trường Sinh một cước bước vào bên ngoài từ sương mù mỏng manh khu vực lúc, sau lưng cái kia như giỏi trong sương truy kích chi thế, đột nhiên dừng lại. Đúng như cuồng phong gào thét mà đến, lại đột nhiên đụng vào vách núi, im bặt mà dừng. Lâm Trường Sinh cũng không dám có chút lơi biếng, lại cắn răng đem hết toàn lực chạy một đoạn đường, mới như bùn nhão ngồi liệt trên mặt đất. Thật khá lắm xuất sinh, trễ, sớm muộn. Làm thịt ngươi, hắn từng ngụm thở hổn hển. Hô, ha. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, tựa như kéo ống bê hô hô rung động. Toàn thân cái kia bởi vì kịch chiến mà hiện hiện giáp thi lân giáp cũng tại cái này cực độ mỏi mệt cùng chân nguyên tổn hao nhiều phía dưới, chậm rãi rút đi. Lộ ra dưới đáy che kín vết thương thảm thiết nhục thân, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Trường Sinh cúi đầu nhìn kỹ, bắp chân, trên ngực vết thương hiện ra yếu ớt ánh lam, đúng như đêm tối quỷ hỏa. Từ lực phản phất trăm ngàn tinh mịn cương trầm, tiếp tục không ngừng mà ăn mòn, đau đớn trận trận đánh tới, chui thẳng tim phổi, làm hắn cau mày. Hắn cuối cùng là kìm nén không được, chửi ầm lên, thật mẹ nó gặp vận đen tám đời. Vốn định tìm cái tốc độ chậm một chút từ thú luyện tay một chút, tăng trưởng điểm kinh nghiệm chiến đấu, ai ngờ lại đụng vào như thế cái kẻ khó chơi, vận khí này cũng là không có ai. Phùng Khánh thần ma quân lệnh, Lâm Trường Sinh tại cái này Thái Sơn Nguyên Tử Sơn một đợi chính là gần 20 năm. Trong 20 năm này, hắn rời xa Ma Liên giáo tục vụ dây dưa, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện, trải qua vô số chiến đấu ma luyện. Hắn thân phụ huyền bí cấp linh thể U Minh linh thể lại được gần 3 thành hóa rắn pháp lực gia trì, càng có kim ngọc dịch hoàn đan tương trợ, như thế đủ loại cơ duyên hội tụ, cuối cùng tại 3 năm trước đây thành công phá vỡ mà vào kim đan, từ đó bước vào chân nhân cảnh, thực lực tăng nhiều. Ai? Lâm Trường Sinh thở dài một tiếng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu là chủ thượng có thể ở chỗ này liền tốt, chắc chắn ban cho ta một món pháp bảo kể bên người. Bây giờ chân núi đều xuất hiện từ tinh yêu báo lợi hại như vậy nhân vật, dựa theo này tình hình, sườn núi chỗ sợ là đã có tam giai trung kỳ đại yêu nhân thân. Mấy cái kia kim đan đại tông tông chủ, một mực chiếm cứ tại sườn núi, thậm chí cao hơn địa phương, cũng không biết bọn hắn được bao nhiêu chỗ tốt. Mắng xong về sau, Lâm Trường Sinh làm sơ nghỉ ngơi, cố nén vết thương kịch liệt đau nhức, điều tức mấy canh giờ, đơn giản xử lý một phen, sau đó liền thi triển thân pháp, một đường tiềm hành, hướng động phủ của mình chạy như điên. Lúc này, khoảng cách động phủ chỉ còn lại hơn 10 dặm. Hắn bị nơi nào đó vết đá, thở hổn hển, thở phào được một hơi, theo trong chứa vật giới chỉ móc ra một bình nhị giai thượng phẩm chữa thương đan, chuẩn bị tiếp tục căn bảo, lấy chữa thương giảm đau. Đúng lúc này, một tia cực kỳ nhạt ngai ngái khí tức, lặng yên chui vào chóp mũi của hắn. Khí tức này yếu ớt dây tóc, nếu không cẩn thận phân biệt, rất dễ bị xem nhẹ, lại xen lẫn trong nguyên tử sơn đặc thù dị sắc vị bên trong, càng là không dễ dàng phát giác. Nhưng mà, Lâm Trường Sinh lại toàn thân chấn động, như bị sét đánh, đây là rút hồn cổ hương vị. Trong chốc lát, hắn ánh mắt run lên, lòng cảnh giác nổi lên, khí tức quanh người nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Cái này rút hồn cổ khí tức, chỉ có tu luyện qua huyền âm luyện bạt bí pháp người, hoặc là bị gieo xuống cổ thuật giả mới có thể ngửi đến. Lâm Trường Sinh bỗng nhiên thẳng tắp thân thể, không để ý trên thân vết thương xé rách kịch liệt đau nhức, thần thức cẩn thận từng ly từng tí trải rộng ra. Tuy nói tại cái này Nguyên Tử Sơn bên ngoài kim đan thần thức cũng lớn bị hạn chế, chỉ có thể tìm được xa 20 trượng, nhưng cái kia cố đặc biệt khí tức lại giống như là có sinh mệnh, nhẹ nhàng dẫn dắt Lâm Trường Sinh. Hắn thuận từ sương mù lưu động phương hướng, bước chân vội vàng nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ước chừng đi gần 100 trượng, mùi bị đó, tại một cây cao lớn tráng kiện nam châm trụ bên trên quanh quẩn không đi. Lâm Trường Sinh tăng tốc bước chân đi ra phía trước. Quả nhiên, tại nam châm trụ cái bóng chỗ, nhìn thấy một đạo cực mỏng cực kỳ nhạt vết cắt. Cái này vết cắt nếu không cẩn thận tường tận xem xét, rất dễ bị xem nhẹ, lại vết cắt biên giới ẩn ẩn hiện ra một vòng không dễ dàng phát giác đỏ sậm. Trong lòng của hắn khẽ động, duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Trong chốc lát, cái kia cấu ngai ngái khí tức càng thêm nồng đậm, thuận đầu ngón tay, thẳng hướng trong tinh mạch chui vào. Đây chính là tam giai rút hồn của bộ phận bí pháp lưu lại đặc biệt ấn ký, là thường giao ký hiệu. Lâm Trường Sinh trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ chi sắc. Dựa theo chủ thượng trước khi đi phân phó, thường giao ẩn nút tại thường bình an bên người. Nếu là có phát hiện trọng đại, liền dùng rút hồn cổ khí tức lưu lại ký hiệu, để bọn hắn lẫn nhau liên lạc. Khí tức này, ở trên vô cực đảo này, lẽ ra chỉ có hai người bọn họ có thể phát giác. Tu sĩ tầm thường cho dù nhìn thấy cái này vết cắt, cũng chỉ sẽ làm là yêu thú móng vuốt lung tung cào, hoặc là từ gió tứ ngược chỗ gầy ra đến dấu vết. Nhưng trước mắt này ký hiệu khí tức phá lệ nồng đậm, so với bọn hắn trước đó ước định phát hiện muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Hiển nhiên, thường giao là gặp được cực kỳ trọng yếu sự tình. Nàng tính tình từ trước đến nay cẩn thận, nếu không phải thiên đại phát hiện tuyệt sẽ không lưu lại rõ ràng như vậy ân ký. Lâm Trường Sinh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói không chừng việc này cùng Thường Bình An đề cập Độ Ách Tông bảo tàng có quan hệ. Vừa nghĩ tới Độ Ách Tông bảo tàng, Lâm Trường Sinh ánh mắt run lên. Chủ thượng từng đã thông báo, Độ Ách Tông bí mật đối với Nguyên Tử Sơn cực kỳ trọng yếu, dù cho sông pha khói lửa, cũng ở đây không tiếc. Lâm Trường Sinh cắn một cái. Lập tức, hắn vận chuyển Huyền Âm luyện bạt bí pháp thể nội chân nguyên phun trào, phi thiên dạ xoa lân giáp cấp tốc một lần nữa chụp lên cánh tay. Sau đó đạp trên từ nguyên bộ, thuận cái kia cô rút hồn cổ khí tức đuổi theo. Phương hướng kia là Thái Sơn Nguyên Tử Sơn chỗ sâu. Chương 695, há có thể không tới đưa đoạn đường. Chương 695, há có thể không tới đưa đoạn đường. Địa quan đảo, Tùng Hạc trên đỉnh, hình phong gào thét, lôi cuốn tiếng thông reo trận trận, như khóc như tố. Ngọn núi này cao chừng 700-800 trượng, giờ phút này một mảnh trắng thuần bao phủ, phản phất phủ thêm đồ trắng. Từ chân núi bốn lượng, đến đỉnh núi mấy ngàn cấp thềm đá hai bên, ba thước cờ trắng phần phất phấp phới, mỗi cấp thềm đá biên giới còn đốt một chén lưu ly đèn trắng. Bấc đèn run rẩy, quang ảnh mê ly, đem người leo núi dài nhỏ cái bóng một đường kéo dài, cuốn lượn đến đỉnh, đúng như một đầu thông hướng u minh màu trắng dài thảm. Đỉnh núi cung điện sơn đỏ đại môn sớm đã rỡ xuống, thay đổi làm cửa gỗ tấm, trên đó dán một bộ dùng bạch lang ngọn bút viết câu đối phùng điếu, thư giãn xương cốt đứng đỉnh hộ đạo trải qua nhiều năm cuối cùng lên tiền, đạo tâm về tử phủ lưu danh một thế vĩnh truyền đèn. Điện dưới mái hiên treo hoa trắng, cũng không phải là bình thường giấy hoa, chính là điểm thương tông đệ tử lấy linh tơ tẩm tỉ mỉ nối thành màu trắng quỳnh hoa. Gió lướt qua, dì rào rung động, tựa như tuyết rơi ngấm khẽ. Trước cửa đôi kia chấn trạch thạch hạc quanh thân quấn đầy lụa trắng, hạt mỏ ở giữa các ngậm lấy một chuỗi nhị giai cực phẩm mặc ngọc tràng hạt trong suốt như nước mắt, đây là huyền trận chân nhân tư nhân tặng cho. Linh hạc chân nhân thân mang một bộ trang thuần đạo bảo, trong ngày thường cao cao buộc lên sợi tóc, giờ phút này tản mát ở đầu vai, thái dương lại thêm mấy sợi xương trắng. Hắn bản còn có gần 200 năm thọ nguyên, giờ phút này lại hiện ra mấy phần già yếu thái độ, hiển nhiên thương thế chưa khỏi hẳn. Hai tay của hắn bưng lấy Tùng Sơn chân nhân bản mệnh lòng văn ngọc bài, trên ngọc bài vẫn lưu lại nhàn nhạt sóng linh khí, kia là Tùng Sơn chân nhân tọa hóa trước lưu lại cuối cùng một tia đạo vận. Hắn ngồi ngay ngắn tại quan tài bên cạnh trên bồ đoàn, hai tay trùng điệp đưa vào đầu gối, ngày xưa sáng ngời có thần hai mắt, giờ phút này che kín máu đỏ kia. Ánh mắt của hắn rơi trong điện lâm thời xây dựng bắt giác linh đài bên trên. Chính giữa linh đài đặt một ngụm hàn ngọc quan tài bốn phía đốt tám ngọn đèn trong, đèn dầu chính là dùng nhị giai trung phẩm ánh trăng cọ luyện chế mà thành, trắng đêm không tắt, phản chiếu trong quan tài Tùng Sơn chân nhân khuôn mặt dù tái nhợt, lại có vẻ phá lệ an tưởng. Sư Minh, trước mắt hắn hiện lên đại chiến lúc thảm thiết chẳng cảnh, Tùng Sơn chân nhân dứt khoát thay hắn ngăn lại Diệu Huyền pháp sư cái kia lăng lệ Phật quang. Trong chốc lát, hắn buồn từ đó đến, ta có tài đức gì a, làm sao gánh chịu nổi a? Điểm thương tông bên trong, ta khắp nơi cũng không bằng ngươi a. Quay người, một nhóm nước mắt lưu lại. Ngoài điện thềm đá hai bên, hơn 300 điểm thương tông cũ đồ chỉnh tề ngồi quỳ chân, như trang nghiêm nghi thức. Mỗi người trong tay đều bưng lấy một chùm vừa từ khe núi hái màu mực lá tùng bên trên còn ngưng ướt lạnh núi sương mù. Giờ phút này, trầm thấp tiếng khóc lóc xen lẫn trong tiếng thông reo bên trong, đứt quãng, lại phá lệ rõ ràng có thể nghe. Tông môn phá diệt trong mấy chục năm này, Tùng Sơn chân nhân tựa như một vị nghiêm phụ đối với bọn hắn đã nghiêm khắc gian dạy, lại dốc lòng thủ hộ. Có cái trẻ tuổi ký danh đệ tử, nhớ lại ngày xưa Tùng Sơn chân nhân dạy hắn kiếm đạo pháp thuật lúc cái kia nghiêm khắc bộ dáng, không khỏi buồn từ đó đến, nghẹn ngào lên tiếng, "Sư tôn à." Lại một lát sau, giờ thìn ba khắc, táng nghi chính thức mở ra. Tông môn đại sư tỷ Cố Chỉ Nhược dáng chống đỡ thương thế, chủ trì trận này nghi thức. Nàng thanh âm khàn khàn, nhưng từng chữ âm vang, niệm tụng tế văn, đem Tùng Sơn chân nhân một đời êm hay nói, theo trước kia tại điểm thương tông dốc lòng tu hành, đến cùng linh hạt chân nhân sóng vai đóng giữ địa quan đảo, lại đến về sau quy thuận khánh thần, vì ngưng tuyển tông xuất trinh, hộ đồng môn chu toàn. Mỗi nhớ tới một cọc công tích, trong điện bên ngoài liền vang lên đều nhịp dập đầu âm thanh, thanh âm kia ngột ngạt hữu lực, phản phất liền thềm đá cũng vì đó rung động. Niệm đến tế văn trung đoạn, Cố Chỉ Nhược thanh âm đã tràn đầy nghẹn ngào. Nàng dù đối với các trưởng lão lanh khốc lòng mang oán hận, nhưng lúc này giờ phút này vẫn khó nén bi thống. Đều là góa phụ, nói gì thân này. Nàng đưa tay lau lau khỏe mắt, ánh mắt đảo qua ngoài điện, chỉ thấy thềm đá cuối cùng bình đài trống rỗng, không thấy một người. Những người này quả nhiên là kẻ lính hót. Trong lòng nàng thầm mắng, đừng nói những cái kia từng cùng điểm thương tông từng có vãng lai tông môn, liền ngay cả địa quan đảo bên trên thế lực lân cận hòn đảo thế lực nhỏ cũng không phái một người đến đây phung biếng. Gió xoáy cơ trắng bay phần phật, càng nổi bật lên cái này 800 trượng đỉnh núi càng thêm yên tĩnh, như cũng bị cái này bị thương không khí bao phủ. Linh hạc chân nhân khỏe mắt lướt qua, thoáng nhìn ngoài điện quận cũ é, khỏe miệng kéo ra một vòng đắng chát ý cười. Hắn nhớ lại trước kia điểm thương tông cường thịnh thời điểm, chớ nói trưởng lão tọa hóa, chính là bình thường đường chủ pháp sự đều có 17-18 nhà tông môn gia tộc phái người đến phung biếng, cỡ nào phong quang. Nhưng hôm nay, ai? Hắn thở dài một tiếng, trong lòng sáng tỏ. Mọi người đều sợ phạm ngưng tuyển tông kiên kỵ, dù sao điểm thương tông bây giờ địa vị còn không rõ ràng. Dưới bậc thang một đám đệ tử cũng là âu sầu trong lòng, mặt lộ vẻ đau thương. Chính vào lúc này, đỉnh núi chi phong đột nhiên biến điệu. Nguyên bản cái kia tiếng thông reo nghẹn ngào, cờ trắng khẽ động tĩnh mịch chi cảnh, bị một trận từ xa mà đến gần long ngâm xinh xinh xé rách. Cái này long ngâm cũng không phải là hung lệ rít gào, ngược lại như vạn mã buông đằng, âm thanh chấn khắp nơi. Điểm thương tông các đệ tử vô ý thức cùng nhau ngẩng đầu, đưa mắt nhìn về phía chân trời. Nhưng thấy tầng mây cuồn cuộn như sóng, nam đạo kim quang như lợi kiếm từ vân hải chỗ sâu phá vách tường mà ra, đúng là vậy và móng tất hiện giao long. Kim quang kia chói mắt, phản phất liệt nhật mới lên, chỉ một thoáng chiếu sáng nửa bầu trời. Ngay sau đó, năm đoàn đỏ thân quang diễm như là cỗ sao trổi vạch phá tầng mây, chạy nhanh đến. Đợi cái kia quang diễm dần dần tới gần, đám người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là năm đầu toàn thân bao trùm xích lân giao mãng hồn thể. Tả hữu hai đầu chính là nhị giai đỉnh phong hỏa mãng, quanh thân hỏa diễm hừng hực, sóng nhiệt lan lộn, ở giữa một đầu lân phiến ở giữa lưu chuyển lên canh kim sắc khí, hàn quang lạnh thấu xương, rõ ràng là kim lân giao. Chỉ thấy cái kia năm đầu giao mãng cùng nhau vung vẩy cái đuôi lớn, lại lôi kéo một khung dài đến 10 trượng xe đồng thao liễn, phá không mà đến. Long liễn phía trên, một đạo màu đen thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng, tựa như thiên thần. Người này chính là Khánh Thần. Đầu hắn mang tử kim quan quan xuôi theo rủ xuống ba viên bạc ngọc, theo long liễn sóc nảy nhẹ nhàng lắc lư. Trên thân nằm giáp long y trầm ngưng nặng nề, long văn như ẩn như hiện, lại không sự tỉnh trưng dương, chỉ có bên hông treo lấy một đầu trắng thuần bố tại màu đen áo giáp làm nổi bật xuống phá lệ bắt mắt. Kia là hắn vì Tùng Sơn chân nhân chỗ đeo thương tiếc chi sức, cùng cái này một thân sát phạt chi khí nồng đậm chiến ý, hình thành so sánh rõ ràng, càng lộ ra hắn tình nghĩa sâu nặng. Hắn dáng người thẳng tắp như cô phong sừng sững, tân mây bởi vì hắn tới gần mà tự động tránh lui, trong núi gió đều như thu liêm nóng nảy, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. đủ thấy tu vi cùng chiến lực đã đạt đến không thể tưởng tượng chi cảnh. Là Khánh Phó Tông chủ. Khánh Phó Tông chủ tự mình đến phung viếng. Không biết là cái kia mấy cái Điểm Thương Tông đệ tử dẫn đầu thấp giọng hô lên tiếng. Ngoài điện hơn 300 cũ đầu nghe vậy, nháy mắt cùng nhau không mình hành lễ, sắc mặt tràn đầy kính sợ. Linh Hạc chân nhân nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn qua cái kia càng ngày càng gần rồng đuổi, trong hốc mắt hiện lên một tia phức tạp, có cảm kích, có kính sợ, càng có mấy phần khó nói lên lời cảm khái. Lòng Sơn đạo hữu, quang minh lỗi lạc, ta Khánh Mông người, há có thể không tới đưa đoạn đường. Chương 696, Lôi đỉnh mưa móc chương 696, Lôi đỉnh mưa móc Long Liễn tại đỉnh núi giữa không trung chậm rãi dừng lại, phản phất thiên ngoại thần vật giáng lâm phàm trần. Năm đầu giao mãng hồn thể cùng nhau thu liễm áp, thân hình khổng lồ hóa thành năm đạo lộng lẫy lưu quang, cuốn vào liễn thân phủ văn bên trong, nháy mắt biến mất tung tích. Huyền mục rồng đuổi nhẹ như phiêu vũ, vương vàng rơi. Liễn tiếp tân giai hình như có linh tính, tự động kéo dài mà ra, cùng tung hạc phong thềm đá không có khe hở dính liền. Khánh thần cất bước đi xuống Long Liễn, màu đen dày chiến đạp tại trắng thuần trên thềm đá. Bên hông hắn trắng hiêu bố theo gió nhẹ nhàng đông đưa, mắt sáng như đuốc, quét về phía đỉnh núi cung điện phương hướng. Cặp kia từng lệnh tố tâm pháp sư quan liên pháp sư các cao thủ hồn phi phách tán trong đôi mắt, giờ phút này tràn đầy u rột vẻ trang nghiêm. Linh Hạc chân nhân thấy thế, vội vàng đứng dậy, hai tay dâng Tùng Sơn chân nhân buồn mệnh ngọc bài, bước nhanh tiến ra đón. Hắn tại cách Khánh thần ba trượng bên ngoài dừng lại, không mình hành lễ, thanh âm khàn khàn khô khốc, tham kiến Khánh Phó Tông chủ. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh. Tham kiến Khánh Phó Tông chủ, bái kiến Khánh Phó Tông chủ. Phần Phật lại quỳ xuống một mảnh, âm thanh chấn đỉnh núi. Lại so vừa rồi tế tự Tùng Sơn chân nhân lúc thanh âm còn muốn lớn ba phần. Bây giờ Khánh thần uy thế ngập trời, từ độ diệt tiểu hàn tự về sau, càng lại như mặt trời ban trưa. Chúc cơ tu sĩ thấy chi, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu, cho dù là phổ thông kim đan tu sĩ, cũng phải cung cung kính kính hành lễ, luyện khí tu sĩ. Vậy thì càng không cần phải nói. Đám người kính sợ, không chỉ có là quyền thế của hắn, càng là hắn cái kia ngập trời chiến lực, cùng tâm ngoan thủ lạn phong cách hành sự. Cho dù là đối với Khánh thần hận đấu xương, bị hắn tùy ý đùa bỡn tông môn đại sư tỷ cố chỉ nhượng, lúc này cũng không thể không cúi đầu xuống, trong lòng cực kỳ phức tạp. Đợi đám người đi xong lễ về sau, Khánh thần lúc này mới chậm rãi mở miệng, "Khánh Mỗ lần này đến đây, chỉ vì tế điện một vị đạo hữu, các vị không phải làm này đại lễ, bình thân đi." Nhưng mà mọi người dưới đài vẫn như cũ không người dám động. Đều bởi vì Khánh thần hung danh quá thịnh, làm bọn hắn không dám có chút vượt quân. "Để ngươi, ngươi thật đúng là dám a. Cái kia cho ngươi đi chết, ngươi liền đi chết tốt." Khánh thần thấy thế, hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không còn thuyết phục, trực tiếp hướng bắt giác linh đài đi đến. Hàng ngọc quan tài bên trên, ánh trăng cỏ đèn dầu lặng lặng tiêu đốt, tản ra nhu hòa tia sáng. Khánh thần vẫn chưa cúi người, cũng không có khả năng uốn gối, chỉ là hai tay có chút chắp lên, xem như thi lễ một cái. Thương Lãng Hải vực, trừ Tuyền Cơ chân quân, Bất Động chân nhân, cũng không có khả năng có người xứng với hắn Khánh thần chắp tay. Hắn đứng ở quan tài bên cạnh bảy thước chỗ, ánh mắt rơi tại trong quan tài Tùng Sơn chân nhân di dung bên trên. Chỉ thấy Tùng Sơn chân nhân khuôn mặt tái nhợt, trên môi lại mang một tia như có như không độ cong, phản phất trước khi lâm chung rốt cục buông xuống trong lòng tất cả lo lắng. Khánh thần trong lòng thầm nghĩ, xem ra xác thực đã chết, bằng vào ta kim đan đỉnh phong cấp đếm được ma trùng thần thức, đoạn sẽ không nhìn lầm. Bất quá ngoài miệng, hắn lại nói, Tùng Sơn chân nhân hộ đạo có công, tại chiến trận phía trên xả thân hộ bạn, phần tình nghĩa này cùng khí khái, xứng nhận ta Khánh Mỗ người cái này thi lễ. Linh Hạc chân nhân bọn người thấy Khánh thần chắp tay thi lễ, đội vàng nhao nhao không người đáp lễ, không quan tâm Khánh thần có thể hay không nhìn thấy, cái này lễ nghi nhất định là không thể có mảy may sai lầm. Khánh thần ánh mắt đảo qua bốn phía, nhíu mày, mở miệng đặt câu hỏi, Linh Hạc đạo hữu, sao không thấy những tông môn khác, gia tộc người đến đây phung viếng? Tốt xấu Lòng Sơn đạo hữu cũng là vì địa quan đạo, vì ta Ngưng Tuyển tông mà chiến. Linh Hạc chân nhân thần sắc cảm đạm, hơi chút chần chờ, đáp lời nói, về phó tông chủ, có lẽ là núi cao đường xa, nước xa xôi, rất nhiều tông môn khó mà đến đi. Khánh thần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không vui nói, hừ, theo ta thấy, là có chút tâm tư người quá mức phức tạp, phía dưới này người, thực tế là không tưởng nổi. Hắn nhìn thấy Linh Hạc chân nhân một mặt thảm đạm, cũng không tốt lại nói cái gì. Đường đường kim đan chân nhân, hôn thành cái bộ dáng này, quả thật có chút thảm. Địa quan đảo các thế lực lớn, từ trước đến nay lấy Khánh thần như thiên lôi sai đâu đánh đó, Tùng Sơn chân nhân chết trận về sau, thế lực khắp nơi đều đang âm thầm phỏng đoán, cái này Linh Hạc chân nhân sợ cũng sẽ tại sau này trong đại chiến bị thiết kế hố chết. Dù sao Điểm Thương Tông từng vây công qua Ngưng Tuyển Tông, tại những thế lực này xem ra, chỉ có Điểm Thương Tông kim đan tu sĩ chết hết, mới có thể một cách chân chính tiêu trừ Ngưng Tuyển Tông oán hận, mới sẽ không bị thu về sau tính sổ sách. Cho nên, các tông môn đều không dám tùy tiện tới cửa phung viếng, sợ bị Khánh thần ghi lại một bút, rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn tại nhiều khi biểu hiện thế nhưng là một lòng vì tông môn bộ dáng. Khánh thần vừa dứt lời, gió núi bên trong liền xoắn tới trận trận linh lực bạo động. Địa quan thành quân phòng giữ thanh trúc phi thuyền dẫn đầu sông phá tầng mây, từ cựu linh cao ngọc lương bọn người dẫm lên linh quang lướt đến trước bậc, nói địa quan đảo, cùng tiễn Tùng Sơn chân nhân. Trong thanh âm nhưng cũng không có cung kính. Phía tây trên mặt biển, địa khô đảo Lý Gia Lý Tắc Tín Lý Linh Châu bọn người thuyền hoa vừa cập bờ, Lý Tiểu Nhị liền chui ra, thật xa liền chắp tay cúi người, phó tông chủ thứ tội. Trên đường trận pháp trì hoãn, ta Lý Gia cung tiễn Tùng Sơn chân nhân. Khoe mắt lại không nổi nghiêng mắt nhìn Khánh thần sắc mặt. Bắc cảng Triệu gia gia chủ Triệu bên trong cưới hạc mà đến, hạc vũ lụa trắng còn không có dừng hẳn liền xoay người xuống yên. Tây Nam cảng Tiền gia gia chủ Tiền Thần mang một đám tử đệ, cưới kiếm quang tụ tập vào tới, mọi người đều thắt eo vải trắng, lại không hẹn mà cùng trước hướng phía giữa không trùng Khánh thần không người thi lễ, động tác đều nhịp. Chỉ thấy ô ương ương một đám người, chừng mấy trăm chi chúng, tựa hồ sớm có ăn ý, cùng nhau vọt tới trước bậc. Những người này mới vừa ở trước bậc sắp xếp định, liền cùng nhau đứng cúi đầu, chỉ chờ Khánh Thần một câu. Ngược lại không giống như là để tế điện, có chút giống đập phá quán. Khánh Thần trôi nổi tại giữa không trung, mắt sáng như nước, liếc nhìn phía dưới, sau đó tiếng như hồng trùng, lớn tiếng sắc lệnh, điểm thương tông chư vị tu sĩ, vì ta ngưng tuyển tông nam chinh bắc chiến, càng là nhất cử phá diệt tiểu hàn tự, không thể bỏ qua công lao, quyết công đến mỹ. Tùng Sơn chân nhân bản thân bị trọng thương, cuối cùng tọa hóa nơi này, hắn trung dũng oanh liệt, lệnh người động dung. Nay, bản tọa đặc biệt xuống pháp chỉ, ban thưởng nhị giai thượng phẩm trưởng hữu đạo cho điểm thương tông, làm căn cơ, lại nhưng thế tập vong thế, vĩnh hưởng đạo này, phế linh hạt chân nhân khách khanh chi vị, chuẩn hắn tự lập môn hộ, khai sơn lập phái, thu môn đồ khắp nơi, trọng trấn tông môn uy danh. Khắc, rời Tùng Sơn chân nhân di thể, vào ta địa quan đảo địa quan phong anh linh mộ, khiến cho anh linh có thể nghỉ ngơi, thưởng ta ngưng tuyển tông thế hệ hương hỏa tế tự, lấy do hàn công. Pháp này chỉ, từ lập tức lên, chính thức có hiệu lực. Khánh Thần pháp chỉ như kinh lôi rơi xuống đất, tại Tùng Hạc đỉnh núi nổ tung tầng tầng hồi âm. Tạ phó tông chủ lân điện, ta điểm thương tông trên dưới, vĩnh thế không quên phần này tái tạo tri ân. Ngoài điện hơn 300 điểm thương tông cũ đồ sớm đã khóc không thành tiếng. Linh Hạc chân nhân thì là trong lòng sóng to gió lớn. Trường Hữu đảo, nó không phải ạ mạ tệ giặt quần đảo quảng khi đảo một lớn vụ thuộc sao? Còn có, sư minh di thể muốn vào địa quan phong. Hắn ngẩng đầu nhìn Khánh Thần liếc mắt, cuối cùng vẫn là trùng điệp thi lễ một cái, điểm thương tông, Linh Hạc, Tạ phó tông chủ lân điện. Lôi đỉnh mưa móc, đều là quân ân. Chương 697, ta thật có thể điều khiển người này sao? Chương 697, ta thật có thể điều khiển người này sao? Tuyền cơ phong đỉnh, mây mù càng thêm đậm đặc, như lụa mỏng mờ mịt lờ lờ. Nguyệt Nha hồ bên trên, Tử Liên kiều nhị ngập lộ, ở trong nước ném xuống lão đảo bóng ngược, tựa như tiên tử thất lạc thủy tinh trâm. Tuyền cơ chân quân ngồi ngay ngắn bên hồ, trong tay hắc hỏa tử đàn cần câu dương nhẹ, dây câu ung dung vừa thu lại, một đầu vảy bạc lấp lóe cá con tại câu nhọn bay nhảy dãy rủa. Hắn tiện tay hái một lần, đem cá ném vào bên cạnh sọt cá, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng, tuần tra, để ngươi mang lời nói. Nhưng từng đưa đến rồi. Xích Tuần Tiên yên tĩnh quanh tay, đứng ở bên hồ bơi, áo bào tím bị gió núi thổi, áp sát vào trên thân. Hắn thanh âm trầm ổn như trung, trả lời, hồi bẩm sư tôn, đã đưa đến. Ồ. Chân quân đầu ngón tay tại hắc hỏa tử đàn cần câu bên trên nhẹ nhàng gõ gõ. Hắn dây câu lần nữa chầm chậm rơi vào trong nước, tạo nên từng vòng tinh mịn gợn sóng, bọn hắn là nói thế nào? Xích Tuần Tiên không chút do dự, chi tiết đáp, sư tôn, tân điện chủ ý tứ là, chuyện lớn như vậy, cần Khánh Phó tông chủ quyết định. Tuyền cơ chân quân khẽ miệng có chút dương lên, giọng nói mang vẻ mấy phần nghiền ngẫm, cái kia Khánh Thần ý tứ đâu? Chưa gặp đến Khánh Phó tông chủ. Xích Tuần Tiên trong giọng nói không tự giác mang lên một tia tức giận. Hắn khổ đợi nhiều ngày, ngày ngày chờ đợi, lại từ đầu đến cuối chưa thể đợi đến Khánh Thần triệu kiến, cái này bế môn canh ăn đến quả thực biệt khuất. Chân quân nhìn qua đáy ao khoan thai bơi qua đào tu mãng ngư, đột nhiên nhoẻn miệng cười, đồ nhi đừng nội, lại nhìn trong ao này cá bơi, tự có hắn tự tại chi đạo. Hắn thủ đoạn nhẹ dùng, dây câu như linh xà bẫy đuôi, tại mặt nước vạch ra từng vòng tinh mịn và sóng, trôi giặt từ từ tản mát, mở miệng nói, theo lẽ thường mà nói, Bát Xà giáo được tiên xà chân quân bộ phận di sản căn cơ thâm hậu, xa không phải tiểu hàn tự có thể so sánh. Khánh Thần vừa diệt tiểu hàn tự, giờ phút này chắc chắn sẽ lấy cớ chữa thương hoặc là bế quan, tạm lánh danh tiếng. Xích Tuần Tiên nghe vậy, lông mày có chút nhíu lên, hình như có lo nghĩ, sư tôn, ngài đoán không sai. Chỉ là, ngài cảm thấy thời cơ chưa thành tục sao? Thời cơ? Chân quân thủ đoạn nhẹ giơ lên, câu lên một mảnh ung dung bay xuống cánh sen, đưa vào đầu ngón tay, nhẹ nhàng nghiền nát, mảnh vụn gì rào rơi vào trong nước. Tuyền cơ không hiểu cười một tiếng, thời cơ sớm đã đến. Như lại kéo dài thêm, chỉ sợ muốn nuôi ra cái quốc trung chi quốc. Xích Tuần Tiên sắc mặt đột biến, quá sợ hãi, sư tôn, ý của ngài là? Khánh Phó tông chủ hắn muốn phản loạn. Chân quân đông nhiên thủ đoạn vừa thu lại, cần câu đông nhiên khẽ cong, dây câu siêu thẳng bằng như mũi tên rời dây cung, chỉ thấy một đầu đao dâu cá hư ảnh tại mặt nước lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại từng vòng đẩy ra gợn sóng. Tuyền cơ chân quân than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cái này đồ nhi chúng pin là chưa từng tại cái này cao vị bên trên trải qua ma luyện, cái này tâm tính kiến thức còn là hơi có vẻ non nớt chút, chén này nước vẫn có chút cạn. Tuần tra a, bây giờ Khánh Thần dưới trướng khống chế 20,000 tu sĩ, 4 chiếc bảo thuyền, kim đan tu sĩ vượt qua 4 vị. Lại có tiểu hàn tự hải vực, địa quan đảo hải vực làm hậu thuẫn, vật tư tiếp tế liên tục không ngừng. Hắn càng là thu được số lớn tài nguyên, giàu đến chảy mỡ. Hắn giờ phút này, lại hà khổ đi lội a mạ tệ giặt quần đảo chuyến kia vũng nước đục, tự tìm phiền phức. Dù sao, hắn đã tiêu diệt tiểu hàn tự đối với ta, đối với tông môn, đối với thiên hạ, đều có bằng giao. Xích Tuần Tiên trong mắt tinh quang lóe lên, hình như có sở ngộ, sư tôn, ngài là nói hắn tại nuôi kẻ cướp biết giữ mình. Tuyền cơ chân quân cười ha ha một tiếng, cười vui cởi mở, hắn tạm thời còn không có loại kia thủ đoạn cùng thực lực. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, hắn đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh. Bất quá là muốn kéo dài chút thời gian, theo lão phu chỗ này lại lấy chút chỗ tốt thôi. Xích Tuần Tiên mặt lộ hoang mang, gãi gãi đầu đạo, sư tôn, Khánh Phó tông chủ bây giờ đã quyền cao chức trọng, pháp bảo không thiếu, lại có kim cương trùng nơi tay, hắn đến tuột cùng còn mưu đồ chỗ tốt gì? Tuyền cơ chân quân mỉm cười, tiện tay vứt cho hắn một viên ôn nhuận ngọc giản, chậm rãi nói, đây chính là Khánh thần tha thiết ước mơ chỗ tốt. Những năm này, hắn trong bóng tối không ít đánh lao phu nguyên anh tâm đắc trải nghiệm chủ ý, còn nhiều lần chạy tới tàng kinh các đào sâu ba thước tìm kiếm nguyên anh chi đạo bí điện, chỉ tiếc đều không công mà trở lại. Xích Tuần Thiên hai tay tiếp nhận ngọc giản, chỉ cảm thấy trong tay cái này nho nhỏ đồ vật trong chốc lát nặng tựa bạc cân. Đối với Khánh Thần đến nói, có thể được đến vật này, lại giết ngàn vạn tu sĩ, trăm vạn phạm nhân lại như thế nào? Tuyền Cơ chân quân nhìn ra hắn hồi hộp, trấn an nói, ngốc đồ nhi, chớ có khẩn trương như vậy. Trong ngọc giản này, bất quá là chút thô thiện môn đạo. Tổng thể mà nói, xem như giới thiệu một ít quy tắc chi lực giản giải, cùng quy tắc cấp độ phân chia. Trong đó, cũng không ta Tuyền Cơ một mạch liên quan tới mấy loại quy tắc khắc sâu thể nộ tâm đắc. Bất quá trong đó liên quan tới đột phá nguyên anh nội dung, chính là tổ sư thân truyền, ta cũng là chưa tiến hành quá nhiều cắt giảm. Tả Hưu hắn cũng là ta ngưng tuyển tông người, nhìn xem cũng không sao. Năm đó, lão phu cũng từng đem đạo này truyền cho vạn hồn. Nói xong, Tuyền Cơ chân quân ánh mắt rơi tại du lịch nhiều năm Xích Tuần Thiên trên thân, lời nói thấm thía nói, bây giờ ngươi đã tới giả đàn chi cảnh, khoảng cách kim đan cũng chỉ khoảng cách nửa bước. Lại thêm ngươi theo Nguyệt Nha hồ được đến huyết đồng giao ngư long hổ kim đan đột phá kim đan, vấn đề nên không lớn. Ngươi nhiệm vụ một trong là tận lực tại ngươi kim đan kỳ thời điểm tìm kiếm ngọc phách chi thể linh thể thần thông, cũng coi đây là căn cơ, tận khả năng đi thể ngộ quy tắc. Vi sư, hôm nay làm ngươi vì ngưng tuyển tông đi thay ta thể nghiệm và quan sát trong tông môn bên ngoài mọi việc. Các cấp điện chủ, đường chủ không ngăn được, còn cần toàn lực phối hợp. Đây là vi sư thân hạ lệnh chỉ. Ngươi chuyến này chạm thứ nhất, liền tiến về tiểu hàn đảo, nhìn chằm chằm hắn tiến đánh ạ mạ tệ giặt quần đảo. Nhưng nhớ lấy, ngươi không cần tham dự đại chiến, chỉ cần ở một bên lặng lặng quan sát là được. Đúng rồi, nhớ kỹ cùng vạn hồn trưởng lão liên lạc nhiều hơn. Xích Tuần Thiên liên tục không ngừng gật đầu, đem sư tôn lời nói từng cái khắc trong tấm khảm. Trong lòng của hắn sáng như tuyết, chính mình lần này bị ủy thác đi chức vụ, mà không phải chỗ kia chỗ cản tay giáng quân. Sư tôn đây là muốn ma luyện chính mình, mà không phải gây sự với khánh thần. Tông môn cần thắng lợi, cho nên sư tôn nắm lỗ mũi, nâng đỡ khánh thần thượng vị. Bây giờ khánh phó tông chủ cánh chim dần phong, căn cơ đã vững chắc như núi. Vạn hồn đại trưởng lão so sánh cùng nhau, trên thực lực sớm đã không phải thủ. Sư tôn cố ý để hắn cùng vạn hồn đại trưởng lão liên thủ, trong cái này thâm ý không cần nói cũng biết. Xích Tuần Tiên âm thầm suy nghĩ, như sau này mình thật có thể đem khánh thần nhân vật như vậy áp đảo, khiến cho vui lòng phục tùng vì ngưng tuyển tông hiệu lực, cái kia không thể nghi ngờ là tông môn chi đại hạnh a. Nhưng mà vừa chuyển động ý nghĩ, hắn lại không khỏi sầu chạy lên não. Khánh thần nhân vật như vậy, dạ tâm mừng mừng, thực lực siêu phàm, liền sư tôn đều ẩn ẩn có chút khó mà điều khiển. Ta thật sự có thể điều khiển người này sao? Cho dù thiên tư như hắn, kiêu ngạo như hắn, bối cảnh như hắn, trong lòng cũng không khỏi treo lên trống. Chương 698, hành si. Chương 698, hành si. Xích Tuần Tiên nhìn qua sư tôn, trong lòng có chút bất an. Sư tôn, đệ tử thật có thể điều khiển khánh thần bực này nên bật. Tuyền Cơ chân quân vân vê dây câu ngón tay dừng lại, quay đầu nhìn hắn lúc, khỏe mắt tiếu văn bên trong đựng lấy hồ quang, có sư tôn tại, ta tự có biện pháp để ngươi nắm giữ tông môn đại quyền. Chỉ là biện pháp này, hiện tại còn không phải thời cơ, cũng không thể nói cho ngươi. Hắn đưa tay đem dây câu nhẹ nhàng dương lên, sợi bạc bạch phá xương mù dày, ngươi lại nhớ, cái này bắn cờ, trong bàn cờ có thể xuống, bên ngoài bàn cờ cũng có thể. Xích Tuần Thiên nghe sư tôn lời nói, lòng bàn tay mồ hôi dần dần thu. Chân quân nhìn qua đáy ao bơi qua đao tu mãng ngư, ngựa khí chìm xuống, diệt tiểu hàn tự, lấy thêm xuống bát xà giáo, tông môn hương thịnh khí tượng liền có. Đến lúc đó, chúng ta muốn chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, không phải lại cử động đao binh. Tới lúc đó, cái kia khánh thần tác dụng chính là tận, có thể nói dùng phế. Cũng liền đến thu vỏ thời điểm. Đầu ngón tay hắn tại cần câu bên trên gõ gõ, có lao phu tại, xung quanh tông môn ai dám xâm phạm. Ngươi một mực trầm xuống tâm tu luyện, chăm lo quản lý, đem ngọc phách chi thể thần thông nộ ra, đem kim đan cảnh giới ngồi vững. Chờ ngươi tu vi đại thành, trong tông môn ai còn dám không phục? Chính là hoàn toàn xứng đáng đời sau người thừa kế. Xích Tuần Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt do dự tán mấy phần. Chớ có nghi thần nghi quỷ. Chân quân ánh mắt đảo qua hắn, mang không thể nghi ngờ khẳng định, ngươi thiên phú này, phóng nhãn ngưng tuyển tông gần ngàn năm đến nay, không ai có thể so sánh. Hiện tại muốn học, không phải vội vã đi ép ai, là học thấy rõ ràng lúc nào nên thu, lúc nào nên thả. Tựa như cái này câu cá, tuyến quá gấp sẽ đoạn, quá lòng sẽ chạy, đến cầm chắc lấy hỏa hầu. Cùng lúc đó, tại cái kia tiểu hàn tự trong vùng biển, có một tòa cấp 2 hạ phẩm hòn đảo, tên là Hàn Thủy đảo, ở trên đảo Hàn Thủy thành sừng sững mà đứng. Tường đống ở giữa lưu lại cháy đen dấu vết, còn không có bị nước mưa rửa sạch, kia là 2 năm trước công phá lầu canh lúc lưu lại chiến hỏa ân ký. Các ngươi là làm gì? Làm A Sông chúng ta sơn môn. A Di Đà Phật, chúng ta chính là Hàn Sơn tự tăng binh, tuyệt không phải địch nhân, cũng chư vị quả thật quân bạn a. Nhìn xem dưới cổng thành một mảng lớn đầu chọc thiết đao hội nhị đương ra hoành đao lập mã, đứng ở cửa thành trên lầu, rát cuốn học lớn tiếng quát hỏi. Từ khánh thần đánh hạ tiểu Hàn tự hải vực, đến nay đã đi qua 2 năm có thừa. Cái này hải vực màu mỡ, chứng hơn 40 tòa cấp 2 hòn đảo, một cấp hòn đảo càng là nhiều như sao trời, đến cũng đến không xuể. Như toàn bằng ngưng tuyển tông cùng ma liên giáo đệ tử đến đóng giữ, khai thác tài nguyên, vậy nhưng thật sự là giật gấu va vai, nhân thủ còn xa mới đủ dùng. Dù sao, dưới mắt đại bộ phận quân lực đều tập kết tại tiểu Hàn đảo phụ cận hòn đảo phía trên, gối giáo chờ sáng, trận địa sẵn sàng. Tại Tân Bách Nhẫn nghiêm minh ước thúc xuống, bọn hắn tùy thời chuẩn bị chỉ huy rời khỏi phía tây, sau đó thẳng đến ạ mạ tệ giặt quần đảo Quảng Khí đảo, cùng cái kia bát xà giáo phân cao thấp. Kể từ đó, không ít ở trong đại chiến anh dũng giết địch, chiến công hiển hách gia tộc, thế lực nhỏ, còn có những cái kia độc lai độc vãng, nhưng thực lực bất phàm tán tu, liền nên đón cơ hội khó được, bọn hắn có thể đóng giữ những hòn đảo này, kiếm một chén canh, như một phần tiền đồ. Liền nói cái này thiết đao hội nhị đương ra, tại Hàn Thủy đảo chờ nhiều lần trong chiến dịch, cái kia biểu hiện có thể sưng chói sáng, mà lại mạng lớn phúc lớn, quả thực là tại mỗi lần kia trong chinh chiến nhịn đến cuối cùng. Cùng hắn cùng nhau xuất chinh thiết đao hội đệ tử, chết thì chết, thương thì thương, đã hao tổn hơn phân nửa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn bị ngưng tuyển tông thứ vụ đường quản sự, Hàn Thủy Đảo Lâm thời đảo chủ Hoa Thiết Thủ nhìn ở trong mắt bổ nhiệm vì Hàn Thủy Đảo thủ thành chấp sự một trong. Giờ phút này, hắn đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn qua ngoài cửa thành bọn này đầu trọc tam nhân, bản năng nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia cảnh giác. Dưới cổng thành, cầm đầu hòa thượng khuôn mặt lộ vẻ trẻ tuổi, cao giọng nói, "Thí chủ chớ có kinh hoàng. Bần tăng pháp hiệu Hành Si cùng Quý Tông Tân Điện chủ có chút giao tình. Lần này đến đây, chính là thực hiện cùng Ngưng Tuyển Tông minh ước, đem nguyên bản thuộc về Hàn Sơn tự hòn đảo thu hồi, cái này Hàn Thủy Đảo chính là một trong số đó. Cái này Hành Si chính là Hàn Sơn tự Tân Tấn Kim Đan pháp sư một trong, càng là Hàn Sơn chủ trì thân truyền đệ tử. Năm đó, Khánh Thần tàn sát Huyền Sắt Đảo thời điểm, Hành Si đúng tại chỗ, còn từng mở miệng chống đối qua Khánh Thần. Còn nói cái gì ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi lời nói ngu xuẩn. Nếu không phải Thiền Tâm pháp sư ở một bên cực lực nhường nhịn, nói không chừng Khánh Thần lúc ấy liền làm thịt cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Thoáng chớp mắt, hơn 20 năm trôi qua, Hành Si cũng đã tấn thăng làm Kim Đan pháp sư, người cũng trầm ổn rất nhiều. Đối mặt trước mắt cái này bất quá luyện khí 9 tầng tu sĩ làm có dễ, lại cũng có thể làm đến ôn hòa nhã nhặn, không tiêu không gấp. "Cái gì?" Nhị đương gia nghe xong, thật giống như bị nóng lỗ tai, đột nhiên cặp mắt trợn tròn, rát cuống học quát, thu hồi Hàn Thủy Đảo. "Ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển lão tử? Cái thành trì này thế nhưng là lão tử mang các huynh đệ một đao một thương liều xuống tới, bằng cái gì bạch bạch nhường cho các ngươi?" Nhị đương gia càng nghĩ càng giận. Mấy năm trước tiến đánh Hàn Thủy Đảo trận kia ác chiến, đến nay vẫn rõ mồn một trước mắt. Cái kia chiến, hắn một cái huynh đệ liền ngã tại trong vũng máu, rốt cuộc không thể. Chính mình mang các huynh đệ lấy mạng đổi lấy địa bàn, bây giờ đám hòa thượng này lại nhẹ nhàng một câu liền muốn cầm đi. Nào có như vậy đạo lý? Trong lòng của hắn âm thầm ước đoán, những này đầu trọc, chẳng lẽ Á Mã Tệ Giặc quần đảo phái tới gian tế, muốn nhân cơ hội quấy rối. Nghĩ được như vậy, nhị đương gia ánh mắt càng thêm bất thiện. Hắn một bên âm thầm liếc mắt ra hiệu, để thủ thành mấy chục cái huynh đệ cấp tốc liệt tốt trận hình, pháp đao ra khỏi vỏ, pháp tiễn lên dây cùng, trận địa sẵn sàng, một bên lại lặng lẽ phân phó bên cạnh Tâm Phúc, ra roi thúc ngựa tiến đến cho đảo chủ truyền tin, cáo chi nơi đây đột phát tình trạng, mời đảo chủ nhanh chóng định đoạn. Dưới cổng thành đột nhiên bước ra một vị người khoác cho cả sa tỳ thiêu. Cái kia thân hình khôi ngô cường tráng, phản phất to như cột điện. Chỉ thấy hắn hướng về phía trước sải mạnh một bước, trúc cơ trung kỳ uy áp đảo qua thành lâu. Trong chốc lát, thủ thành mấy chục cái tu sĩ lập tức sắc mặt trắng bệch, thân hình cũng hơi run rẩy lên. "Mù mắt chó của ngươi." Cái này tỳ khiêu tiếng như hồng trung. "Vị này chính là ta Hàn Sơn tự Kim Đan pháp sư đại sư Hành Si. Hắn sư tôn càng là kim cương cảnh đỉnh phong Hàn Sơn chủ trì, uy danh hiển hách. Ngươi cái chỉ là luyện khí 9 tầng nho nhỏ tu sĩ, dám đối với Kim Đan pháp sư nói năng lô mãng, ngươi sống đủ không thành." Thế Đao hội nhị đương gia nghe xong lời này, đầu ông một chút liền nổ tung. "Cái thứ gì? Kim Đan pháp sư?" Hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũ ra. Nếu không phải bên cạnh huynh đệ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy hắn đỡ lấy, sợ là tại chỗ liền phải tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kém chút liền cho quỷ. Đúng lúc này, một đạo lăng lệ thanh âm xa xa truyền đến, trúc cơ trung kỳ. "Rất đáng ngưỡng." "Hừ, lão tử năm ngoái còn tự tay chém chết qua một cái trúc cơ trung kỳ con lựa trọng." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lâm thời đảo chủ Hoa Thiết Thủ từ đằng xa đạp không đột đến. Chương 699, bước bách hiện thân. Chương 699, bước bách hiện thân. Cái này Hoa Thiết Thủ sẽ thành Khánh Thần đệ tử nhập thất mục tiêu coi như suốt đời chí hướng, quyết chí thể không đổi. Hơn 30 năm trước, Công Tôn Dương Tuyền đắm một chuyện huyên náo xôn xao, Hoa Thiết Thủ trong đó bằng chứng. Hắn bằng vào hơn người can đảm cùng xuất chúng năng lực, dẫn tới từ Cựu Linh ghé mắt, bởi vậy bị thụ lấy chức vị, từ đó tại Ngưng Tuyền Tông bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau đó, hắn buôn tẩu khắp nơi, để dành không ít tài nguyên, vận khí cũng coi như không tệ, được chút trúc cơ bí pháp, may mắn đột phá trúc cơ chi cảnh. Cái này vừa đột phá, càng đến từ Cựu Linh coi trọng, ủy thác trách nhiệm. Hoa Thiết Thủ vốn là sợi cỏ ma tu xuất thần, toàn bằng tự thân không ngừng cố gắng cùng mấy phần cơ duyên, tu luyện thanh ý đi hải ma quyết đã rất có hỏa hậu. Bây giờ, quanh người hắn ẩn ẩn tản ra thanh sát ma khí, đã là mới vào trúc cơ trung kỳ cảnh giới, tại cái này 2-3 năm trong chinh chiến cũng là có chói sáng biểu hiện. Giờ phút này, Hoa Thiết Thủ đông nhiên để cao giọng, lớn tiếng quát lớn, "Đừng muốn cầm Kim Đan pháp sư tới dọa ta. Ngưng Tuyển Tông tự có quy củ nghiêm, đóng giữ hòn đảo, cần phải có pháp chỉ văn thư ngọc điệp pháp ấn mới có thể. Các ngươi nhưng có Tân Điện chủ cùng Huyền Trận trưởng lão liên hợp thủ lệnh, nhưng có Khánh Phó tông chủ quân chỉ, như không bỏ ra nổi những này, cũng đừng mơ tưởng bước vào cửa thành này nửa bước, trừ phi bước qua ta Hoa Thiết Thủ đầu lâu." Hành Si pháp sư dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trước mắt cái này Hoa Thiết Thủ toàn thân ma khí cuồn cuộn, phản phất thực chất, xem xét chính là ma căn đâm sâu vào, bàn môn tà đạo chi đồ. Lệnh ma đầu kia còn dám đối với mình chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, trong ngôn ngữ đều là vẻ khiêu khích, Hành Si lửa giận trong lòng đột một chút liền bốc lên. Trước đó không lâu, Hành Si cùng Long Ấn Kim Cương tại Địa Quan đảo liền ăn bế môn canh, lòng tràn đầy phẫn uất không chỗ phát tiết. Lần này hắn phục mệnh đến đây tiếp nhận mấy hòn đảo, vốn nghĩ nhờ vào đó bức cái kia Khánh Thần hiện thân, tốt thực hiện minh ước. Dù sao, Hàn Sơn tự bây giờ tình cảnh xấu hổ, nghĩ rút quân, nhưng căn bản ý hiếp không được Khánh Thần. Coi như rút quân, cũng không ai dám đi đánh Khánh Thần đã đánh xuống địa bàn, đây chính là pháp thể đại thành pháp anh chân quân địa bàn, ai nếu dám nhúng chạm, chính là tự tìm đường chết. Khánh Thần còn có thể liền lý do này, đem tiểu Hàn tự tất cả hòn đảo đều chiếm đoạt, một quặng lông cũng không cho Hàn Sơn tự. Nhưng ai có thể ngờ tới, hắn Hành Si vừa tới cái này tòa thứ nhất hòn đảo, liền liên tiếp đụng tới bực mình sự tình. Đầu tiên là gặp được cái có mắt không tròng, không biết trời cao đất rộng tán tu, bây giờ lại toát ra như thế cái biết được thân phận của mình, lại còn dám công nhiên chống đối ma đầu. Cơn giận này, Hành Si làm sao có thể nuốt được? Bởi vì cái gọi là sĩ có thể nhịn, không thể nhẫn đủ. Ma đầu kia hẳn là không có mắt, không có lỗ tai dài, không biết mình là Kim Đan pháp sư sao? Cái kia Khôi Ngô Tỷ Khưu thấy Hành Si pháp sư lông mày cau lại, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, trong lòng nhất thời nóng lên. Đây chính là tại Kim Đan pháp sư trước mặt lộ mặt cơ hội tốt. Này, hắn hét to như sấm, nửa bước bước ra lúc, vải xám cả xa bay phần phật, dường như bị vô hình kình khí chống đỡ làm chăn tròn. Hắn trong tay trượng hai hàng ma sử trùng điệp bỗng nhiên chấn động đến gạch xanh rì rào rạn nước, cái này Tỷ Khưu nết miệng cười lạnh, lấy ở đâu nhóc con miệng còn hôi sữa, dám tại Phật gia trước làm cản. Có gan liền xuống tới so tay một chút. Nhìn Phật gia không đập nát xương cốt của ngươi. Thanh điệp phía trên chợt nổi lên tiếng cười âm lãnh. Hoa Thiết Thủ năm ngón tay thành chảo, thanh sát ma khí như rắn độc lẻ lưỡi, ngươi cái này con lửa chọc ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, là cái nô tài tướng. Bản sự không lớn, khẩu khí không nhỏ. Lời còn chưa dứt, hắn mũi chân tại thành trên gạch giẫm một cái, cả người hóa thành bóng xanh vút không, như xanh chim cắt đáp xuống, mang theo phong áp càng đem bốn phía cỏ cây là tung, lúc rơi xuống đất kích thích một mảnh bụi đất. Tiểu tử, đến rất đúng lúc. Tỳ Khưu thấy phép khích tướng hữu hiệu, mừng rỡ trong lòng quá đỗi, hai tay bỗng nhiên tăng vọt ba tấc. Hai tay của hắn nắm chặt hàng ma sử trung đoạn, mang theo long ngâm tiếng xé gió, quét ngang mà ra. Chọc đầu thanh đồng Phật thủ hai mắt bắn ra kim quang, mang gào thét kinh phong, đánh tới hướng Hoa Thiết Thủ mặt. Thân trượng ba viên phạn văn ấn phủ thứ tự sáng lên, đây là hắn rèn luyện gần 40 năm trung phẩm linh khí. Hoa Thiết Thủ hai chân như đinh xuống đất, tay trái nổi lên lúc xanh đen ma khí quần quận như sôi. Ba thước cốt chảo hư ảnh bỗng nhiên ngưng hình, đầu ngón tay hàn mang không ngừng vụt ra hút vào, đây chính là thành y đi ma quyết đệ tứ trọng thanh sát vệ hồn sát chiêu. Ken, sắt thép va chạm âm thanh, chấn động đến thành lâu mái hiên chuông đồng cùng run. Cốt chảo chế trụ hàng ma sử trước mắt, xanh đen ma khí cùng vàng nóng Phật quang ầm vang nổ tung, khí lãng lật tung trong vòng mấy chục trượng núi đá cỏ cây. Mấy cái tu vi nông cạn tu sĩ càng là lảo đảo ngã ngồi. Phật môn công pháp, tại gia chỗ này không dùng được. Hoa Thiết Thủ trong lúc cởi gần xương cổ tay nổ vang, cốt chảo như rắn độc, thuận chọc thân tật gọn, cuốn quanh. Ba đạo thanh mang từ đầu ngón tay bắn ra, lại mang theo quỷ khóc sói gào thanh âm, thẳng đến Tỷ Khưu tim yếu hại. Chiêu này thanh minh xuyên tim là hắn độ diệt mấy cái tu tiên gia tộc lúc, tìm ra huyền cấp trung phẩm pháp thuật, chuyên phá vòng bảo hộ pháp thuật. Tỷ Khưu sắc mặt đột biến, tiếng hét to bên trong hàng ma trượng xoay chuyển cấp tốc. Đầu trượng ba viên phạn văn vòng vàng đinh đương rung động, hóa thành nửa vòng tròn Phật quang, bao lại toàn thân. Hắn muốn định lấy kim trung phục ma quyền tá lực, đã thấy thanh mang chạm đến Phật quang trước mắt, lại như phí thang bắt tuyết ăn mòn ra ba đạo vết cháy. Xoẹt một tiếng, cả sa và áo hỏa tinh bắn tung tóe, Tỳ Khưu chỉ cảm thấy giữa ngực bụng khí huyết cuộn, phản phất bị trọng truy đánh trúng. Hắn mượn lực phản chấn nhảy ngược lại mà ra, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo ngân sâu, trong tay hàng ma trượng vù vù không ngừng, thân trượng phạn văn ảm đạm ba phần. Tốt âm độc ma công. Tỳ Khưu lao đi khỏe miệng vết máu, trong mắt lửa giận đùng đùng. Dưới cổng thành một chút tăng chúng, gặp tình hình này đều là xôn xao kinh hô. Bực này nhục nhã, so đoạn hắn một tay càng sâu. Hoa Thiết Thủ sau khi hạ xuống mũi chân chia xuống đất, thân hình hóa thành hai đạo tàn ảnh. Xanh đen ma khí tự mãn ngọn nguồn quần quận dâng lên, lại tại quanh thân ngưng tụ thành ba thước luồng khí xoáy, những nơi đi qua thành gạch đều hóa thành bụi mịn. Thanh ý lìa ma quyết thanh sát xoắn. Hắn trong cổ lăn ra gầm nhẹ, song chảo nổi lên lúc chảo ảnh đầy trời, như trăm con độc hạt đồng thời dương đôi, trong không khí lập tức vang lên bén nhọn hí lên. Tỳ Khưu sắc mặt đổi biến, hai tay kết ấn như liên, kim trung hộ thể. Vàng nhạt Phật quang từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, thoáng qua hóa thành tròn trịa kim trung đem hắn phủ kín. Trong tay hắn hàng ma sử múa làm ngân long, đầu trượng Phật nhãn bắn ra kim quang, mỗi một lần cùng cốt chảo chạm vào nhau đều lóe ra chói mắt hỏa tinh, chấn động đến Hoa Thiết Thủ cánh tay run lên. Nhưng Hoa Thiết Thủ tựa như không biết đau đớn, thế công một đợt mánh qua một đợt, thanh y lìa ma quyết vốn là bái nguyệt thần giáo 36 công một trong, thượng thừa cận chiến ma công. Pháp quyết thôi động ở giữa, như có một tầng thiết y bao lại toàn thân, đã sắc bén âm độc vô cùng, lại tính bền dẻo mười phần. Thanh sát ma khí tính ăn mòn cực mạnh, bất quá 10 cái hiệp, Tỳ Khưu lồng vàng đã nổi lên gợn sóng, dần dần ảm đạm. Đủ. Chương 700, đến mà không trả lễ thì không hay. Chương 700, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngay tại Tỳ Khưu bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, suýt nữa đụng vào sau lưng tăng binh lúc, Hành Si pháp sư rốt cục mở miệng. Hắn thanh âm không cao, lại mang kim đan tu sĩ uy áp, ngạnh sinh sinh đánh gãy hai người chiến đấu. Hoa Thiết Thủ lão đảo rơi xuống đất, cốt chảo bên trên ma khí sáng tối chập chờn, cái kia Khôi Ngô Tỳ Khưu thì liền lui bảy bước, phía sau lưng và nước thân cây. Hoa Thiết Thủ ổn định thân hình, nhìn chằm chằm Hành Si pháp sư, cười lạnh một tiếng, khá lắm đánh tiểu nhân, dẫn xuất giả đến tiết mục. Khôi Ngô Tỳ Khưu thở dốc như trâu, cả xa chỗ ngực đã bị ma chảo vạch phá mấy đạo vết rách, ma khí thừa lúc vắng mà vào, ở thể nội hắn tứ ngược, sắc mặt xanh trắng đan sen, rất là dọa người. Hành Si pháp sư ánh mắt rơi ở trên người Hoa Thiết Thủ, trong giọng nói tuy mạnh từ kiềm chế, nhưng vẫn có nén tức giận. Hoa đạo chủ, Minh Ước văn thư ở đây, trên đó có Khánh phó tông chủ phát ấn, Hàn Thủy đảo vốn là ta Hàn Sơn tự cứu địa, mong rằng Hoa đạo chủ có thể tuân thủ ước định, chớ có sinh thêm sự cố. Hoa Thiết Thủ nghe vậy, nhẹ nhàng phủi phủi trên ống tay áo bụi đất, quanh thân thanh sát ma khí lượn lờ không tiêu tan, giống như thực chất, văn thư thật giả, tại hạ tự nhiên kiểm tra thực hư rõ ràng, lại đấu thiên su điện. Trước đó, ai cũng đừng nghĩ động Hàn Thủy đảo mảy may, cho dù là một viên ngói một viên gạch. Hành Si pháp sư nghe vậy, cau mày, vừa rồi cố nén tức giận, giờ phút này rốt cục như núi lửa bộc phát, lại khó ngăn chặn. Quanh người hắn bỗng nhiên dâng lên hơn một trượng ánh vàng, Phật quang giống như thủy triều khắp mở, không khí nháy mắt trở nên ngưng trệ như sắt. Kim đang tu sĩ áp lực, như là một tòa vô hình cự sơn, đè xuống đầu, lệnh người không thở nổi. Ông, ánh vàng những nơi đi qua, mặt đất gạch xanh tầng tầng rạn nứt, dưới cổng thành, cỏ cây đều ngã bảo, phảng phất liền gió đều bị cố lực lượng này trô đóng băng. Thủ thành các tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, liền ngẩng đầu sức lực đều chưa, Thiết Đao hội nhị đương gia càng là trực tiếp co quắp tại lỗ châu mai bên trên, miệng lớn thở hổn hển, như là rời nước chi cá. Hoa Thiết Thủ đứng núi chịu sạo, chỉ cảm thấy ngực như bị cự thạch nghiền ép, khí huyết cuồn cuộn, đi ngược lên trên, cổ họng một trận phát ngọn, cơ hồ muốn phun ra máu đến. Hắn hai chân răng rắc rung động, đầu gối không bị khống chế hướng xuống muốn lượn, thanh sát ma khí tại hắn quanh thân điên cuồng lan lột, lại như chó cùng rứt dậu, bị Phật quang áp chế gắt gao tại ba tấc bên trong, từng khúc tiêu tán, vô kế khả thi. Bất quá hai ba cái hô hấp công phu, Hoa Thiết Thủ đột nhiên ho ra một ngụm máu đen, huyết hoa rơi xuống nước trước người trong bụi đất, hắn lại ngạnh sinh sinh thẳng xuống lưng. Hoa Thiết Thủ hai mắt đỏ thẫm như lửa, nhìn chằm chằm hành si pháp sư trong ánh mắt, chẳng những không có mảy may hoảng hốt, ngược lại giấy lên hung lệ ngọn lửa. Kim đan, rất đáng gờm a. Hắn nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, thanh âm khàn giọng nhưng từng chữ như lao, lão tử theo trong núi thây biển máu sờ soạng lần mò đi ra thời điểm, ngươi còn ở trong cái xó nào trốn tránh đâu? Cái này hại bực trong ngoài, lão tử chỉ phục khánh phó tông chủ một người, muốn để lão tử quỳ, trừ phi băm lão tử xương cốt. Lão tử đánh không lại ngươi, nhưng lão tử chính là không phục ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngửa đầu điên cuồng gào thét. Thanh sát ma khí đột nhiên tăng gọn, lại tại Hoa Thiết Thủ đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái mặt xanh nanh vàng, giữ tận đáng sợ ma ảnh. Ma ảnh kia mở ra miệng lớn, đối với cái kia Phật quang hung hăng khẽ cắn, tuy bị ánh vàng lập tức chấn động đến vỡ nát, nhưng cũng để cái kia như núi Phật quang uy áp buông lòng mấy mắt. Hành si pháp sư trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sát tâm đột nhiên nổi lên. Hoa Thiết Thủ lao đi khóe miệng vết máu, cười gần một tiếng, lão tử thủ chính là Ngưng Tuyển Tông thành, khánh phó tông chủ đạo. Không có văn thư không phát ấn, chính là sư phụ ngươi đến, cũng đừng nghĩ bước vào cửa thành này nữa bước. Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng bang trầm từ chân trời truyền đến, như là thiên băng địa liệt. Ầm ầm, đây cũng không phải là lôi minh, lại so lôi minh càng thêm rung động lòng người, để cả tòa Hàn Thủy thành đều nhẹ nhàng rung động, phảng phất liền đại địa đều đang vì đó run rẩy. Tầng mây bỗng nhiên phá vỡ một cái khe, một đạo màu đen thân ảnh đạp không mà đến, như thần chỉ giáng lâm. Thân ảnh kia chưa rơi xuống đất, một cỗ như vực sâu biển lớn uy áp, đã ầm vang càn quét toàn trường. Hoa Thiết Thủ chỉ cảm thấy trên thân cái kia như núi Phật quang đống nhiên không còn, ngực bị đè nén nháy mắt tiêu tán vô tung, phản phất rỡ xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn lảo đảo đứng vững thân hình, nhìn về phía chân trời cái kia đạo màu đen thân ảnh, trong mắt nháy mắt bộc phát ra cuồng nhiệt tia sáng. Phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy cùng kích động, thuộc hạ tham kiến khánh phó tông chủ. Đa tạ tông chủ xuất thủ tri ân. Thủ thành các tu sĩ cũng cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, phản phất theo trước quỷ môn quan đi một lượt trở về. Mới vừa rồi bị kim đan uy áp ép tới cơ hồ ngạt thở ngực, rốt cục thông thuận. Bọn hắn nhao nhao quỳ xuống một mảnh. Trong thanh âm mang sống sót sau hai nạn kích động, tiểu nhân bái kiến khánh phó tông chủ, tham kiến khánh phó tông chủ, vạn bạc tuế. Trái lại Hàn Sơn tự tăng chúng, lại là một phen khác cảnh tượng. Cái tiếc như vực sâu uy áp quét tới trước mắt, trúc cơ tỷ khiu nhóm như bị vô hình cự truy đập chúng, phốc phốc vài tiếng phun ra máu tươi, từng cái ngã xuống đất. Hành si pháp sư đang muốn bật công, thôi động chân nguyên cùng thần thức ra sức ngăn cản, lại mãnh cảm giác một cỗ bàng bạc thần thức, giống như là biển gầm dồn sức đụng mà đến. Cái này thần thức phẩm chất cực cao, cường độ kinh người, mang bệ nghệ thiên hạ hung lệ chi khí. Hành si pháp sư thần thức hộ thể pháp thuật, liền một cái hô hấp đều nhịn không được, liền bị hung hăng tung bay ra ngoài. Bành! Một tiếng vang thật lớn, hành si pháp sư thẳng tắp tiến đụng vào sau lưng sườn núi nhỏ. Cả đỉnh núi nháy mắt lên tiếng nổ tung, đất đá như mưa rơi vẩy ra mà ra. Bụi mù tràn ngập bên trong, hành si pháp sư máu me khắp người, theo trong đống đá vụn chật vật lăn xuống. Trước ngực món kia cực phẩm linh khí ca sa cũng đã vỡ thành bại. Khoe miệng của hắn không ngừng chảy xuống máu tươi, chân nguyên Phật quang tán loạn hơn phân nửa, tựa như nến tàn trong gió. Lúc này, cái kia đạo màu đen thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất, chính là Khánh Thần. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đầy đất bừa bộn tăng chúng, cuối cùng rơi đang rẽ rủa đứng dậy hành si trên thân. Hắn thanh âm băng lãnh như sương, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi cái này con lửa chọc nhỏ, dám tại bản tọa trên địa bàn Dương Oai, chẳng lẽ sống được không kiên nhẫn, muốn đi tìm cái chết hay sao? Vừa rồi cái kia đạo thần thức xung kích, Khánh Thần chỉ dùng 5 thành lực đạo. Nếu là hắn toàn lực hành động, hành si cho dù không biến thành ngớ ngẩn, cũng phải trọng thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hoa Thiết Thủ nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm Khánh Thần, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng lửa nóng. Đây mới là chúng ta sợi của ma tu điển hình. Lệnh lòng người sinh hướng tới. Hành si pháp sư miễn cưỡng đứng lên, ngực kịch liệt đau nhức để hắn mỗi thở một cái cũng giống như dao cắt. Vừa rồi cái kia thần thức xung kích, chấn động đến hắn thức hải ông tác hưởng, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Hắn nhìn qua Khánh Thần bóng lưng, cái kia màu đen dưới áo bào tản mát ra hung lệ chi khí, lại cùng hơn 20 năm trước Huyền Sắt đảo trận kia cực kỳ bi thảm tàn sát lúc không có sai biệt. Khi đó, hắn còn nhỏ yếu, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thảm kịch phát sinh, bây giờ, hắn dù đã phá kim đan, làm thế nào cảm giác chính mình ở đây lợi nhân vật trước mặt, ngược lại càng thêm nhỏ yếu rồi. Chương 701, ngoài ý muốn chương 701, ngoài ý muốn ngươi. Hành si pháp sư thành âm phát run. Trong chốc lát, năm đó Huyền Sắt đảo cái tiết như ác mộng viết sắc chẳng cảnh, ở trước mắt hắn mãnh liệt hiện hiện. Khánh Thần tay cầm phá quân chiến kích tựa như sát thần giáng lâm, dưới chân núi thây biển máu chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ Hàn Sơn tự phân đà. Mà hắn hành si, lúc ấy bị Thiền Tâm pháp sư gắt gao đè lại, cuối cùng liền rút kiếm dũng khí đều không có. Loại kia bị thực lực tuyệt đối chi phối, phản phất sâu kiến đối mặt giao long thật sâu hoảng hốt, thời gian qua đi hơn 20 năm, lại tại lúc này, lần nữa để hắn cơ hồ không thở nổi. Không ngờ, Khánh Thần lời kế tiếp lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hoa Thiết Thủ, ngươi làm được rất tốt. Khánh Thần quét về phía Hoa Thiết Thủ, kể từ hôm nay, người đảo chủ này chi vị ngươi cũng không cần lại làm, tha thăng nhiệm thứ vụ đường phó đường chủ, đi theo Cao Ngọc Lương cùng nhau làm việc. Hoa Thiết Thủ trong lòng run lên bần bật, hắn lại bị Khánh Phó Tông chủ trước mặt mọi người khích lệ. Từ đây một bước lên mây, tiền đồ như gấm. Thuộc hạ tất toàn lực làm việc, không phụ ma. Phó Tông chủ hậu ái. Hoa Thiết Thủ kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, liền vội vàng khom người hành lễ. Khánh Thần đối với hắn mỉm cười, trong nụ cười kia mang theo vài phần khen ngợi. Tiếp lấy, hắn quay người đi đến Hành Si trước người, ánh mắt như điện, nhìn thẳng Hành Si, lấy ra. Cũng không đợi Hành Si kịp phản ứng, Khánh Thần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, cái kia minh sách tựa như bị lực vô hình dẫn dắt, nháy mắt thu hút trong tay hắn. Khánh Thần triển khai minh sách, nhìn lướt qua, khẽ gật đầu, "Ừm, không sai, chính là phần này." Hoa Thiết Thủ. Khánh Thần mở miệng lần nữa, "Ngươi lập tức mang chúng tu sĩ rời khỏi Hàn Thủy Đạo. Cầm ta pháp lệnh, đem chung quanh 10 tòa nhị giai hòn đảo hải vực phạm vi, nhường cho Hàn Sơn tự." Ngưng Tuyển Tông đám người, thấy ta lệnh chỉ, lập tức rời khỏi hòn đảo, không được sai sót. Hành Si pháp sư một mặt ngộp bức, sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, Khánh Thần lại sẽ làm ra như thế quyết định. Cái này hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Khánh Thần lại như hồn nhiên không hay, vô Hành Si bà bay, mang một cỗ không hiểu ý vị, trở về nói cho các ngươi đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư giới luật viện thủ tọa Tĩnh Tâm pháp sư nên xuất binh. "Tốt, ngươi có thể lăn." Hắn vừa dứt lời, ánh mắt đống nhiên nghiêng nghiêng tung bay, dường như nhắm hướng đông bắc nơi nào đó xa xa nhìn một cái. Cùng lúc đó, tại Hàn Thủy thành đông bắc 60 dặm bên ngoài, có một mảnh bãi loạn thạch. Chỗ kia quái thạch lởm chởm, gió biển gào thét lên cuốn lên đầy trời cát bụi, đem hết thảy đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ, chợt nhìn đi, không có chút nào chỗ dị thường. Ngay tại cái này bãi loạn thạch khe hở nhanh thạch bên trong, Tĩnh Tâm pháp sư chính ngồi xếp bằng. Quanh người hắn bờn quanh nhàn nhạt Phật quang, tựa như một tầng sương mù, đem hắn cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn mỹ hòa làm một thể. Hắn khuôn mặt khe danh tung hành, mặt mũi hiền lành, đúng như cái kia nhập định của Phật, chắp tay trước ngực vào bụng trước, tĩnh mịch mà tường hòa. Bất quá, hắn trong con mắt chính phản chiếu Hàn Thủy trước thành cảnh tượng. Tĩnh Tâm pháp sư thần thức như vô hình sợi tơ, lặng yên im lặng kéo dài đến trên không chiến trường, đem trước thành phát sinh hết thể thu hết vào mắt. Ngay tại Khánh Thần ánh mắt quét tới một sát na kia, Tĩnh Tâm pháp sư chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên một đâm, phảng phất có trôi vô hình lợi kiếm, xuyên thấu 60 dặm hư không, tựa như tia chớp thẳng tắp đâm về thức hải của hắn. Quanh người hắn Phật quang đống nhiên sóng gió nổi lên, mấy sợi cắt đuổi theo hắn đầu vai trở xuống. Hắn phát hiện ta rồi. Tĩnh Tâm pháp sư trong lòng bị chấn, đầu ngón tay chàng hạt cùn cụt một tiếng dừng lại, lại khó chuyển động mảy may. Bởi vì Long Ấn cùng Hành Si sự tình, hắn bụng trộm đi theo, chuẩn bị tiếp ứng Hành Si. Hắn tự nhận là ẩn tàng đến cực kỳ bí ẩn. Lấy hắn Kim Đan hậu kỳ tiểu thành thần thức tu vi, bình thường Kim Đan tu sĩ tuyệt khó phát giác 60 dặm bên ngoài rình mỏ. Nhưng vừa rồi cái tia đạo ánh mắt mang không còn che giấu phong mang, giống như thực chất tinh chuẩn khóa chặt hắn, để trong lòng của hắn nghi ngờ không thôi. Thần trí của hắn cường độ thật có Kim Đan hậu kỳ tiểu thành. Tĩnh Tâm pháp sư âm thầm lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, không đúng. Vừa rồi trong nháy mắt kia thần thức va chạm, tuy chỉ là nhìn thoáng qua, lại làm cho hắn thức hải có chút run lên, phảng phất bị trọng truy nhẹ kích. Thần thức kia cường độ so hắn gặp qua mấy vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ còn muốn trầm ngưng nặng nề. Cái này, tựa hồ còn muốn càng mạnh. Nếu không có thể nào tại 60 dặm bên ngoài, rõ ràng như thế bắt được lao phu thần thức ba động. Tĩnh Tâm pháp sư cao mày, trong lòng suy nghĩ quần quật. Cái này tuyệt không phải ngẫu nhiên, Khánh Thần thần thức mạnh, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Tĩnh Tâm pháp sư ngưng mắt nhìn về phía Hàn Thủy thành phương hướng, trong mắt hiền lành ấm áp, dần dần rút đi, chỉ còn lại vô cùng lo lắng thâm trầm. Khánh Thần cái nhìn kia, nhìn hướng hở, tùy ý đến cực điểm, kỳ thực giấu giếm phong mang trần trụi ý cảnh cáo, bản tọa đã biết ngươi tại, an phận thủ thường chút. Tĩnh Tâm pháp sư suy nghĩ bay tán loạn. Nhớ tới Khánh Thần đồ diệt tiểu Hàn tự lúc thủ đoạn lôi đình bạc quân, như cuồng phong quét lá rụng gọn gàng mà linh hoạt, lại nhớ lại Long Hổ Kim Đan bảng bên trong ghi chép, Khánh Thần độc chiến hai vị Kim Đan hậu kỳ tu sĩ, có thể đại hoạch toàn thắng. Lúc trước, hắn còn cảm thấy những tin tức này có chút không quá chân thực, có nhiều nói ngoa chỗ. Nhưng giờ phút này, tự thể nghiệm đến Khánh Thần cường đại thần thức cường độ, hắn mới giật mình hiểu ra, người này tuyệt không phải may mắn đắc chí hạng người, mà là thực lực siêu phàm nhân vật hung ác. Thật mạnh thần thức, thật là nhạy cảm giác. Tĩnh Tâm pháp sư chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, Phật quang một lần nữa quy về bình ổn, lại lặng lẽ thu hồi ngoại phóng thần thức. Hắn vê động lên trong tay chẳng hạn, trong lòng âm thầm thở dài, đồ diệt tiểu Hàn tự, chiến bại xong Kim Đan. Ngưng Tuyển Tông có thể được nhân vật bậc này, quả nhiên là thượng thiên phù hộ, khí vận hương tịnh a. Hàn Thủy trước thành, Khánh Thần đã thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh, phảng phất vừa rồi cái nhìn kia chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn ra xa. Hắn nhẹ nhàng vô Hoa Thiết Thủ bà bay. Theo lệnh làm việc, chớ có trì hoãn, nhanh đi. Khánh Thần thanh âm trầm thấp. Hoa Thiết Thủ nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt cuồng nhiệt tia sáng càng sâu. Hành Si pháp sư lúc này cũng lấy lại tinh thần, hưng phấn trong lòng không thôi, âm thầm suy nghĩ nhiệm vụ lần này, tự mình tính là viên mãn hoàn thành. Hắn vội vàng chào hỏi đám người, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tiếp nhận Hàn Thủy Thành cùng Hàn Thủy Đạo sự vụ. Những người này động tác nhẹ chân nhẹ tay, sợ sơ ý một chút, liền dẫn tới phía trước cái kia được xưng huyết hà lao ma Khánh Thần, tức giận phát huy. Khánh phó tông chủ. Hành Si pháp sư do dự một chút, còn là kiên trì mở miệng nói, mười tòa nhị giai hòn đảo, có phải là thiếu chút? Minh trên sách thế nhưng là Minh sắp viết, bao hàm tiểu hòn đảo. 9 tòa vệ đảo ở bên trong 30 tòa nhị giai hòn đảo. Ngưng Tuyển Tông bên này chỉ cần tiểu Hàn hành lang bên trên vài chục tòa nhị giai hòn đảo hải vực. Khánh Thần nghe vậy, lạnh lùng quét Hành Si pháp sư liếc mắt, thử lạnh một tiếng nói, bản tọa còn không có đánh xuống Bát Xà đảo, cái này hứa hẹn đương nhiên phải từng bước một đến. Các ngươi những ngày này kéo dài công việc, hoang phế chiến cơ, bản tọa còn không có cùng các ngươi tính sổ sách. Cút đi. Nói xong, hất lên ống tay áo, không tiếp tục để ý cái này trông thì ngon mà không dùng được phế vật, còn không có hoa thiết thủ có lực lượng. Chương 702, tuyển cơ quả tặng. Chương 702, tuyển cơ quả tặng. Lại nói Khánh Thần đem Hàn Sơn tự cái kia sạp hàng sự tình lo liệu xong, lúc này thi triển thiên độn chi pháp, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng một chỗ hòn đảo không người mà đi. Đảo này ẩn nấp tại tiểu Hàn tự hải vực chỗ sâu, chính là hắn âm thầm bố trí chín nơi bế quan bí địa một trong, trong ngày thường liền chim bay cũng khó khăn tìm tung tích. Đợi bước vào mật thất, chỉ thấy một lò nhị giai thượng phẩm ngưng thần hương lượn lờ dâng lên khói xanh, như tơ mỏng cuốn quanh, đem trần thế ồn ào náo động đều ngăn cách tại bên ngoài. Khánh Thần khoanh chân ngồi lên nhị giai cực phẩm tuyết ngọc giường, hàn ý thấu xương, lại làm cho hắn tâm thần càng thêm thanh minh. Hắn mở ra bàn tay, viên kia theo xích tuần tiên mà đến ngọc giản liền nhẹ nhàng trôi nổi tại lòng bàn tay phía trên, hắn linh quang lưu chuyển không thôi, phảng phất bên trong giấu một phương mênh mông tinh hà, thâm thúy khó lường. Khánh Thần sở dĩ bế quan không thấy long ấn cùng hành si, kỳ thực là bởi vì ngọc giản này quá mức phi phàm, không rảnh. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, tuyển cơ lão nhi ngược lại là bỏ được dốc hết vô liếng. Hắn đầu ngón tay sờ nhẹ ngọc giản, thần thức như tia nước nhỏ, chậm rãi rót vào trong đó. Bất quá, hắn trên mặt tuy không gợn sóng, nhưng trong lòng không nửa phần nhẹ nhõm chi ý, hắn sớm có dự đoán, tuyển cơ chân quân chắc chắn có chỗ biểu thị, lại không ngờ tới, đúng là vật chân quý như thế. Loại bảo vật này, thế nhưng là hắn nhiều năm qua tại tàng kinh các, trong bảo khố tìm kiếm, cũng không từng tìm được cơ duyên. Khánh Thần nhếch miệng lên một vòng ý cười, tông chủ không hổ là tông chủ, xuất thủ chính là xa xỉ, cũng không hưởng công ta thay hắn đánh xuống cái này to lớn cơ ngực. Thôi, liền không hố hắn quá nhiều là được. Thần thức lần nữa chạm đến ngọc giản nội dung, Khánh Thần vẫn là không khỏi khẽ giật mình. Ngọc giản này lời mở đầu cũng không phải là tối nghĩa pháp quyết, mà là một đoạn đối với quy tắc chi lực khắc sâu chú giải, thiên địa có thường, đạo pháp hữu hình. Quy tắc người chính là thiên địa vận hành chi mạch lạc, tu sĩ ngộ chi tắc thông huyền, trưởng chi tắc siêu phàm. Chữ viết cổ điển cứng cáp, chữ chữ như đao, đâm thẳng Khánh Thần nội tâm. Hắn ngưng thần mạnh đọc, chỉ cảm thấy trước mắt có một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn, chính chậm rãi mở ra. Khánh Thần hơi nhíu mày, đầu ngón tay treo tại ngọc giản phía trên, thần thức tại câu kia quy tắc người, chính là thiên địa vận hành chi mạch lạc ở giữa vừa đi vừa về quanh quẩn, phảng phất xuân tầm nhà tơ, đem ngàn vạn suy nghĩ dệt thành một tấm tinh mịn lưới. Trong chốc lát, trong đầu hắn hình như có kinh lôi nổ vàng, vô số suy nghĩ giống như thủy triều quần quần không thôi. Hắn đột nhiên hai mắt nhắm lại, thứ ba phản khiếu mở lúc cảnh tượng, như bẻ quyển ở trước mắt chậm chậm triển khai, cái kia đạo phảng phất có thể thôn phệ thế gian vạn vật vết máu, giữa không trung bên trong tự phát ngưng kết huyền ảo vân đỏ, huyết khí tùy tâm niệm lưu chuyển lúc loại kia mông lung mà kỳ diệu cảm ứng, còn có đụng chạm đến ngàn vạn tu sĩ cùng yêu thú huyết khí bản nguyên lúc, trong lòng dâng lên cái kia một trận khó nói lên lời rung động. Thiên địa vận hành chi mạch lạc, nội chi tắc thông huyền. Khánh Thần thấp giọng tự nói, hồi tưởng lại trước hai cái phản khiếu mở thời điểm, chỉ có thuần túy huyết khí, như giang hà hội tụ, luyện hóa gia tốc, như là tại thể nội đào hai cái hồ chứa nước. Dù có thể để cho tu vi tinh tiến càng nhanh, lại từ đầu đến cuối giống như là cách một tấm lụa mỏng, chưa từng có qua như vậy chạm đến bản nguyên cảm nhận. Nhưng thứ ba phản khiếu lại hoàn toàn khác biệt. Cái kia vân đỏ xuất hiện trước mắt, Khánh Thần rõ ràng cảm giác được, huyết khí không còn là băng lãnh năng lượng, mà là như giang hà có mạch lạc, thuận đặc biệt phương hướng dốc rách chảy xuôi. Những cái kia chết đi tu sĩ tàn niệm, yêu thú hung tính, có thể xuyên thấu qua huyết khí ẩn ẩn cảm giác, phảng phất hắn chỉ cần thuận mạch này lạc tìm kiếm, liền có thể nhìn thấy một tia huyết đạo vận hành căn bản huyền bí. Theo trong ngọc giản này lời nói, có thể thẳng đến quy tắc công pháp, tất nhiên là thiên giai cấp bậc, lại ít nhất phải là thượng phẩm mới được. Mà lại, phải bước vào nguyên anh cảnh giới, mới có thể chậm rãi thể ngộ huyền cơ trong đó. Cái khác địa giai hoặc là thiên giai công pháp, tuy nói hoặc nhiều hoặc ít đều cùng quy tắc có chỗ liên quan, nhưng đều chỉ là lướt qua liền thôi, như là ngắm hoa trong màn sương, khó mà nắm lấy. Không hổ là Bái Nguyệt Thần Giáo Tam Đại chân truyền công pháp một trong, chí ít là thiên giai thượng phẩm, thậm chí kinh khủng hơn. Trong ngọc giản ngược lại là hơi sách một miệng, như quy tắc chi lực đạt tới trình độ nhất định, liền có thể thuế biến. Có thể chất chứa một thuế trình độ quy tắc công pháp, liền xưng là linh tôn cấp công pháp. Đến nỗi càng nhiều, ngọc giản lại chưa nhắc lại cùng. Nói không chừng cái kia hoàn chỉnh Phạn Thiên Luyện Ma công chính là linh tôn cấp công pháp. Ta bởi vì 12 thánh tử lệnh, có thể tu tập 11 tầng công pháp, trong đó tất nhiên còn có cao siêu hơn biến hóa. Khánh Thần đột nhiên hai mắt trợn lên, trong con ngươi huyết quang đột nhiên lóe lên, chợt biến mất không thấy. Hắn có chút hưng phấn nói, nhìn như vậy, ta lại tại Kim Đan chi cảnh, liền đã chạm đến quy tắc chi lực. Nay niệm cùng một chỗ, liền hắn tự thân cũng không khỏi chấn động trong lòng, âm thầm kinh hãi. Nên biết trong ngọc giản kia viết rõ ràng, thế gian đa số tu sĩ phải bước vào nguyên anh chi cảnh, mới có thể mới nhìn qua quy tắc chi môn. Kim Đan kỳ liền có thể lĩnh ngộ quy tắc người, quả nhiên là như vượng mao lân giác thưa tớt, không khỏi là cái kia đỉnh tiêm nội tính, thiên thanh cấp linh thể trở lên nhân vật. Tuyển cơ lão nhi tặng cho ngọc giản, dù chưa đối với huyết đạo quy tắc mạnh thêm trình bày, nhưng cái kia quy tắc chính là thiên địa mạch lạc tinh diệu định nghĩa, lại cùng hắn thứ ba phản khiếu dị biến lúc đủ loại cảnh tượng kỳ dị ẩn ẩn tương hợp. Những cái kia huyền ảo vân đỏ, dựa vào Phạn Thiên Luyện Ma công chứa đựng chi pháp, càng giống là thiên địa mượn từ trong cơ thể hắn huyết khí, tự nhiên hiện hiện ra quy tắc ấn ký, cũng không chính là cái kia thiên địa vận hành chi mạch lạc một góc hiện lộ. Khánh Thần lúc này lại lần nữa thôi động thần thức cùng tam đại phản khiếu, tinh tế dư vị lên vân đỏ xoay tròn thời điểm cảm giác kỳ diệu. Trong cơ thể hắn huyết khí không còn như thoát cương ngựa hoang hỗn loạn va chạm, mà là thuận vân đỏ quy tích, như dốc rách như suối chảy chậm rãi chảy xuôi. Liền ngay cả quanh thân linh mạch bên trong linh khí đều bị dẫn dắt đến xoay tròn, hình thành từng cái nhỏ bé vòng xoáy. Đây rõ ràng chính là cái kia trưởng chi tắc siêu phàm sơ bộ hình thức ban đầu a. Coi như nguyên anh chân quân nghĩ lĩnh ngộ quy tắc, đều là ngắm hoa trong màn sương. Bản tọa chỉ cần quan sát phản khiếu liền có thể cùng quy tắc chi lực nước sữa hòa nhau. Chắc không được, chắc không được. cường hãn ma tướng bí pháp đều chỉ là cái thứ hai cơ pháp thuật, phản khiếu luyện máu bí pháp mới là cái thứ nhất cơ pháp thuật. Thì ra là thế a. Khó trách mở thứ ba phản khiếu như thế hao phí tài nguyên. Khánh thần bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng rộng rãi sáng sủa. Hơn 3 vạn luyện khí, trúc cơ thi thể, 5 vị kim đan, 2 triệu linh thạch máu tài, điền vào đi cũng chỉ bất quá hình thành cái đại khái hình thức ban đầu. Nguyên lai đó căn bản không phải tại tích lũy huyết khí, mà là tại lấy lượng lớn tài nguyên, chấm dứt diệu công pháp vận chuyển, cưỡng ép cậy mở huyết chi quy tắc khe cửa. Tu sĩ tầm thường, cho dù khổ tâm tích lũy 500 năm, cũng chưa chắc có thể sở đến cái kia quy tắc chi môn cánh cửa. Mà hắn Khánh thần, lại bằng vào huyết tinh bí pháp cùng thủ đoạn tàn nhẫn, ngạnh sinh sinh tại cái này quy tắc chi môn bên trên ném ra một cái khe, có thể nhìn thấy trong đó huyền bí. Khánh thần lại lần nữa ngưng thần, đem tâm thần chìm vào trong ngọc giản. Khi ánh mắt quét tới tu sĩ nội chi tắc thông huyền câu này lúc, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ trùng thiên giã vọng. Như huyết chi quy tắc thật có thể nắm giữ, đâu chỉ là thông huyền. Chương 703, lại đến 200,000 dặm chương 703, lại đến 200,000 dặm tiểu hàn tự những tu sĩ kia lúc sắp chết oán giận chi khí, kim đan tu sĩ ôm hận mà kết thúc lúc vẻ không cam lòng, còn có yêu thú bẩm sinh hung lệ chi tính, đều giấu tại huyết khí bên trong, sau đó bị tam đại phản khiếu đều thu nạp. Nếu như có thể đem những này tâm tình rất phức tạp cùng huyết khí hòa làm một thể, toàn bộ luyện hóa, hóa thành tự thân sử dụng, ngày ấy về sau cùng người giao thủ thời điểm, chỉ dựa vào cỗ này huyết khí, liền có thể như lưỡi dao đâm thẳng đối phương tâm ma, lại hoặc lấy huyết khí mô phỏng thế gian vạn linh hùng tính, uy lực của nó lại đâu chỉ là tăng gấp bội mà thôi. Càng thêm mấu chốt chính là, trong ngọc giản rõ ràng viết, quy tắc chi lực chính là đột phá cảnh giới cao hơn nơi mấu chốt. Tuyển cơ chân quân khốn tại pháp anh chi cảnh, tu vi khó mà tiến thêm một bước, căn nguyên của nó liền ở chỗ rất khó hiểu thấu đáo cũng nắm giữ quy tắc chi lực. Mà chính mình bây giờ bất quá tại kim đan kỳ hạn, liền có như thế khó được cơ duyên giáng lâm, nếu có thể tại đột phá kim đan hậu kỳ, toàn lực xung kích nguyên anh cảnh giới thời điểm, đem cái này tia huyết chi quy tắc triệt để ngộ ra. Nghĩ đến đây, Khánh thần trong lòng không khỏi khẽ động. Thì như thứ tư phạt hiếu, ý niệm này như là một viên cục đá đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong lòng hắn kích thích tầng tầng gợn sóng. Lập tức hắn đem thần thức chậm rãi chìm vào thể nội, chỉ thấy thứ ba phạt hiếu chỗ vân đỏ, phản phất cảm ứng được nội tâm của hắn mãnh liệt khát vọng, tốc độ xoay tròn càng thêm dồn dập lên. Khánh thần có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mình cùng giữa thiên địa rời rạc huyết khí ở giữa liên hệ càng thêm chặt chẽ, cái loại cảm giác này liền phản phất mình cùng trong thiên địa này huyết tinh chi khí hòa làm một thể, trong lúc đưa tay liền có thể dẫn động phương viên mấy dặm bên trong huyết tinh chi khí, điều khiển như cánh tay, tựa như là ra ngoài bản năng. Không quá cần hao phí đại lượng chân nguyên, chỉ cần vận dụng một chút sức mạnh thần thức, liền có thể khiêu động tiên địa chi lực. Trong ngọc giản này, trừ đối với quy tắc chi lực tinh diệu giảng giải, lại còn có liên quan tới đột phá nguyên anh chân quân quý giá tâm đắc, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Bản tọa đã cầm người tiền tài, tự sẽ trừ tai họa cho người, điểm này tín dự vẫn phải có. Khánh thần khỏe miệng có chút dương lên. Trước đây, Khánh thần đối với thể nội thứ ba phản khiếu dị thường tình trạng, trong lòng một mực gần ẩn lo âu. Bây giờ, trải qua ngọc giản này một phen tường tận giảng giải cùng dốc lòng chỉ dẫn, đúng như rẽ mây nhìn thấy mặt trời, chợt cảm thấy thiên địa rộng rãi sáng sủa, trong lòng của hắn hào hùng tỏa ra, hình như có hào tình vạn trượng sông thẳng lên trời. Không biết sư tôn phải chăng biết được việc này, đợi đến có rảnh thời điểm, đem ngọc giản này cũng cho lão nhân gia ông ta đưa lên một phần. Bãi loạn thạch trước, Phật quang khẽ nhúc nhích, tinh tâm thủ tọa thân ảnh như nhạt khói ngưng tụ, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, liền xuất hiện tại Hàn Thủy đảo. Hắn phủi nhẹ đầu vai cắt đuôi, khe danh tung hoành trên mặt không thấy hỉ nộ, chỉ ánh mắt nặng nề nhìn qua Hành Si. Hành Si, còn lo lắng cái gì? Hành Si vừa bị Khánh thần lệnh nói đuổi, chính kìm nén một cỗ khí, thấy giới luật thủ tọa đích thân đến, vội vàng không người hành lễ, Hành Si bái kiến thủ tọa sư minh. Hán Thái Dương còn mang vết máu, vừa rồi bị Khánh thần thần thức chấn thương nội thương chưa bình phục, lúc nói chuyện ngực vẫn ẩn ẩn làm đau. Tinh tâm thủ tọa đưa tay gỡ, đầu ngón tay Phật quang chảy xuôi, độ vào Hành Si thể nội. Khánh thần tính tỉnh, 20 năm trước ngươi liền nên biết được, ngang tàng bá đạo nhưng cũng nói được thì làm được. Hắn đã chịu nhường ra 10 tòa nhị giai hòn đảo, 10 vạn dặm hải vực, ngươi liền đi tiếp nhận. Ghi nhớ, đừng có nửa điểm sai lầm. Phật quang lướt qua, Hành Si thức hải cảm giác tê ngứa biến mất dần. Sư đệ rõ ràng. Hành Si nắm chặt nắm đấm, vừa rồi bị Khánh Thần làm hạ thấp đi xấu hổ giận dữ hóa thành động lực, mời thủ tọa sư minh chỉ thị. Tinh tâm thủ tọa nhìn về phía Hàn Thủy thành phương hướng, Khánh Thần cái kia đạo màu đen thân ảnh sớm đã biến mất ở chân trời, lại phảng phất vẫn có uy áp bao phủ hải vực, ngươi lập tức điểm đủ 1000 vật binh, 3,000 tục gia đệ tử, mang đủ trận bản, pháp khí, chiến thuyền, linh thạch các loại vật tư, bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới cái kia 10 tòa nhị giai hòn đảo. Mỗi tòa đảo lưu 300 người đóng giữ, hạch tâm thành chỉ từ Phật binh đóng quân, tục gia đệ tử phân trú bến cảng, khoáng mạch, nhất thiết phải ở trong vòng 3 ngày hoàn thành giao tiếp. Hắn dừng một chút, thanh âm chuyển chìm, Khánh thần người này đang nghi, giao tiếp lúc không thể cùng Ngưng Tuyển Tông lưu thủ tu sĩ lên xung đột. Như bị hoành hoẹ, lấy minh ước văn thư Khánh thần pháp chỉ làm bằng, không cần nội bộ, nhưng cũng không thể chủ động sinh sự. Bất quá, hắn đã cho thành ý, liền hẳn là sẽ không tại những chuyện nhỏ nhặt này làm tay chân. Vâng. Hành Si lên tiếng, quay người liền muốn truyền lệnh, lại bị Tĩnh Tâm gọi lại. Chờ một chút. Tĩnh Tâm thủ tọa theo trong tay áo lấy ra một viên thanh đồng Phật bài, mặt bài khắc lấy giới luật hai chữ, cầm này bài, điều động trong chùa đồ quân nhu đường một chiếc Hàn Sơn bảo thuyền 10 chiếc cỡ trung phi thuyền trong đêm xuất phát. Nhất thiết phải tại 75 trong ngày, đem 10 vạn giảm hải vực phòng ngự bố phòng đồ, trận đồ, toàn bộ vẽ ra đến, đưa đến tay ta. Hành Si tiếp nhận Phật bài, chỉ cảm thấy chịu nặng trách nhiệm đặt ở đầu vai, sư đệ định không hổ thẹn. Dứt lời quay người cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại bờ biển cuối cùng. Gió biển vòng quanh tanh nồng vị lướt qua Hàn Thủy đảo bãi cát, tĩnh tâm thủ tọa nhìn qua hành xi rời đi phương hướng, đầu ngón tay chàng hạt một lần nữa chuyển động, phát ra thanh thúy cùng cụm tâm thanh. Hắn từ trong ngực lấy ra tam giai đưa tin trận bàn cùng các thức trận kỳ, linh lực rót vào lúc, trận bàn nổi lên nu hòa ánh trắng. Đại trưởng lão, tĩnh tâm thanh âm xuyên thấu qua đưa tin phụ truyền ra, khánh thần đã để ra 10 tòa nhị giai hòn đảo, 10 vạn dặm hải vực, hành xi chính dẫn người tiếp nhận. Phù mặt ánh sáng nhạt lấp lóe, một lát hậu chuyện đến Tuệ Sơn pháp sư giản mua đáp lại, 10 vạn dặm. Đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư trong khoảng thời gian này, một mực đóng giữ tại địa thiền đảo lấy ngăn cản Tam Thi Ma Tông phó tông chủ Âm Thi chân nhân rình mò. Đúng. Tĩnh Tâm đi đến một khối trên đá ngầm, nhìn qua quần quần nước biển, nói: "Hôm nay trước thành rằng co, Khánh Thần thần thức cường độ viễn siêu dự đoán, ta tại 60 dặm bên ngoài rình mò, bị hắn nháy mắt phát giác, hắn thần thức thật sự là kim đan hậu kỳ đẳng cấp." Đưa tin phù đầu kia trầm mặc một lát, Tuệ Sơn thanh âm chỉ mấy phần: "Vậy cái này ma đầu có gì yêu cầu? Muốn để chúng ta tiếp tục xuất binh?" Đoán chừng là. Tĩnh Tâm pháp sư yếu ớt nói: "Tiểu Hàn tự đã diệt, chúng ta đóng giữ tại Nguyên Tiểu Hàn tự cương vực biên giới 5.000 phật binh, 10.000 tục gia đệ tử. Bọn hắn muốn là phòng bị Tiểu Hàn tự phản công lực lượng, bây giờ đã trô vô dụng. Khánh Thần đưa ra 10 vạn giảm hải vực, tám thành là muốn chúng ta tiếp viện ạ mạ tệ giặt quần đảo. Dựa theo minh ước, đánh xuống bát xà giáo về sau, hắn thì sẽ nhường nha 40 vạn giảm hải vực, chỉ lưu lại Tiểu Hàn hành lang cái kia 10 vạn giảm." Lại là một trận trầm mặc. Kim Đan đỉnh phong tu Vi Tuệ Sơn pháp sư tiếp tục lên tiếng: "Xuất binh, có thể xuất binh, đây vốn là trong minh ước cho một trong. Nhưng là 10 vạn giảm không đủ, lại đến 200.000 giảm hải vực. Làm đến bước này, 5.000 phật binh, 10.000 tục gia đệ tử có thể xuất động, Kim Đan pháp sư còn có thể lại điều ba vị đi qua, dù sao không cần phòng thủ Tiểu Hàn tự. Chuyện này, ngươi không cần ra mặt, để Khánh Thần đến địa thiền đảo lão phu tự mình cùng hắn đàm." Chương 704, tu vi cùng đầu thú văn chương. Chương 704, tu vi cùng đầu thú văn chương. Mật thất sâu thẳm, bạch cốt sâm sâm xếp như núi, ma khí cùng oán khí quần quần sôi trào, như muốn đem tiên địa thôn vệ. Ba xảo bạch cốt ma la phiên treo tại hư không, rủ xuống ánh sáng sáng cùng cái kia huyết sắc vòng xoáy xen lẫn quấn quanh, ngưng tụ thành một phương kén máu, đem Khánh Thần cùng phá quân chiến kích chăm chú bao khỏa trong đó. Cái này tam can ma phiên, thôn vệ Tiểu Hàn tự chiến trường, 3-4 vạn tu sĩ bạch cốt cùng oan hồn, trong đó lợi hại nhất đế giang ma phiên tại lại thôn vệ 5 vị kim đan tu sĩ hải cốt về sau, rốt cục khôi phục lại trung phẩm pháp bảo cấp độ. Dựa theo Khánh Thần đoán chừng, như lại tế ra khóa tiên hồ lô liền không sợ cái kia uy dạ cùng chủ thôi động uy dạ kiếm thi triển nhân kiếm hợp nhất chi thuật, chí ít có thể chiếm cứ không ít thượng phong. Xếp bằng ở bạch cốt kén máu bên trong Khánh Thần, khí tức không có chút nào che lấp phóng thích ra, hắn pháp tu chi cảnh, thình lình đã đạt kim đan trung kỳ tiểu thành tiêu chuẩn, quanh thân chân nguyên phun trào, như giang hà lao nhanh. Giờ phút này, phá quân chiến kích không còn là lúc trước như vậy vẹn vẹn hiện ra 7 đạo tinh hồng chi khí bộ dáng. Báng kích phía trên, cổ văn giống bị tỉnh lại, như vật sống nhúc nhích, điên cuồng phun ra nuốt vào 4 phía toán khí cùng bạch cốt tinh hoa. Hàn Sơn tự cái kia 5 vị kim đan tu sĩ thần hồn sắc khí, hóa thành 7 đầu kim hồng sen lẫn cầu vồng, bị chiến kích đỉnh phá quân lưới đao cắn chặt, từng khúc kéo vào kích bên trong. Đồng thời, đại lượng lực khí, trúc cơ tu sĩ hoan hồn, cũng như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị phá quân chiến kích điên cuồng thôn vệ. Ông, chiến kích đột nhiên rung động, kích thân 7 đạo có từ lâu huyết văn đống nhiên sáng lên, cùng mới tràn vào 7 đầu sát khí cầu đồng mãnh liệt va chạm, giao hòa. Cái kia 7 vị bị chiến kích chém giết kim đan tàn hồn hung thần, vốn là kiệt ngạo bất tuần, giờ phút này gặp phải Tiểu Hàn tự tu sĩ mang tà Phật tiền ý hoán giận sát khí, càng lại như liệt hỏa gặp dầu, nháy mắt nổ tung. Trong mặt thất, lập tức vang lên vô số nhỏ vụn gào thét. Có huyền môn tu sĩ trước khi chết không cam lòng, có đệ tử Phật môn lúc lâm chung nổi giật quát, càng có kim đan thần hồn bị xé nứt lúc thê lương di lên. Từng tiếng lọt vào tai, lệnh người sởn cả tóc gáy. Khánh Thần khoanh chân tại đất, hai tay như gang vững vàng kết ấn, đặt tại chiến kích trung đoạn. Bất động minh vương tâm pháp cùng Phạn Thiên luyện ma công đồng thời thôi động đến đỉnh phong, chân khí trong cơ thể, sát khí như giang hà trào lên, cùng chiến kích bên trong bước lên sát khí hô ứng lẫn nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác, chiến kích nội bộ hình như có một tòa vô hình lò luyện chính cháy hừng hực. 7 vị cũ hồn hung sát chi khí, như là tuổi khô đầu nhập biển lửa, 7 đầu mới tràn vào sát khí, thì như lửa mạnh thêm dầu. Hai cỗ lực lượng tại kích thân chúng kịch liệt va chạm, nhiều lần rèn luyện, đem nguyên bản bị hao tổn pháp bảo bản nguyên, một chút xíu dán lại, tái tạo. Giang giác, giang giác. Kích thân mặt ngoài, hình như có tầng hơi mỏng cho bụi gì rào chọc từng mảng, lộ ra dưới đáy ám trầm như mực ngàn năm ô kim huyền thiết bản tướng. Cái này huyền thiết tại sát khí cọ rửa xuống, dần dần nổi lên ô kim sáng bóng, lộ ra càng thêm thâm thúy. Nguyên bản 7 đạo tinh hồng huyết văn, đã cùng mới tràn vào sát khí hòa làm một thể, hóa thành 14 đầu càng trắng kiện, càng giữ tận tơ máu. Bọn chúng tại báng kích bên trên uốn lượn du tẩu, tựa như 14 đầu đói đã lâu, muốn uống máu tươi tiểu xà. Dựa theo trước đây tông môn nói tới, lại thêm 3 vị kim đan sơ kỳ tu sĩ thần hồn sát khí, liền đủ để cho cái này chiến kích khôi phục trung phẩm pháp bảo chi uy. Nhưng giờ phút này tràn vào 5 vị tu sĩ bên trong, lại có 2 vị kim đan trung kỳ, 1 vị kim đan hậu kỳ. 2 vị kia kim đan trung kỳ thần hồn sát khí, thuần hậu như tương, mà vị kia kim đan hậu kỳ tu sĩ sát khí, lại được manh hưng hực, như là liệt hỏa nấu dầu. 3 cái giao hòa, lại sinh ra 7 đầu, viễn siêu dự đoán thần hồn sát khí. Làm vị thứ nhất kim đan trung kỳ tu sĩ thần hồn sát khí bị chiến kích hoàn toàn thôn vẽ lúc, kích thân đông nhiên bộc phát ra mấy chục trượng huyết quang. Trong huyết quang, ẩn ẩn hiện ra một tôn mơ hồ chiến hồn hư ảnh, tay cầm chiến kích, trận mắt tròn xoe. Khánh Thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cỗ tràn trề cự lực, lấy hắn kim cương chi thân, đều suýt nữa cầm không được chiến kích. Hắn hổ khẩu chỗ gân xanh lại lần nữa nổi lên, như là cầu lòng quay quanh, gắt gao kèm ở bán kích, không chịu có chút thư giãn. Lại đến, Khánh Thần khép quát một tiếng, thần thức như lưới, đem chiến kích cùng tự thân thần hồn một mực khóa lại. Hắn có thể cảm giác được, chiến kích bản nguyên ngay tại tham lam mút vào những này vượt mức sát khí, bị hao tổn hạch tâm tại kim hồng sát khí tầm bổ xuống, lại bắt đầu sinh sôi bước phát triển mới uy năng. Cái này không chỉ có là chữa trị, càng là cấp độ thủy biến, là pháp bảo hướng cảnh giới cao hơn rào bước tiến lên dấu hiệu. Vị thứ hai kim đan trung kỳ tu sĩ sát khí tràn vào lúc, chiến kích biến hóa càng thêm kinh người. Lưỡi kích nguyên bản nhỏ bé chỗ lỗ hổng, lại có mới huyền thiết tại sát khí bên trong ngưng tụ thành hình, hàn quang lạnh thấu xương, so lúc trước càng thêm sắc bén. Báng kích bên trên 14 đầu huyết văn đống nhiên xen lẫn thành lưới, tại kích thân chúng đoạn ngưng tụ thành một viên giữ tợn đầu thú văn trương. Miệng thú đại trương, như muốn thôn vệ trong thiên địa tất cả yêu ma quỷ quái, hiện lộ rõ ràng ra vô tận uy nghiêm. Hình như có thần thông pháp thuật ẩn vào trong đó. Trung phẩm pháp bảo hàn rào. Phá. Khánh Thần trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Chiến kích phía trên, linh áp đột nhiên như núi lở, đột nhiên tăng vọt ra. Bốn phía bạch cốt tinh hoa vòng xoáy thụ hắn dẫn dắt, vận tốc quay nháy mắt tăng tốc mấy lần. Liền ngay cả trong mật thất tôn kia nhị giai cực phẩm tuyết ngọc giường, cũng dưới cỗ uy áp này rung động ầm ầm, mặt ngoài lại ngưng kết ra một tầng tinh mịn như châm máu xương, làm người sợ hãi. Nhưng dị biến vẫn chưa như vậy ngừng. Cái kia tố tâm pháp sư thân là kim đan hậu kỳ tu sĩ, hắn thần hồn sát khí giờ phút này mới chính thức như dòng lũ tràn vào chiến kích hạch tâm. Cỗ sát khí kia cương mãnh vô cùng, nhưng lại mang theo vài phần ngưng trệ, phản phất có thiên quân chi lực. Nó đụng vào chiến kích thời điểm, lại kích thích càng mãnh liệt hơn bắn ngược. Keng, keng, keng. Chiến kích ở trong tay Khánh Thần kịch liệt rung động, phản phất muốn tránh thoát trói buộc, lưỡi kích không ngừng va chạm mặt đất, kích thích khắp thiên hỏa tinh, như là đầy sao rơi xuống. Mật thất đỉnh chóp linh thạch trận bị chấn động đến vỡ nát, linh quang vang khắp nơi, chỉ có chiến kích tự thân huyết quang cùng sát khí xen lẫn ánh vàng. Kích thân đầu thú văn chương hai mắt bỗng nhiên sáng lên ánh đỏ, tựa như vật sống, 14 đầu huyết văn cũng bỗng nhiên cùng nhau thẳng băng, phát ra long ngâm vụ vụ, chấn hồn phách người. Đây là còn tại trướng. Khánh Thần con ngươi thu nhỏ lại, trong lòng kinh hãi không thôi. Chiến kích đột phá trung phẩm pháp bảo về sau, linh áp chẳng những không có ổn định lại, ngược lại bởi vì cái này kim đan hậu kỳ sát khí không ngừng dốc vào, bắt đầu xung kích cấp bậc cao hơn. Hắn có thể cảm giác được, chiến kích sắc bén độ tại tăng gọn. Kích thân bao hàm hung thần, càng thêm tinh thuần cô đọng, phối hợp bất động minh vương tâm pháp chống ngưng sát đan cùng các loại thần thông, có thể tại mật thất này bên trong, tự thành một phương sát khí chi vực để đối thủ tâm thần thất thủ. Càng kỳ diệu hơn chính là, cái này sát khí chi vực trong lúc vận chuyển, lại ẩn ẩn trả lại thể nội sát đan, khiến cho lực lượng càng thêm thuần hậu. Năm vị kim đan tu sĩ thần hồn sát khí, cuối cùng cũng bị chiến kích đều thôn phệ. Nhưng thấy báng kích phía trên, 14 đầu huyết văn dần dần biến mất tại huyền thiết chỗ sâu, tựa như giao long về biển, không thấy tung tích. Thật tốt một thanh hùng binh. Khánh Thần ngựa đầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt tràn đầy vẻ tán thán. Chương 705, tìm tới ngươi. Chương 705, tìm tới ngươi. Chiến kích dần dần hướng tới bình tĩnh, không còn rung động, lại tản ra một loại trầm ngưng như ngục quỷ áp. Khánh Thần chậm rãi buông ra nắm chặt hai tay, lại tiếp tục cầm thật chặt báng kích. Trong chốc lát, một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng, thuận cánh tay mãnh liệt mà vào, trực thấu nội tâm. Cỗ lực lượng này viễn siêu lúc trước, phản phất chiến kích đã cùng tâm ý của hắn tương thông, huyết mạch tương liên, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, liền thành một khối. Hắn thử nhẹ nhàng vung lên chiến kích, nhưng thấy lưỡi kích mang theo kình phong lại như lưỡi dao, tại mật thất trên vách đá vạch ra năm đạo thật sâu khe rãnh. Cái này phá quân chiến kích, không những khôi phục trung phẩm pháp bảo chi uy, càng bởi vì vượt mức thôn vệ kim đan sát khí, hắn uy năng mạnh, không ngờ hoàn toàn siêu việt huy dạ cùng cái kia chấn tông chi bảo huy dạ kiếm. Chính là cùng lúc này ba xảo bạch cốt ma la phiên gọi ra khóa tiên hồ lô lô so sánh, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Nếu như lại ra chỉ lên bảy cánh ma sen chi uy, lấy Khánh Thần cái kia kim cương bất hoại nhục thân thôi động, lại cùng cái kia song tiên đối đầu, cho dù không sử dụng kim cương trùng Khánh Thần cũng có lòng tin từng cái đánh tan các nàng thần thông. Hừ, chính là cái kia kim đan hậu kỳ tiểu thành vạn hồn lão nhi tính tâm con lựa chọn cũng không phải bản tọa chi địch. Đến nỗi kim đan đỉnh phong Hàn Sơn tự đại trưởng lão Tuệ Sơn pháp sư, tam thi ma tông phó tông chủ Âm Thi chân nhân, cũng là đáng giá bản tọa xuất thủ thử một lần, làm qua một trận phương thấy rõ ràng. Khánh Thần nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Thú hồ, bản tọa trong tay còn có 6 cái kim đan, cùng một bộ Tùng Sơn chân nhân huyết nhục bạch cốt. Đợi ta đem luyện hóa, thể tu chi cảnh nhất định có thể lại trèo cao phong, thực lực tiến thêm một bước. Còn có cái kia hàn thạch mang đến vô cực ma cung báo táp từ trường pháp thuật, ngưng tụ thành âm dương nguyên tử sát, phẩm chất tuyệt hảo, nhất định có thể để ta như hổ thêm cánh. Khánh Thần trong lòng tính toán. Ngày ấy theo Tùng Hạc Phong rời đi về sau, tại Khánh Thần uy hiếp phía dưới, Linh Hạc chân nhân cuối cùng vẫn là thành thật thật đem Tùng Sơn chân nhân di thể giao cho Ngưng Tuyển Tông đệ tử, đưa vào địa quan phong an táng. Nhưng đây bất quá là chỉ có bề ngoài, cái kia di thể quanh đi còn lại, cuối cùng còn không phải rơi vào Khánh Thần trong túi. Linh Hạc chân nhân đối với này, kỳ thật trong lòng sớm có dự đoán, nhưng cũng không thể làm gì, không dám không nghe theo Khánh Thần chi ý dù sao, Khánh Thần hứa cho bọn hắn một phần tự do. Tuy nói cái này đất tự do không tại Thương Lãng quần đảo, nhưng có một mảnh sống yên phận căn cứ địa, lại thêm chính mình còn có hơn 200 năm thọ nguyên, tóm lại là có thể lưu lại một phần đạo thống, truyền thừa tiếp. Linh Hạc chân nhân trong lòng chờ đợi, có lẽ ngàn năm về sau, bọn hắn Điểm Thương Tông cũng có thể hoành không xuất thế một vị kinh tài tuyệt diễm nhân vật, mang tông môn hóa rồng phi tiên, trọng trấn uy danh, vậy liền không thể tốt hơn. Khánh Thần tay cầm báo táp từ trường pháp thuật ngọc giản, ánh mắt thâm thúy, tự lẩm bẩm, Thái Sơ Nguyên Tử Sơn chỗ kia hiểm địa, theo Huyền Cốt nhị trưởng lão tin tức truyền đến, bây giờ không ngờ sinh sôi ra kim đan trung kỳ tử thú. Tình hình như thế, xem ra trong vòng 3 năm, ta phải tự mình đi tới một lần không thể. Hai năm này ở giữa, Khánh Thần Đức Quang tu tập trong tay cái này báo táp tử trưởng pháp thuật. Thuật này gần như thiên giai, tu luyện độ khó có thể nghĩ, nhưng Khánh Thần bằng vào hơn người thiên tư cùng Bồ Đề linh thể đệ nhất trọng nội tính, không ngờ lặng yên nhập môn. Như vậy tiến cảnh, nếu là truyền sắp xuất hiện đi, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ngoác mồm kinh ngạc, vạn vạn không thể đoán được. Dù sao, hắn đều không tại Nguyên Từ Sơn. Khánh Thần nhíu mày, cái kia Vô Cực Ma Cung, làm việc như thế chứ dương. Bọn hắn càng đem rất nhiều tông chủ cấp nhân vật, giống ta như vậy thiên kiêu hàng người, thậm chí còn có một đoàn trúc cơ tu sĩ, đều toàn bộ kéo vào cái này Thái Sơ Nguyên Từ Sơn. Bọn hắn đến tuột cùng có chủ ý gì? Trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Không phải chỉ là để ma đạo tế tự a? Vì cái gì Câu Nô Hải Thượng bắt động linh đạo, cùng bộ phận Nguyên Anh chân quân đều bỏ mặc không quan tâm, thậm chí đứng xa mà trông. Cùng lúc đó, một bên khác, Thái Sơ Nguyên Từ Sơn sâu hơn chỗ. Từ sương mù nồng như tan không ra mực nước, mấy ngày liền ánh sáng đều bị cắt thành nhỏ vụn còn sáng, trong sương mù chớp tắt. Lâm Trường Sinh chân đạp từ nguyên bộ thân hình như điện, tại đá lởm chẩm nam châm ở giữa linh hoạt xuyên qua. Bộ ngực hắn, bắp chân cái kia mấy vết thương dù đã khép kín, nhưng ẩn ẩn truyền đến kim châm cảm giác, còn là đau đến hắn cắn chặt hàm răng. Cái này đã là hắn truy tung rút hồn cổ khí tức thứ không biết bao nhiêu thời gian. Mới đầu cái kia mười mấy ngày, rút hồn cổ phát ra ngai ngái khí tức lúc đứt lúc nối, tựa như dây tóc quấn quanh tại từ nham trong khe hở. Lâm Trường Sinh đều nhờ vào huyền âm luyện bạt bí pháp đối với khí tức này cực kỳ nhạy cảm cảm ứng, mới không có tại cái này mênh mông khôn cùng vụ hải bên trong lạc mất phương hướng. Đến thứ 63 ngày sáng sớm, khí tức kia bỗng nhiên trở nên nồng nặc lên. Nhưng bởi vì cái gọi là phúc họa tương y liễu, cái này nồng đậm khí tức cũng dẫn tới một đầu cực kỳ khó chơi hung thú, tam giai sơ kỳ tử nham cự hùng. Xuất sinh này thân hình cao lớn, chừng gần 3 trượng chi cao, toàn thân bao trùm lấy một tầng hắc thiết tử nham giáp trụ nhìn qua không thể phá vỡ. Nó một chảo đập xuống, liền có thể chấn vỡ mấy trượng lớn nhỏ nam châm, lực lượng kinh người. Lâm Trường Sinh không cách nào bảo kê bên người, trong lòng rõ ràng cái này cự hùng lợi hại, không dám cùng nó chính diện liều mạng. Hắn mượn từ xương mù yểm hộ, thi triển từ nguyên bộ vòng quanh cự hùng không ngừng du đậu, như là linh động giống như cá bơi. Khi thì lấy âm dương từ luân dương diện xích diễm đi dẫn ra cự hùng lực chú ý, khi thì lại dùng âm diện hàn khí đóng băng nó tứ chi khớp nối, để cự hùng hành động chậm chạp. Cũng may mắn hắn thân có mệnh thi đạo phi thiên dạ xoa chi thân, nhục thân cùng tốc độ cũng còn không sai, mới tại cái này hung hiểm chiến đấu bên trong miễn cưỡng trèo chống. Trận này ác đấu trọn vẹn hao tổn đã hơn nửa ngày thời gian, thẳng đến Lâm Trường Sinh nhìn chuẩn cự hùng quay người lúc lộ ra sơ hở, mới có thể thoát khỏi đầu hung thú này. Hô, địa phương quỷ quái này, tam giai tử thú thật đúng là không ít. Lâm Trường Sinh dựa vào tại một khối ấm áp nam châm bên trên thở dốc, cầm ra một viên nhị giai thượng phẩm chữa thương đang dược, dược lực thuận kinh mạch lưu chuyển, lại bị thể nội lưu lại từ lực quấy đến liệm xiềng. Hắn nhìn qua phía trước trong sương mù như ẩn như hiện dãy núi hình dáng, rút hồn cổ pháp thuật khí tức chính là theo cái kia phiến trong khe núi bay tới, đập đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Lại đi dòng dã một ngày, trong không khí từ lực lại càng thêm bá đạo, liền phi thiên dạ xoa lân giáp đều nổi lên tinh mịn địa quang. Mặc dù hắn bốn phía tìm kiếm, lại từ đầu đến cuối không thấy mục tiêu bóng dáng. Đột nhiên, Lâm Trường Sinh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, phía trước bên ngoài hơn 10 trượng, một bụi cỏ một cung tùng khe núi bên trong, có một đạo vô hình lực trường ngay tại ẩn ẩn ba động, đem chúng quanh từ xương mù vặn bẹo không còn hình dáng. Ẩn ẩn có một đạo nửa trong suốt bình chướng, ở trong xương mù như ẩn như hiện, thần thức cùng mắt thường khó phân biệt. Trận pháp. Trong lòng của hắn khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Cái kia trên bình chướng mơ hồ có phù văn lưu chuyển, đã không phải ma đạo trận pháp tâm quỷ, cũng không phải huyền môn trận pháp công chính, cũng là thiên nhiên từ lực cùng nhân công cấm chế kết hợp sản phẩm. Rút hồn cổ khí tức chính là ở bên cạnh mấy trượng cỏ cây phía trên, đập đến tan không ra. Tìm tới ngươi.